Chương 118, yêu quái độc chủ, dọn dẹp cao nguyên, 2 chương 118, yêu quái độc chủ, dọn dẹp cao nguyên. Đồng dạng, không người đáp lời. Giang Du xoay người nhìn về phía dưới háng của mình, một mảnh cháy đen tơ nện trong lưới không có vật gì. Ta hộ sâu thú đây. Cái lưới này tựa như là bị thiên lôi bổ tiêu, chẳng lẽ lại kia thời điểm liền ném đi. Giang Du khỏe miệng có chút run rẩy, hắn thật đúng là không có chú ý tới Hồng Chi Chu khí tức, bây giờ suy nghĩ một chút, kia Hồng Chi Chu sẽ không phải bị thiên lôi đánh chết đi. Liền xem như hắn nhận thiên lôi chi uy đều ra chóc thịt bong, húng chi một con kia nho nhỏ yêu thú. Được rồi, một lát trở về tìm xem đi. Giang Du bất đắc dĩ thở dài, hộ sâu thú không tại, cái này đầy đất độc hoa độc thảo chẳng lẽ lại để chính hắn đi nổ sao? Cũng quá phiền toái. Hắn thu tầm mắt lại, đem ánh mắt bỏ vào trong vùng đầm lầy trung tâm, một tòa tinh xảo nhà gỗ xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. Coi như hắn vừa hướng phía nhà gỗ bước hai bước lúc, nhà gỗ môn đột nhiên bị đẩy ra, một đạo âm trầm thanh âm từ trong phòng truyền ra. Là người phương nào to gan như vậy? Không biết do cái này cao nguyên trăm dặm là ta yêu quái độc chủ địa bàn sao? Cả người không mảnh vải, tóc hai bù xù, tròm râu tạp nhạp trung niên nam tử đẩy ra cửa gỗ, mặt mũi tràn đầy che lấp chi sắc nhìn phía bên ngoài. Hiện tại lăn, tha cho ngươi bất tử. Cái này tự xưng yêu quái độc chủ lôi thôi nam tử một bên khiển trách giận, một bên âm mắt nhìn lại. Lần đầu tiên, hắn nhìn thấy một đôi gần 300 mét lớn bàn chân khổng lồ, trên mặt đất giẫm ra thật sâu hố to. Sau đó, hắn trên ánh mắt rời, trên rời, lại đến rời, trọn vẹn rời hơn 2000 mét cao, thẳng tắp đối mặt Giang Du cặp kia tràn ngập vẻ trêu tức ánh mắt. Yêu quái độc chủ. Yêu quái độc chủ còn tưởng rằng chính mình hoa mắt đây, dùng sức rủi rủi con mắt, lại tỉ mỉ đánh giá vài lần cái này thân cao hơn 2000 mét cự nhân, lâm vào thật sâu trong trầm mặc. 2 giây sau, hắn yên lặng đóng cửa lại rút về trong nhà gỗ. Cút ra đây. Giang Du lạnh giọng quát, một cước đạp thật mạnh trên mặt đất, đất rung núi chuyển, kia nhà gỗ nhỏ trong nháy mắt chia 5 x 7. Yêu quái độc chủ mặt mũi tràn đầy rung động nhìn qua cái này hơn 2000 mét tự nhân, thanh âm bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi thét to, ngươi là người hay là yêu? Hắn tự nhận là thể chất của mình phi phàm, có thể không bị khống chế phát ra khí độc, chỗ đến sát chết khắp nơi, bị đại hoàng vương triều tuyên bố xấu thế diện sát lệnh, đuổi tiến vào cao nguyên bên trong. Nhưng khi nhìn thấy cái này hình thể to lớn tự nhân về sau, đột nhiên cảm giác chính mình vẫn là rất bình thường. Yêu quái độc chủ, cái này phương viên trăm dặm là ngươi địa bàn. Giang Du chưa có trở về hắn lời nói, mà là mặt không thay đổi nói ra, từ đó về sau, cái này cao nguyên vạn dặm đều là địa bàn của ta, cao nguyên bên trong không cho phép có cái khác nhân loại xuất hiện. Hoặc là lăn, hoặc là chết, chính ngươi tuyển đi. Yêu quái độc chủ, cao nguyên vạn dặm đều là ngươi địa bàn. Quá phết lối, quá cuồng vọng. Thật sự cho rằng hình thể lớn liền không cố kỵ gì sao? Một yêu quái độc chủ lửa giận mọc thành bụi, vừa định cho người khổng lồ này một chút giáo huấn lúc, đột nhiên phát hiện người khổng lồ này thế mà tại khói độc của hắn bên trong hành động tự nhiên, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Người khổng lồ này có kháng độc tính, chẳng phải là song lâm ta? Hắn vừa nâng tay lên, lại lặng yên không tiếng động buông xuống. Ngươi quá bá đạo. Yêu quái độc chủ cưỡng chế lấy nộ khí, trầm giọng nói ra, ta đã ở chỗ này ở nhiều năm, ngươi dựa vào cái gì đem ta đuổi đi? Trong thiên hạ không có như vậy đạo lý. Chỉ bằng quả đấm của ta a. Giang Du hướng phía yêu quái độc chủ cơ hơn 200 mét quả đấm to, lạnh lùng nói ra, xem ở đồng dạng không mặc quần áo phân thượng, ta cho ngươi một lần cơ hội, ly khai cao nguyên có thể sống. Yêu quái độc chủ, ta không mặc quần áo là thân cư trăm dặm trong làn khói độc không người có thể gặp, ngươi như thế lớn còn không mặc quần áo chính là tinh khiết biến thái à? Trong lòng của hắn nhả rãnh, mặt đen lên nói ra, ta bị đại hoàng vương triều ban bố diện sát lệnh, ly khai cao nguyên cũng là đường chết một đầu. Chậc chậc chậc, lại một cái bị đại hoàng vương triều truy nã, đều hôn thành dã nhân, thật thảm đây này. Cùng là thiên ngai lưu là người, cũng được, liền tiễn ngươi một đoạn đường đi. Giang Du không khỏi dùng thương hại ánh mắt nhìn hắn một cái, bất quá vẫn không có dao động, rồi ra cự trưởng hướng phía đối phương bắt tới. Mắt thấy che trời cự trưởng hạ xuống, yêu quái độc chủ mặt lộ vẻ sợ hãi, thanh âm bén nhọn chói tai, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng khinh người quá đáng. Có tin ta hay không hư thối ngươi ngàn mét cự thân thể? Hắn cũng nhịn không được nữa, cắn răng một cái, vừa định thi triển trời sinh độc thuật lúc, đã thấy người khổng lồ này thân thể giấy lên rào rạt liên hỏa. Liên hỏa đỏ thấm lộ ra vô tận lực lượng bị diệt, đem phương viên vài dặm xương độc trong khoảnh khắc đốt cháy hầu như không còn. Một cái mắt, hắn vừa định thi triển độc thuật lại nén trở về. Ngươi không nguyện ý đi, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Có thể hay không sống sót ta liền mặc kệ. Giang Du một thanh liền đất dẫn người chộp vào trong tay, vung lên cánh tay hướng phía Thương Long Giang phương hướng toàn lực ném đi. Cái này yêu quái độc chủ hóa thành một đạo lưu tinh đi xa, không chung chỉ để lại hắn liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Ta không nói không đi a, lại để cho ta tại cao nguyên bên trong trông thấy ngươi, trực tiếp bóp chết. Giang Du đem người này ném vào Thương Long Giang về sau, quay đầu nhìn một chút trung quanh trải rộng trăm dặm khí độc độc vật, cảm giác có chút buồn nôn, cũng không muốn mang đi, liền thân đốt thiên hỏa chạy một vòng, liền cùng quét rác, đem cái này trăm dặm độc vật toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. Dọn dẹp hết thể ô uế chi địa, hắn phải trả cao nguyên một cái sáng sủa càn khôn. Quét xong rác rưởi về sau, Giang Du ly khai mảnh này đầm lầy, nhìn thấy chờ ở bên ngoài lấy Bạch Hồ Lao Yêu. Bạch Hồ Lao Yêu nhìn xem mảnh này độc vực đều bị đốt sạch, cũng không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra, những này khí độc đối cự nhân tới nói không tính là gì, nhưng đối bọn hắn những này tiểu yêu lại là phi thường chí mạng. Ở bên trong bê quan độc nhân liền đã từng Huyền Băng Long Giao cũng không dám tùy tiện trêu chọc, không nghĩ tới cự nhân một xuất thủ trực tiếp quét hết. Có này bá chủ, đại hành a. Người đi về trước đi. Giang Du lưu lại một câu nói kia, liền quay người đổi phương hướng đi đến. Hắn ở bên kia, người thấy nhân loại khí tức, rất gần rất gần. Nhanh, cháy mau. Người khổng lồ kia hướng phía chúng ta tới. đáng chết, chúng ta lại không trêu chọc hắn, hắn làm gì a đây là? Người khổng lồ này liền cùng tên điên đồng dạng gặp người liền giết, liền đại hoàng hoàng tử cùng kiếm các đệ tử đều giết. Có thể cái này, quan chúng ta chuyện gì a? Cái này 10 cái người mặc quần áo luyện công màu đen nhân loại cách mấy chục dặm đã nhìn thấy kia thân cao hơn 2000 mét cự nhân, lúc đầu chỉ là mang theo hiếu kỳ tại quan sát từ đằng xa. Ai nghĩ đến, xem, người khổng lồ kia đột nhiên hướng phía bọn hắn bên này đi tới. Người khổng lồ này cái mũi linh như vậy mẫn sao? Một bước hai dặm cự nhân giẫm lên trọng bộ hướng phía bọn hắn đánh tới, dọa đến bọn hắn kinh hồn mất phách, vội vàng quay đầu liền chạy. Trên mặt đất chấn động biên độ càng lúc càng lớn, sau lưng truyền đến cảm giác gáp bách càng ngày càng gần. Người dẫn đầu cảm thụ được kinh khủng nguy hiểm dần dần tới gần, nhịn không được lớn tiếng thét to, "Chúng ta là Võ Thần Đạo đệ tử, chúng ta vô ý đối địch với ngươi. Cự nhân, cho chúng ta đại hoàng võ thần một bộ mặt vừa vặn rất tốt." Giang Du nghe được hai câu này sau không khỏi bật cười, hắn lúc đầu chỉ muốn đem đối phương khu trục ra cao nguyên, nhưng nghe đến đại hoàng hai chữ về sau, lập tức dâng lên sát ý không biết rõ đại hoàng vương triều là địch nhân của ta sao. Tốt, liền cho các ngươi võ thần một bộ mặt. Giang Du lộ ra nụ cười dữ tợn. Cái này 10 cái đệ tử còn chưa chờ lộ ra kiếp sau quãng đời còn lại biểu lộ, một cái nặng chân liền từ trời mà hàng, đem bọn hắn đều dâm chết. Cho đại hoàng võ thần mặt mũi, đưa các ngươi đoạn đường. Sau đó 3 ngày, Giang Du một khắc không ngừng, tại tiểu yêu thú nhỏ phối hợp xuống, hắn buôn ba qua lại tại cao nguyên bên ngoài, đem ở vào cao nguyên bên trong nhân loại toàn bộ lật ra. Không tìm còn không biết rõ, một tìm ngược lại kinh ngạc hắn nhảy một cái. Ngoại trừ bởi vì đáng yêu đại hội mà đến nhân loại bên ngoài, tại cao nguyên bên ngoài bên trong thế mà vẫn tồn tại mấy trăm người. Một phần nhỏ là lấy săn yêu mà sống võ giả, ngay tại cao nguyên bên trong đi săn, dù là biết rõ có cự nhân ẩn hiện, cũng vẫn như cũ bước lên phong hiểm xâm nhập cao nguyên. Một cái khác đại bộ phận là tại cao nguyên bên trong bế quan cường giả, có dấu ở dưới mặt đất chỗ sâu, có dấu ở trong thụ động, có dấu ở trong vách núi, dấu khắp nơi đều là. Thật sự là tùy tiện một cái yên tĩnh địa phương đều có thể làm bế quan chi địa. Bỏ ra dòng dã 3 ngày thời gian, Giang Du mới đưa cao nguyên bên ngoài dọn dẹp sạch sẽ. 3 ngày về sau, hắn ly khai cao nguyên, săn bằng biên cảnh năm thành, đặt phá ngự thú thành. Đến tận đây, cao nguyên bên ngoài ngàn dặm, lại không nhân loại nơi tụ tập. Chương 119, phôi thế diệt sát lệnh, chúng phương xếp hàng đến đưa. Ngày vạn cầu đặt trước. Chương 119, phôi thế diệt sát lệnh, chúng phương xếp hàng đến đưa. Ngày vạn cầu đặt trước. 1. Cự nhân dọn dẹp cao nguyên, khu trục tất cả nhân loại, san bằng biên cảnh năm thành, đặt phá ngự thú thành, lập cự phong cấm chỉ nhân loại bước vào cao nguyên. Một phen cử động, để thân ở đại hoàng vương triều, bị lan đến gần thế lực khắp nơi một trận tức giận, đồng thời cũng ý thức được một sự thật. Cự nhân chưa trừ diệt, bọn hắn chỉ sợ thật vào không được cao nguyên. Một khi mất đi cao nguyên cái này hung yêu đông đảo, tài nguyên phong phú hung hiểm bảo địa, vậy bọn hắn nên đi đâu đi săn hung yêu, tìm kiếm linh vật. Cự nhân muốn độc chiếm cao nguyên, tuyệt đối không thể. Thế gian này còn chưa từng nghe nói có người dám lấy sức một mình độc bá cao nguyên, thật sự là xem thiên hạ chúng sinh như không, cuồng vọng đến cực điểm. Nhưng tương tự, cự nhân mặc dù cuồng vọng, lại có cuồng vọng như vậy thực lực. Đại hoàng vương triều phái ra tứ linh cường giả tiến về cao nguyên đánh chết giết cự nhân, có đi không về. Kia 4 đạo kinh thiên động địa tứ cực thiên lôi ở ngoài ngàn dặm có thể thấy rõ ràng, đều bị cự nhân kháng trụ. Liên tứ linh cường giả đều cầm cự nhân không có biện pháp, bọn hắn có thể làm sao? Chẳng lẽ thật muốn xuất động đạo cảnh đại năng hay sao? Nhưng vấn đề là, nào có a? Đạo cảnh đại năng đã đến thiên hạ cường giả chi vị, ngoại trừ đại hoàng vương triều cùng vài tòa thiên cung bên ngoài, thế lực khác căn bản không có đạo cảnh đại năng. Tại tức giận qua đi, cuối cùng cũng chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía đại hoàng hoàng thành, chờ mong đại hoàng vương triều có thể xuất động đạo cảnh đại năng, diệt sát cự nhân, giải phóng cao nguyên. Chúng ta không thể trêu vào cự nhân, chẳng lẽ lại đại hoàng vương triều còn không thể trêu vào sao? Đại hoàng vương triều chết một cái trưởng hoàng tử, lại chết một cái tứ linh cường giả, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cự nhân cũng không chỉ là cùng đại hoàng vương triều kết tử thù, hắn còn giết kiếm các mấy vị đệ tử, chỉ cần đại hoàng kiếm thánh xuất thủ, nhất định có thể đem hắn một kiếm hai đoạn. Đừng quên còn có Tinh Nguyên Thiên Cung, Tinh Nguyên Thiên Cung cái kia thật sống động tiên kiêu cũng đã chết, ta cũng không tin Tinh Nguyên Thiên Cung sẽ nuốt xuống cơn giận này. Đại hoàng vương triều, kiếm các, Tinh Nguyên Thiên Cung, ba bên siêu cấp thế lực, người khổng lồ kia sao dám phách lối a? Lại nhìn cái này ba cái siêu cấp thế lực ứng đối ra sao đi, cao nguyên phong không được mấy ngày. Rất nhanh, liên tiếp tin tức truyền vào bên ngoài mấy vạn dặm trong hoàng thành. Nhị trưởng tôn mất mạng, thiên hỏa đạo khí đánh rơi, cự nhân phá biên cảnh năm thành cùng ngự thú thành, diệt 10 vạn tây quân. Một đầu lại một đầu tin tức khiến thân ở tại đế cung ngoại điện đại trưởng tôn vừa sợ vừa giận, gấp triệu tất cả trưởng tôn tụ tập. Đại trưởng tôn mặt âm trầm sắc, bước chân cực nhanh đi vào đế cung ngoại điện, đối diện liền nhìn thấy hoàng ước âm chậm rãi đi tới. Gặp qua trưởng công chúa điện hạ. Đại trưởng tôn dừng lại bộ pháp, hướng phía hoàng ước âm có chút hành lễ, trên mặt vẻ âm trầm thoáng tối lui. Bây giờ đại hoàng tử đã chết, trưởng công chúa điện hạ tất nhiên trở thành đại hoàng tân đế. Hắn làm tứ linh cường giả tối đỉnh, phụ chính đại trưởng tôn, mặc dù không cần hướng trưởng công chúa định ngọn, nhưng cũng muốn hơi chú ý một cái thái độ. Mà lại, vị này trưởng công chúa điện hạ vốn là làm hắn hết sức coi trọng, không giống với thiên tư thường thường đại hoàng tử, vị này trưởng công chúa tư chất siêu phàm, thân ở phàm trần việc vặt bên trong đều có thể tại niên kỳ nhẹ nhàng đạt tới nhị linh chi cảnh, ngày sau nhất định có thể xung kích đạo cảnh, trở thành một phương cường đại tân đế. Vừa nghĩ tới đạo cảnh, đại trưởng tôn trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ oán hận, thoáng qua liền mất. Hắn đạo cảnh con đường đã mất, đời này lại không phá cảnh khả năng. Hoàng Ước Âm gặp qua đại trưởng tôn. Hoàng Ước Âm cũng rất lễ phép hướng về phía đại trưởng tôn không mình hành lễ, sắc mặt lộ ra một vòng vẻ tò mò, ta tăng trưởng tôn đại nhân thần sắc khó coi, hành tích vội vàng, là xảy ra đại sự gì sao? Tiệp cao nguyên cự nhân đem nhị trưởng tôn đánh chết giết, thậm chí liền thiên hỏa đạo khí đều cướp đi, ta đang muốn đi xử lý việc này. Đại trưởng tôn trầm giọng nói. Phàm là biết rõ Hoàng Ước Âm cùng cự nhân có chỗ người liên hệ tất cả đều chết rồi, hắn cũng không biết rõ trước mặt vị này trưởng công chúa cùng người khổng lồ kia có chút giao tình. Nhị trưởng tôn đại nhân thế mà chết rồi. Hoàng Ước Âm biểu lộ bi thống, trong lòng mười phần chấn kinh, nàng biết rõ cự nhân rất mạnh, nhưng không nghĩ tới liên thủ cầm đạo khí nhị trưởng tôn đều không phải là đối thủ của hắn. Nhị trưởng tôn cái gì tình huống đây là, đánh không lại còn sẽ không chạy sao? Không gian chi lực thế nhưng là cự nhân nhược điểm a. Ai, người khổng lồ kia nhất định phải mau chóng xử lý, không thể tùy ý hắn lại trưởng thành tiếp. Đại trưởng tôn thật sâu thở dài một tiếng, đối Hoàng Ước Âm chắp tay, điện hạ, lão phu có chuyện quan trọng, liền đi trước một bước. Nói, hắn liền muốn vượt qua Hoàng Ước Âm thẳng đến đế cung ngoại điện. Vân vân. Hoàng Ước Âm đột nhiên mở miệng gọi lại đại trưởng tôn, móc ra một cái không gian vòng tay đưa tới, cười nói dịu dàng nói, trưởng tôn đại nhân, đang yêu đại hội mặc dù bị cưỡng ép kết thúc, nhưng bản công chúa nỗ lực cũng không thể cứ tính như vậy. Trong này có một cái 800 năm hung yêu, mấy cái 500 năm hung yêu đầu lâu, là bản công chúa tốn sức thiên tân vạn khổ đi săn mà đến, kia 700 năm linh dược. Cái gì? Đại trưởng tôn bước chân mãnh bỗng nhiên, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc nhìn xem Hoàng Ước Âm, tiếp nhận không gian vòng tay xem xét, kinh ngạc vô cùng. Thật đúng là, trưởng công chúa điện hạ thế mà thật tại cao nguyên bên trong đi săn đến nhiều như vậy hung yêu, thậm chí còn có một cái 800 năm đại yêu. Tại cao nguyên bên trong chạy loạn khắp nơi săn yêu đều không có đụng phải cự nhân, vận khí này thật sự là đủ nghịch thiên. Tốt tốt tốt, không nghĩ tới điện hạ đã có đi săn 800 năm đại yêu thực lực, vương triều có người kế tục à. Đại trưởng tôn thoải mái cười to, dùng tán dương ánh mắt nhìn xem Hoàng Ước Âm, lật tay lại, một cái tinh xảo bình ngọc xuất hiện ở trong tay. Đây là gốc kia 700 năm linh dược, liền về trưởng công chúa điện hạ, chúc điện hạ sớm ngày bước vào tam linh chi cảnh. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra Hoàng Ước Âm hiện tại ra sao thực lực, theo lý thuyết nhị linh cảnh thực lực căn bản không có khả năng đi săn đến 800 năm đại yêu, nhưng sự thật lại là như thế, chắc là dùng một loại nào đó mưu kế đi. Mặc kệ là dùng biện pháp gì, chỉ cần săn giết được, đó chính là bản sự. Trưởng công chúa điện hạ đã có tân đế chi tư. Cái này gốc 700 năm linh dược mặc dù chân quý, nhưng có thể để cho trưởng công chúa điện hạ tiến thêm một bước, tự nhiên không lỗ. Tại trưởng tôn đại nhân. Hoàng Ước Âm cười tủm tỉm nhận lấy bình ngọc, hướng về phía đại trưởng tôn gật đầu ra hiệu, vậy liền không chậm trễ đại trưởng tôn thời gian. Lão phu đi trước một bước. Hoàng Ước Âm đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn đại trưởng tôn biến mất trong tầm mắt, tiện tay đem bình ngọc đưa cho bên người Bạch Lộ, ngươi đi một chuyến cao nguyên, đem cái này đưa cho cự nhân. Bạch Lộ, lại là ta. Bạch Lộ sững sờ nhìn xem bình ngọc trong tay, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện chi sắc, điện hạ, có thể hay không biến thành người khác đi? Nàng đã bị người khổng lồ kia hù đến nhiều lần, thật không muốn gặp lại. Yên tâm, ngươi lần này là đi đưa bảo. Hoàng Ước Âm cười tủm tỉm nói ra, có 700 năm linh dược nơi tay, hắn còn có thể tổn thương ngươi hay sao? Bạch Lộ khỏe miệng có chút co lại, mặt lộ vẻ vẻ chần chờ, thấp giọng nói, người khổng lồ kia liền nhị trưởng tôn đại nhân đều giết, đã cùng ta hướng kết tử thủ, chúng ta dạng này tư địch không tốt lắm đâu. Không sao. Hoàng Ước Âm nụ cười trên mặt dần dần biến mất, nhàn nhạt nói ra, những này trưởng tôn tất cả đều là phụ hoàng nhân thủ, cho dù chết hết cũng không liên quan gì đến ta. Có thể sử dụng bọn hắn đổi lấy một tuyệt thế cự nhân, còn tính là bản công chúa kiếm đây. Ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua cũ thì không đi mới thì không tới sao? Bạch Lộ, điện hạ, ngươi quá tự tin, người khổng lồ kia cũng không xem như người người a. Bạch Lộ nghĩ thầm cự nhân vẫn là đánh nhẹ, để điện hạ vẫn tồn tại như cũ đem hắn biến thành của mình ý nghĩ, đều là tự tìm a. Cái này 700 năm linh dược, điện hạ ngươi không nhìn lên mắt, không nhìn không nhìn, nhìn liền thèm, đối ta thành đế hậu, ta muốn ở tại đế cung dược viên bên trong, cùng ngàn năm linh dược cùng ngủ cùng ngủ. Đế cung ngoại điện bên trong, mấy cái trưởng tôn làm thành một vòng, lẫn nhau nhìn nhau, không ai phát biểu. Nói một chút đi. Đại trưởng tôn hơi lườm bọn hắn, mặt không chút thay đổi nói, nhị trưởng tôn đã chết, thiên hỏa thư đánh rơi, người khổng lồ này đã thành hỏa lớn, nên như thế nào giải quyết? Hắn đến nay cũng làm không minh bạch, nhị trưởng tôn tại sao lại chết, thiên hỏa thư tại sao lại rơi xuống cự nhân chi thủ? Hắn coi như đánh không lại, chẳng lẽ còn sẽ không mang theo thiên hỏa thư chạy sao? Không gian chi lực vừa ra, trốn xa ngàn dặm mặc cho cự nhân tốc độ nhanh như thiểm điện cũng truy không lên a. Này làm sao sẽ chết đâu? Biên cảnh năm thành cũng có, ngự thú thành cũng mất, 10 vạn tây quân cũng tận số bị giết. Ba trưởng tôn lạnh lùng nói ra, 10 vạn tây quân cái chết, đại nguyên soái chắc chắn tức giận, triệu hắn trở về đi xử lý cự nhân đi. Trăm vạn hộ quốc quân ngoại trừ 4 vị tướng quân các lĩnh một quân bên ngoài, còn có một vị thống lĩnh toàn quân đại nguyên soái, đến đạo cảnh, đủ để diệt sát cự nhân. Không được. Lời này vừa nói ra, tứ trưởng tôn liền lập tức lên tiếng bắt bỏ, như hôm nay động càng lúc càng lớn, thiên động phía dưới kia một nước càng thêm táo bạo vội vàng, hiện nay đại nguyên soái chính dẫn đầu 50 vạn đồng quân đối kháng bọn hắn. Một khi đem đại nguyên soái triệu hồi, chỉ dựa vào đông tướng quân một người căn bản là không có cách chấn nhiếp kia một nước, người đây là tại đem 50 vạn đồng quân đặt hiểm địa trong. Dắt một phát động toàn thân, đại nguyên soái không thể động. Mấy người khác cũng là liên tục gật đầu, biểu lộ nặng nề đến cực điểm. Tại đại hoàng vương triều cực phía đông cảnh bên ngoài, còn có một nước, tên thượng thần yêu quốc. Cùng yêu làm bạn, không thú mà chiến, kia là một người yêu thú cùng tồn tại quốc gia, thậm chí còn từng có mấy lần đại yêu xưng đến đại, cùng đại hoàng vương triều dân phong văn minh hoàn toàn khác biệt. Đại hoàng vương triều độc bá gần 10 vạn dặm bình nguyên cương vực, mà kia thượng thần yêu quốc có đầu rút cổ cực đông vắng vẻ chi địa, trong hai cái ở giữa con núi non trùng điệp, có độc hiểm sông cách xa nhau, cơ hồ không có bất luận cái gì giao tiếp. Nhưng là, cùng ngày động sau khi xuất hiện liền không đồng dạng. Thiên động, vào chỗ tại thượng thần yêu quốc trên bầu trời. Thiên bi, chính là thiên hai, không biết đập chết bao nhiêu sinh linh. Theo thiên động càng lúc càng lớn, thượng thần yêu quốc cũng luống cuống, xuyên qua vạn dặm hiểm địa phát động cùng đại hoàng vương triều chiến tranh, muốn tìm một khối tân quốc đất. Sinh tử tồn vong thời khắc, lực lượng cả nước xâm lấn, liền xem như nhân loại bá chủ đại hoàng vương triều cũng muốn nghiêm túc cứng đối. Chẳng những phái đi 50 vạn đông quân, thậm chí liền đại nguyên soái cũng phái đi qua, mới miễn miễn cưỡng cưỡng chống lại thượng thần yêu quốc xâm lấn, hiện tại đang đứng ở tình trạng giằng co. Một khi đại nguyên soái rút đi, dù là chỉ có mấy ngày thời gian, cũng sẽ khiến kia 50 vạn đông quân lâm vào hiểm cảnh, hơi không cẩn thận liền đem toàn quân bị diệt. Đại nguyên soái không thể động, đây là chung nhận thức. Kia dược viên bên trong lão đầu kia đâu? Ngũ trưởng tôn mở miệng đề nghị nói ra, ta từ nhỏ đến lớn liền không gặp hắn đi ra dược viên, thân thể đều nhanh cứng, để hắn đi một chuyến. Đại trưởng tôn lặng lẽ nhìn xem hắn, nhàn nhạt nói ra, hộ dược nhân ly khai dược viên, bên trong ngàn năm linh dược mấy trăm năm linh dược ngươi đến bảo hộ. Rất nhiều ma cũng có thể đối những cái kia linh dược thèm nhỏ dãi đã lâu, hộ dược nhân chân trước ly khai, chân sau dược viên ắt gặp cường công. Ta đi bảo hộ ngàn năm linh dược, ta xứng sao ta? Ngũ trưởng tôn làm một chút cười một tiếng, rụt cổ một cái. Từ khi đại hoàng tử tại hắn bảo vệ dưới chết mất về sau, hắn ngay cả nói chuyện cũng không dám dùng quá lớn tiếng. Hồng Liên tiên sư đâu? Làm hoàng đế đế sư, là hoàng đế chi tử báo thủ cũng rất bình thường a. Hắn còn tại loạn cổ hải vực đây, nơi đó mới là nguy hiểm nhất, cũng không động được. Lao tổ đây, ta sống nhiều năm như vậy liền chưa thấy qua một lần. Lao tổ thọ nguyên đều sắp bị tứ thánh thú rút sạch, đại hoàng vương triều không đến hủy diệt thời điểm, bọn hắn là sẽ không hiện thân. Mấy cái trưởng tôn liên tiếp đề nghị, lại ngay cả liền phủ nhận, liếc mắt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy vẻ lằng khó. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, lớn như vậy một cái vương triều, thế mà cầm người khổng lồ kia không có biện pháp. Không, không phải không có biện pháp, là đằng không ra bất kỳ một cái nào đạo cảnh đại năng đến. Đại hoàng vương triều đã đến loại này trình độ sao? Mấy cái trưởng tôn nhìn nhau một cái, cuối cùng cùng nhau nhìn phía đại trưởng tôn, thăm dò tính nói ra, nếu không, ngươi đi một chuyến. Đại trưởng tôn, ta cùng lão nhị thực lực sai biệt không lớn. Đại trưởng tôn lắc đầu, lão nhị ngay cả chạy trốn đều không có chạy thoát liền chết, ta đi đoán chừng cũng cầm người khổng lồ kia không có gì biện pháp. Đang làm không rõ ràng cự nhân là thế nào giết chết nhị trưởng tôn trước đó, hắn là sẽ không liều lĩnh nguy hiểm như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Ba trưởng tôn cao mày nói, hiện tại toàn cảnh bên trong thế lực đều chờ đợi chúng ta ra chiêu đây, cái này thời điểm cũng không thể yếu thế à. Toàn bộ ngoại điện rơi vào trong trầm mặc, không người nói chuyện, yên tĩnh liền liền hô hấp âm thanh đều rõ ràng có thể nghe. Thật lâu không nói về sau, đại trưởng tôn thật dài thở hát ra, trầm giọng nói ra, ban bố phôi thế diện sát lệnh đi. Người khổng lồ kia trống rỗng xuất hiện, đã không phải bình thường sinh linh. Tất nhiên là bởi vì tiên động mà đản sinh phôi thế sinh mệnh, này xấu thế người là toàn nhân tộc chi địch, nhất định phải cùng giết chi. Lời này vừa nói ra, mấy vị trưởng tôn trong lòng vì đó run lên, trừng lớn hai mắt nhìn xem đại trưởng tôn, vừa định nói cái gì, nhưng lại nuốt xuống. A, chương 119, phôi thế diện sát lệnh, chúng phương xếp hàng đến đưa. Ngày vạn cầu đặt trước. 2, chương 119, phôi thế diện sát lệnh, chúng phương xếp hàng đến đưa. Ngày vạn cầu đặt trước. 2, phôi thế sinh mệnh. Còn giống như thật sự là a. Thiên động xuất hiện trước đó, nhân tộc lịch sử không biết lâu dài chưa từng xuất hiện qua như thế to lớn nhân loại. Người khổng lồ kia hẳn là nhận tiên động ảnh hưởng mới như vậy dị biến. Nếu như không lập tức tiêu diệt, khẳng định sẽ đối với trong nhân thế tạo thành ảnh hưởng to lớn. Phôi thế diệt sát lệnh vừa ra, cự nhân nguyên bản chỉ là đại hoàng vương triều người, trực tiếp liền biến thành toàn nhân loại địch nhân, tất cả thế lực tổng diệt chi. Đồng ý, tán thành, không có ý kiến. Mấy vị trưởng tôn liên tục gật đầu. Đại hoàng vương triều đã nhiều năm không có ban bố qua phôi thế diệt sát lệnh, làm bọn hắn đều nhanh quên trong tay còn có như thế một cái đại sát khí. Đã bọn hắn đằng không ra cường giả đến, vậy liền mượn thế lực khác chi thủ. Coi như không có đạo cảnh cường giả, nhiều tụ tập mấy cái tứ linh cường giả cũng được a. Một cái không đủ, vậy liền 10 cái. Người khổng lồ kia có thể địch nổi một cái tứ linh cường giả, còn có thể địch nổi 10 cái tứ linh cường giả sao? Chỉ dùng tứ cực thiên lôi đánh hắn, đều có thể cho hắn đánh thành cho cặn bã a. Quyết định như vậy đi. Đại trưởng tôn thanh âm lạnh lùng thấu xương nói, triệu đại hoàng cảnh nội các phương cường giả, cùng giết cao nguyên cự nhân. Người khổng lồ kia lại dám đường hoàng độc bá cao nguyên, thật coi bọn hắn đại hoàng vương triều không người có thể dùng. Một ngày sau, đại hoàng vương triều ban bố phôi thế diệt sát lệnh, đem cao nguyên cự nhân định nghĩa là phôi thế sinh mệnh, mời thiên hạ cường giả cùng giết chi. Trảm cự nhân tứ chi có thể đổi 500 năm linh dược một gốc. Trảm cự nhân trọng yếu bộ vị có thể đổi 600 năm linh dược một gốc. Đối cự nhân tạo thành tất sát nhất kích có thể đổi 700 năm linh dược. Phôi thế diệt sát lệnh vừa ra, đại hoàng cảnh nội mấy vạn giảm cương vực trở nên khiếp sợ, nhiều năm không thấy, bọn hắn đều nhanh quên cái đồ chơi này. Phôi thế diệt sát lệnh lại xuất hiện. Cao nguyên cự nhân còn giống như thật phù hợp phôi thế sinh mệnh đặc thù a. Phôi thế diện sát lệnh lần trước xuất hiện lúc vẫn là cái kia yêu quái độc chủ a, có thể hay không đừng đề cập hắn, khiến cho người ta sợ hãi. Đó là ai? Một trời sinh độc vương, chỉ dựa vào nuốt độc vật liền có thể vô hạn mạnh lên, một thân khí độc không cách nào không chế, kia thật là chỗ đến sát chết khắp nơi a. Yêu quái độc chủ năm đó thế nhưng là độc chết đại hoàng vương triều gần trăm vạn người, ngàn dặm cương vực hóa thành độc vực, sánh vai nguyên cự nhân lực phá hoại không biết mạnh mấy trăm lần. Như bức như vậy, người kia chết sao? Chết à? Đại trưởng tôn tự mình xuất thủ, mấy cái thiên cung cường giả trùng điệp vây quanh, đem hắn bức đã tìm đến Thương Long Giang bên cạnh đánh chết giết, thi thể trực tiếp chìm sông. Chập chập chập, người khổng lồ này một mực có đầu rút quài cao nguyên bên trong cũng có thể gây nên như thế hàng hiệu mặt, đời này cũng đầy đủ. 500 năm linh dược, 700 năm linh dược, ta đều tâm động. Ta cũng muốn đi, coi như giết không được cự nhân, vụ trộm chạm cánh tay hẳn là không vấn đề gì à. Phôi thế diệt sát lệnh vừa ra, coi như không có linh dược ban thưởng, cũng sẽ có thế lực khắp nơi cường giả xuất hiện. Đây là đại hoàng vương triều định ra quy tắc, phàm là ở vào đại hoàng vương triều cương vực bên trong thế lực đều muốn phục tùng. Dù sao, phôi thế diệt sát lệnh chính là đại nghĩa. Đúng lúc này, chỗ đại hoàng vương triều cảnh nội rơi tinh buồn địa bên trong cũng xuất hiện một chút ba động. Tinh nguyên tiên cung, điểm xuyết lấy vô số tinh quang, tựa như bầu trời đêm tinh thần giáng lâm trong đại điện, vì ba người tướng mạo cơ hồ giống nhau nam nhân. Trừ Tinh Huy chết rồi. Đại điện bên trong, quên quần một đạo không có chút nào ba động thanh âm, khiến Tinh Nghĩa ba huynh đệ toàn thân lắp một cái, nằm dạp trên mặt đất đầu thấp hơn. Bẩm báo cung chủ. Tinh Nghĩa run lẩy bẩy nói ra, thật không trách chúng ta lâm trận bỏ chạy, đúng là kia cao nguyên tự nhân thực lực quá kinh khủng. Chúng ta ba người hợp lực, cùng Trư Tinh Huy hợp lực dẫn dắt hạ Trư Thiên tinh thần, lại bị kia cao nguyên cự nhân bẹn bẹn một quyền liền đánh nát. Không chỉ như vậy, đại hoàng vương triều trưởng hoàng tử thậm chí tế ra thiên hỏa đạo khí, lấy thiên hỏa chi uy đốt cháy cao nguyên cự nhân. Ai nghĩ đến, kia cao nguyên cự nhân thế mà đem thiên hỏa đốt. Chúng ta ba người tận mắt nhìn thấy, chiến ý hoàn toàn biến mất, mong rằng cùng chủ giáng tội. Bọn hắn ba người đem đầu dán tại lạnh như băng mặt, toàn thân không ngừng run rẩy, nhưng nội tâm lại phi thường may mắn chính mình có thể trốn về đến. Thiên cung tiên tiêu chết rồi, bọn hắn lâm trận bỏ chạy mà quay về, cung chủ coi như lại trách phạt bọn hắn cũng tội không đáng chết. Nhưng đối mặt người khổng lồ kia, là thực sẽ chết. Tinh không đại điện lầm vào trong yên lặng, trầm mặc không nói. Tinh nguyên cung chủ làm bọn hắn ba người theo bản năng ngừng thở, thấp thỏm không thôi. Rốt cục, Tinh nguyên cung chủ thanh âm lần nữa truyền ra. Chiến ý hoàn toàn biến mất, bất lực, việc này không trách các ngươi. Tinh nghĩa ba huynh đệ nghe nói như thế sau không khỏi thật dài nhẹ nhàng thở ra, một thân mồ hôi lạnh chảy ròng, cùng tề cao âm thanh hô, mời cung chủ giáng tội. Giáng tội? Vậy thì do các ngươi đi đem kia cao nguyên cự nhân đánh chết giết đi. Tinh nguyên cung chủ hời hợt nói. Tinh nghĩa ba huynh đệ, không phải xin hỏi cung chủ ngài đổ nước vào não sao? Ta ba có lòng không đủ lực a. Tinh nghĩa vẻ mặt đau khổ nói. Bạch, một đạo tiếng xe gió lên, từ tinh không trong đại điện bay ra ba đạo mảnh vỡ thiên thạch, rơi xuống bọn hắn ba người trước mặt. Đây là bản cung chủ luận dưỡng 5 năm 3 viên thiên ngoại tinh thần, có bọn chúng liền đầy đủ. Nhớ lấy, đừng dùng không gian chi lực chuyển di mặc cho bọn chúng từ thiên ngoại rớt xuống. Tinh nghĩa ba huynh đệ nhìn một chút trước mắt ba đạo mảnh vỡ thiên thạch, lại liếc mắt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy cay đắng thần sắc. Vâng, cẩn tuân cung chủ lệnh. Cùng lúc đó, đại hoàng vương triều biên cảnh một góc chỗ, Quý Tung hành chính quỳ gối một tòa xưa cũ nhà gỗ trước, lấy đầu gõ điện, chán xô ra máu chảy, mặt mũi tràn đầy vẻ cừu hận, hướng về phía nhà gỗ quát tầm lên, mời sư tôn là 8 vị sư đệ sư muội báo thù rửa hận. Hắn quỳ trên mặt đất, song quyền chăm chú chụp tại trong đất, hiện lộ lấy chính mình vẻ không cam lòng. Hắn thân là kiếm các đại sư mình, đại hoàng kiếm thánh thân truyền đệ tử, lại bất lực vì sư đệ sư muội báo thù, trong lòng không cam lòng chi ý càng thêm nồng đậm, thậm chí ẩn ẩn sinh sôi tâm ma. Trong nhà gỗ truyền đến một đạo nhu hòa thanh âm. Vị sư đã nuôi kiếm 20 năm hơn, liền chờ thời cơ tiến đến, cùng võ thần dốc sức một trận chiến, nhờ vào đó phá cảnh. Ngươi là phải vi sư tự tay hủy đi cái này 20 năm thời gian sao? Không, không phải. Quý Tung hành nghe được sư tôn về sau, khuôn mặt không khỏi bóp méo bắt đầu, thần sắc cực kỳ thống khổ nói, có thể kia là sư đệ sư muội 8 đầu tính mạng a. Mỗi khi hồi tưởng lại bọn hắn trước khi chết thảm trạng, ta liền khó chịu a. Vậy ngươi đi báo thù cho bọn họ không được sao? Trong nhà gỗ lần nữa truyền đến thanh âm. Sư tôn, ta có lòng không đủ lực a. Quý Tung hành thống khổ nện đất, hắn cũng muốn thế sư đệ các sư muội báo thù. Có thể mỗi khi nhớ tới cự nhân kia quét ngang hết thảy một chân lúc, trong lòng liền sẽ dâng lên một cỗ sợ hãi thật sâu cảm giác. Đừng nói đi báo thù, hắn thậm chí cũng không dám lại xuất hiện tại cự nhân trước mặt. Ai, cũng được. Thở dài một tiếng truyền đến, ba thanh kiếm gỗ từ trong nhà gỗ bay ra, rơi vào Quý Tung hành trước mặt. Đây là vi sư ba đạo kiếm khí, có thể khai sơn tịch hải, không gì không phá bất lực không phá, đã đủ rồi. Tạ ơn sư tôn. Quý Tung hành kinh hỉ bạt phần, vội vàng nhặt lên trên đất ba thanh kiếm gỗ, hướng phía nhà gỗ liên tiếp dập đầu. Lần tiếp theo, cho dù chết 800 người đệ tử, cũng không tới quấy rầy vi sư, được không? Là sư tôn, đệ tử cáo lui. Quý Tung hành nắm lên kiếm gỗ, quay người thời điểm toàn thân sát ý cùng tiết. Cao nguyên cự nhân, ngươi giết ta kiếm các sư đệ sư muội, đã có đường đến chỗ chết. Bây giờ sư tôn ta xuất thủ ba đạo kiếm khí, chắc chắn ngươi tháo thành tám khối, lấy báo huyết ỉu. Chương 120, 3000 mét cao, kim vô cự phong vùng lên tới. 6000 chữ cầu đặt mua. 1, chương 120, 3000 mét cao, kim cô cự phong vùng lên tới. 6000 chữ cầu đặt mua. 1, Hắc Hoàng sơn cốc. Đây là điện hạ để cho ta giao cho ngươi 700 năm linh dược. Bị tiểu yêu chói để dâng cho cự nhân Bạch Lộ Yên lặng móc ra một cái bình ngọc. May mắn nàng phản ứng nhanh hô lên cự nhân, bằng không mà nói vừa bước vào cao nguyên lúc liền phải bị một đám tiểu yêu chia ăn. 700 năm linh dược, nhanh cho quý khách mở chói. Giang Du cự trưởng liền cùng máy xúc, liền đất dẫn người cùng một chỗ đào được trong lòng bàn tay, mang lên trước mặt, cũng lười đi xem 700 năm linh dược hình dạng thế nào, trực tiếp mở ra vực sâu miệng lớn, ném vào đến. Bạch Lộ nhìn qua tấm kia gần trong gang tấc miệng lớn, nhịn không được toàn thân run rẩy một chút, vội vàng đem bình ngọc trong tay đầu đi vào. Nàng sợ chậm thêm một giây, cự nhân liền muốn liền người mang thuốc cùng một chỗ nuốt. Chứa 700 năm linh dược bình ngọc rơi vào trong miệng, thuận huyết hầu chảy vào trong bụng. Ban đầu còn không có cảm giác chút nào, nhưng rất nhanh, Giang Du cũng cảm giác được phần bụng bên trong truyền ra một cỗ ấm áp nhiệt lưu, tại thể nội chậm chậm lưu động, dần dần thấm đầy toàn thân. Một cỗ bành trướng như thủy triều sinh mệnh khí tức từ phần bụng phát ra, nồng đậm sinh cơ hóa thành doanh hào quang màu xanh lục, đem cỗ này hơn 2000 mét cự thân thể toàn bộ bao khỏa ở bên trong. Như bị nắng ấm thẳng chiếu, như ngâm tịnh suối, như ấu thai về tổ, kia là Giang Du chưa bao giờ có thoải mái dễ chịu cảm giác. Toàn thân trên dưới dị thường nhẹ nhõm, sảng khoái vô cùng. Dần dần, 700 năm linh dược phát huy dược hiệu, bị ánh màu xanh lá sinh mệnh khí tức nơi bao bọc cự thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng.
2.500m, 2.600m, 2.700m, 3.000m.
Đứng tại cự nhân trong lòng bàn tay Bạch Lộ cũng hấp thu đến một tia dược lực, nhưng nàng không tì vết đi cảm thụ biến hóa trong cơ thể, mở ra môi đỏ, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua cự nhân hình thể không ngừng tăng trưởng, cả người đều trợn tròn mắt. Nàng không phải lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy cự nhân hình thể biến lớn, nhưng một hơi tăng trưởng hơn 600m. Cái này có phải hay không có như vậy một chút khoa trương. 700 năm linh dược dược hiệu, đối người khổng lồ này tới nói quả thực là đại bổ a. Nếu như người khổng lồ này đem đế cung dược viên bên trong linh dược toàn bộ đều ăn, chỉ sợ được thành dài đến vạn mét thân thể a.
Vạn mét?
Không dám tưởng tượng. Bạch Lộ trong lòng rung động, ẩn ẩn có loại dự cảm, nếu quả thật tùy ý cái này tuyệt thế cự nhân vô hạn trường thành tiếp, nói không chừng có một ngày, hắn thật sẽ xông vào trong hoàng thành.
Điện hạ, đây là họa lớn a.
700 năm linh dược dược hiệu trọn vẹn hấp thu 2 khắc đồng hồ mới chậm rãi biến mất, ánh màu xanh lá sinh mệnh khí tức toàn bộ bị hấp thu về sau, lộ ra cố kia càng thêm to lớn, càng cứng rắn hơn, càng thêm tráng kiện kinh khủng cự thân thể.
3.000m.
3.000m ha 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 ha. Giang Du cúi đầu nhìn một chút chính mình bạo tăng đến 3.000m hình thể, tâm tình sôi trào mãnh liệt, nhịn không được phát ra đinh thai nhức óc thoải mái tiếng cười to. Thanh âm như lôi minh oanh đãng, truyền đến phương biên trăm dặm, rung ra phi điệu tẩu thú một mảnh. Bạch Lộ một cái tay che lấy một cái thai, một cái tay khác gắt gao bắt lấy Giang Du một ngón tay, đại não bị tiếng cười chấn không rõ, hoảng sợ thét to, đừng cười, đừng lung lay, muốn rơi xuống. Nàng nửa người đều huyền không, cả người ở vào gần 3.000m trên bầu trời, trong lòng khóc không ra nước mắt. Vì cái gì ta luôn bị loại này tội a? Giang Du đình chỉ tiếng cười, cúi đầu nhìn về phía ngồi phịch ở trong lòng bàn tay run lẩy bẩy Bạch Lộ, tâm tình thật tốt, cười ha hả nói ra, chẳng thứ độ gì, trở về nói cho các ngươi biết trưởng công chúa, chỉ cần linh dược bao no, liền xem như cha nàng ta cũng có thể giúp nàng giết. Hoàng đế bệ hạ mặc dù trọng thương sắp chết, nhưng cũng không phải ngươi có thể giết được a. Bạch Lộ trong lòng oán thầm một câu, rung động ung dung đứng lên, sửa sang lại một cái xốc xếp váy áo về sau, hướng về phía cự nhân liếc mắt, tức giận nói ra, ngươi trước chú ý tốt chính mình đi. Ngươi biết không biết rõ, ngươi đã bị đại trưởng tôn hạ đạt phối thế diện sát lệnh, lập tức liền sẽ có số lớn cường giả đến thảo phạt ngươi. Còn giúp chúng ta điện hạ, ngươi trước sống qua cửa này rồi nói sau. Nàng mặc dù rung động tại cự nhân 3.000m lớn thân thể, nhưng cùng lúc cũng nghĩ đến tề tụ tại hoàng thành các phương tứ linh cường giả. Ngươi khổng lồ này có thể ngăn cản ở một cái tứ linh cường giả, còn có thể chống đỡ được một đống tứ linh cường giả sao?
Này khó, cự nhân đại kiếp,
phôi thế diện sát lệnh. Giang Du sửng sốt một cái, cảm giác tốt quen thai à? Trước 2 ngày trốn ở Thương Long Giang phụ cận cái kia độc nam giống như chính là bị cái này diện sát khiến bước đến cao nguyên bên trong à?
Hiện tại đến thế ta,
thành đoàn soát bột đúng không? Giang Du cười lạnh một tiếng, nhìn xem Bạch Lộ dò hỏi, chẳng thứ độ gì, có hay không đạo cảnh người xuất thủ?
Là Bạch Lộ.
Bạch Lộ nhấn mạnh chính một cái danh tự về sau, lắc đầu nói ra, thân ngươi cư cao nguyên, chưa từng đối nhân loại tạo thành quá lớn tai hại, đạo cảnh đại năng làm sao có thời giờ phản ứng ngươi? Ngươi khổng lồ này mặc dù ngang ngược càn rỡ cuồng vọng đến cực điểm, nhưng có một chút hắn làm phi thường chính xác, đó chính là ở lâu cao nguyên, chưa từng bước vào đại hoàng đất liền một bước. Có điểm này phía trước, cơ hồ không có gì đạo cảnh đại năng sẽ đối với hắn sinh ra hứng thú. Thứ nhất là cao nguyên quá nguy hiểm, đạo cảnh nhân loại một khi bước vào, tất sẽ dẫn xuất ngàn năm đại yêu xuất thủ xua đuổi. Thứ hai cũng là người khổng lồ này coi như có chừng mực, chỉ cần không tiến đại hoàng đất liền, kỳ thật cũng không có thiên hạ chí cường giả nguyện ý đi phản ứng hắn. Nếu không phải người khổng lồ này tùy tiện giết đại hoàng tử cùng nhị trưởng tôn, đoán chừng đại hoàng vương triều cũng lười quản hắn. Đáng tiếc, xung đột đã phát sinh, liền không có cái gì hối hận, không có càng mạnh một cái cấp độ. Giang Du không khỏi khép cười một tiếng, trong tiếng cười truyền ra một tia khinh miệt, bá khí vô cùng nói, chỉ có linh cảnh, tới một tên ta giết một tên.
Ngươi thật ngông cuồng.
Bạch Lộ mí mắt giật một cái, nhịn không được nói ra, ngươi đừng tưởng rằng có thể chống đỡ được một cái tứ linh cường giả liền thiên hạ vô địch, lúc này tới cũng không chỉ là một cái. Bọn hắn chỉ là dùng tứ cực tiên lôi vây ngươi, đều đủ để đưa ngươi hoành thành bá vụ.
Tứ cực thiên lôi.
Giang Du nghe nói sau càng làm mừng rỡ, chính hợp ý ta, lấy ra tôi thể. Trong thiên hạ có thể cho hắn cố này cự thân thể tôi thể đồ vật, đoán chừng cũng chỉ có thiên lôi. Nói thật, ngươi có muốn hay không chạy đến cao nguyên chỗ sâu đi tránh một chút?
Bạch Lộ rất nghiêm túc đề nghị.
Trước một giây ăn một gốc 700 năm linh dược, sau một giây liền bị người làm thịt, nàng nghĩ đến liền đau lòng.
Không cần.
Giang Du không thèm để ý chút nào trả lời, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại lại nói. Hắn chân trước vừa tuyên ngôn muốn độc bá cao nguyên, chân sau liền bị hụ chạy, đây coi là cái gì? Mặc kệ đối phương đến mấy người, đánh trước lại nói, đánh không lại lại hướng cao nguyên bên trong chạy cũng không mượn, chưa chiến trước sợ cũng không phải tính cách của hắn.
Được chưa, dù sao lại không liên quan gì đến ta.
Bạch Lộ nhếch miệng, cũng không có tiếp tục nhiều chuyện, chỉ phía dưới nói ra, cho ta xuống đi, ta muốn trở về phục mệnh. Chờ mong lần tiếp theo gặp mặt.
Lần tiếp theo?
Không có lần sau. Thật coi 700 năm linh dược là cải trắng lớn sao? Bạch Lộ trong lòng nói nhỏ, vừa xuống tới mặt đất liền nhanh chóng hướng phía cao nguyên chạy ra ngoài. Cái này phá địa phương, nàng đời này đều không muốn trở lại. Giang Du cười tủm tỉm đưa mắt nhìn Bạch Lộ đi xa, thậm chí còn phất tay đưa tiễn. Làm bóng người biến mất tại tầm mắt bên trong về sau, nụ cười trên mặt hắn dần dần biến mất, thay vào đó là một cỗ cực kỳ nồng hậu dày đặc túc sát chi ý thành đoàn soát buột đúng không? Nhìn các ngươi có thể còn sống ly khai mấy người. Giang Du trong lòng lành ý 10 phần, lúc này quanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức, toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Đây là hắn lần thứ nhất cùng đại hoàng thế lực chính diện đại quy mô xung đột. Nếu có thể thắng,
tất nhiên có thể chấn nhiếp đại hoàng vương triều, nên đón một đoạn thời gian lúc bình tĩnh kỳ. Như vậy, vậy liền đành phải trốn xa cao nguyên chỗ sâu. Đánh không lại cũng không có gì không có ý tứ chạy trốn, mặt mũi có thể nào cùng tính mạng đánh đồng. Huống chi hắn liền y phục đều không mặc, cũng không thể nói quá coi trọng mặt mũi. 3000 mét cự thân thể ngồi dưới đất, chiếm hết mảng lớn sân gốc, có chút nhắm hai mắt, một hít một thở ở giữa đều có thể hút không phương viên vài trăm mét linh khí. Cái này một đuôi, chính là 3 ngày. 3 ngày sau, Giang Du đột nhiên mở hai mắt ra, trong miệng tốt ra một đạo sương trắng, đem ánh mắt nhìn về phía phương đông. Cho dù là cách 3000 dặm xa, hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được như có như không uy hiếp từ phương đông xuất hiện, tràn vào cao nguyên. Đến rồi. Giang Du không đợi đối phương bước vào cao nguyên, mà là trực tiếp đứng lên, hướng phía cao nguyên bên ngoài chạy như điên. Nghỉ ngơi dưỡng sức 3 ngày, hắn hiện tại mặc kệ là thể lực vẫn là tinh khí thần đều ở vào trạng thái đỉnh cao nhất. Vừa xài bước ra vài dặm, mỗi bước một bước, trên người hắn khí thế cùng chiến ý liền dâng lên một phần, dần dần hiện ra trùng thiên chi thế. Cao nguyên bên ngoài, một nhóm mấy chục người đứng lặng ở giữa không trung, nhìn qua tòa kia khắc lấy nhân loại cấm đi 2000 mét đỉnh cao, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Người khổng lồ này thật sự là phách lối đến cực điểm. Nói chuyện chính là cả người cao hơn 2 mét cự hình trắng hán, thân đến tứ linh chi cảnh hắn lại là bá thể tông tông chủ, nhưng cũng không dám miệng ra như thế của luôn. À, nhân loại cấm đi, hắn chẳng lẽ không biết rõ thế gian này nhân loại có tuyệt đối, trong đó cường giả vô số, há lại hắn một người liền dám xem thường. Một cái khác dáng vóc gầy gò lão giả đồng dạng mặt lộ vẻ cười lạnh nói, cái này mấy chục người bên trong, đứng tại phía trước nhất một loạt 7 người khí tức kinh khủng, chỉ là đứng chung một chỗ, liền làm không gian xung quanh nhận ẩn có chút run rẩy. 7 cái tứ linh cường giả, còn có mười mấy cái tam linh cường giả. Đại hoàng vương triều một đạo phối thế diện sát lệnh, căn bản không cần chính mình xuất thủ, liền có thể triệu tập đến như thế đông đảo cường giả, hiển thị rõ vương triều uy nghiêm. Tại cái này mấy chục người sau lưng 10 dặm chỗ trên mặt đất, đen nghịt đứng đấy một bọn người quần. Cái này vài trăm người đều là thế lực khắp nơi nghe tiếng mà đến, có là giúp tự mình thế lực chủ lực trận, có là nhìn xem có thể hay không đục nước béo cỏ, thậm chí còn có muốn sở thi. Bọn hắn biết rõ thực lực mình không tốt, liền cách ở phía xa, xa xa quan sát. Đông đảo cường giả vây giết cao nguyên tự nhân, nay trận cảnh này một thế khó gặp, rất nhiều người đều không nguyện ý bỏ lỡ. Chương 120, 3000 mét cao, kim vô cự phong vùng lên tới. 6000 chữ cầu đặt mua. 2, chương 120, 3000 mét cao, kim cô cự phong vùng lên tới. 6000 chữ cầu đặt mua. 2, cứu chủ, không nghĩ tới lần này còn có ngươi. Một người mặc áo bào đỏ láo giả nhìn về phía bên cạnh cái kia khuôn mặt che lấp, hai mắt như ưng âm lánh nam tử, cười nói ra, lần trước vây giết yêu quái độc chủ có ngươi, lần này vây giết cự nhân còn có ngươi, đại hoàng vương triều đến cùng cho phép ngươi chỗ tốt gì, như thế thay bọn hắn bán mạng. Cứu chủ khắc khắc cười nói, An Hỏa Vương, ngươi không phải cũng, hai ta ai cũng đừng nói ai. Cái này 7 cái tứ linh cường giả bên trong, có 4 cái từng tham gia qua mấy năm trước vây giết yêu quái độc chủ, liên tục hưởng ứng đại hoàng vương triều hiệu triệu, hắn động cơ có lẽ thật có điểm không thuần. Chỉ cần đừng bị đại hoàng chiêu mộ, như thế nào đều được. Bá thể tông tông chủ hừ lạnh một tiếng, đại hoàng vương triều thực lực đã có 102 thiên hạ, các ngươi cũng đừng thêm vào tham gia náo nhiệt. Không cũng là vì linh dược mà đến sao? Tên kia gầy gò lão nhân khẽ nhíu mày, đại hoàng vương triều còn đưa ám kim, lão phu tại sao không có? Ha ha ha, nói đùa nói đùa. Được xưng là An Hỏa Vương áo bào đỏ lão giả cười ha hả, quay đầu nhìn về phía trước mặt tòa này 2000 mét đỉnh cao, nói sang chuyện khác, ai đến nóng người, trước tiên đem tòa này đỉnh cao đoạt mất, nhìn xem cũng làm người ta tâm phiền. Ta đến. Bá thể tông tông chủ kéo căng lấy một thân cơ bắp hướng về phía trước mấy bước, thân cao hơn 2 mét hắn tại một nhóm người này bên trong thuộc vu hạc lập bầy gà tồn tại. Chân hắn đạp hư không mấy bước ra, đến tòa kia đỉnh cao trước mặt, trên thân kim quang đại thiểm, vừa muốn một quyền đánh gãy cái này 2000 mét đỉnh cao lúc, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Trước mặt tòa này đỉnh cao đột nhiên run lên. Run run biên độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn. Ta còn không có xuất thủ đây, ngươi làm sao lại dọa run lên? Bá thể tông chủ nao nao, một giây sau, hắn cũng cảm giác ánh mắt tối sầm lại, một cái so tòa này đỉnh cao còn lớn hơn gấp mấy chục lần gần trăm lần quái vật khổng lồ xuất hiện ở tầm mắt bên trong, gần trong gang tấc. Cố kia quái vật khổng lồ áp sát vào đỉnh cao đằng sau, hai hai so sánh, chỉ xem ngang trắng kiện, tòa này 2000 mét đỉnh cao tại cố kia quái vật khổng lồ trước người giống như chảy cán bột ngắn nhỏ. Thật thô, quá cứng. Bá thể tông chủ theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn lên lại nhìn lên. Một bộ so 2000 mét đỉnh cao còn phải cao hơn một nửa cự nhân đập vào mi mắt bên trong. Còn có, thật lớn. Hắn tự mình lẩm bẩm. Hắn thân cao 2m7, tại nhân loại tộc quần bên trong đã là hạc giữa bầy gà tồn tại. Nhưng ở người khổng lồ này trước mặt, nhỏ bé như đất cát. Nghe nói, Giang Du đột nhiên xuất hiện, một tay đặt tại đỉnh cao chi đỉnh bên trên, kinh khủng cự đồng hạ xuống, quét mắt kia lơ lửng trên không trung mười mấy cái điểm đen, trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi thiếu, các ngươi đang tìm ta. Cự nhân thanh âm quanh quẩn tại phương biên bên trong, trấn phụ cận mỗi người mảng nhĩ đau nhức, từ trong rung động tỉnh táo lại. Không chút do dự, mọi người cùng bánh lui vài trăm mét, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi nhìn qua cái này kình thiên cự nhân. Bọn hắn đã sớm đạt được tình báo, biết rõ cái này cao nguyên cự nhân có hơn 2000 mét cao, trước khi đến cũng đã làm xong tâm lý chuẩn bị. Nhưng tình báo và tận mắt thấy, hoàn toàn là hai loại khái niệm. Làm che khuất bầu trời cự hình nhân loại xuất hiện ở trước mắt lúc, bất kể là ai đều bị rung động thật sâu đến, trong lòng không tự chủ được dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi. Đây là không quan hệ thực lực mạnh yếu, tại tuyệt đối hình thể hạ bất lực sợ hãi. Hơn 2000 mét. Đánh rắm. Đây tuyệt đối có 3000 mét cao. Ngoa tạo. Cự ly cự nhân chỉ có nhất phong chi cách bá thể tông chủ lấy lại tinh thần, nhịn không được sổ một câu nói tụ, nhìn qua cố này gần trong gang tấc, so với hắn còn to lớn hơn 1000 lần cự nhân, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Đây con mẹ nó cũng quá lớn đi. Hắn tự tin có thể một quyền đánh gãy 2000 mét đỉnh cao, nhưng cỗ này so đỉnh cao còn thô gấp trăm lần kinh khủng cự thân thể, hắn đến đánh bao nhiêu quyền mới có thể đánh gãy a? Bá thể tông chủ trọn vẹn sửng sốt mấy giây, hắn nhìn một chút trước mặt cự nhân, lại trở về nhìn một chút đã thối chí bên ngoài mấy dặm đám người, nhịn không được toàn thân giật mình một cái, vội vàng bước ra trở ra. Ta một người có thể làm bất quá hắn a? Cách càng gần, càng xem không rõ cỗ này kinh khủng thân thể toàn cảnh. Ngược lại là những cái kia rời xa ngoài mười dặm quần chúng vây xem nhìn càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm rung động. Bọn hắn vốn cho rằng 7 tên tứ linh cường giả tăng thêm mười mấy cái tam linh cường giả, đội hình như vậy đủ để nghiền ép cự nhân, cái này đem là một trận hoàn toàn không ngang nhau diệt sát. Nhưng khi 3000 mét cự nhân sống sờ sờ xuất hiện lúc, trong lòng bọn họ tự tin trong nháy mắt dao động. Đây cũng quá lớn, ta liền như thế lớn hung thú đều chưa thấy qua. Hung thú? Ta liền cao như vậy núi đều chưa thấy qua. 3000 mét nhân loại, tuyệt thế chỉ có. Tuyệt thế chỉ có. Chắc không được đại hoàng vương triều sẽ tuyên bố phôi thế diệt sát lệnh đây, loại này nhân loại căn bản cũng không nên xuất hiện tại trên thế giới. Một khi để người khổng lồ này bước vào đại hoàng đất liền, tạo thành phá hư căn bản không phải bất luận cái gì cường giả có thể đánh đồng, nhất định phải đem hắn mất mạng tại cao nguyên. Có chút kinh khủng a, có thể đánh được sao? Sẽ thắng sao? Sẽ thắng. 3000 mét cự nhân vừa ra trận biểu diễn, liền để đông đảo cường giả sinh lòng thoái ý, đây cũng không phải là biết đánh nhau hay không đến hỏi đến đề, mà là phải đánh thế nào vấn đề. Cùng cự nhân kéo ra một đoạn cự ly mấy chục người âm thầm nuốt nước miếng, ngước đầu nhìn lên lấy đem cự trưởng bao trùm trên đỉnh cao cự nhân, trong lòng run rẩy không thôi, thậm chí có chút ba linh cảnh người đã đang lặng lẽ lui về sau. Đứng tại phía trước nhất kia 7 cái tứ linh cường giả từ trong rung động khôi phục lại, hơi bình phục một cái về sau, lễ nở nhìn nhau vài lần. Cuối cùng, tên kia dáng vóc gầy gò lao nhân thật sâu thở hắt ra, đi về phía trước mấy bước, ngẩng đầu nhìn cự nhân trầm giọng quát to, "Cao nguyên cự nhân, ngươi làm điều ngang ngược, làm trái thiên lý, chúng ta đám người phụng đại hoàng vương triều chi mệnh, tiếp phôi thế diện sát lệnh, đưa ngươi đánh chết giết ở nơi này. Ngươi có gì di ngôn? Mặc kệ như thế nào, trước đem đại nghĩa nắm ở trong tay." Một phen tuyên ngôn hiên ngang lẫm liệt, chỗ để lộ ra tới ý tứ cũng phi thường rõ ràng. "Là ngươi sai, cho nên chúng ta mới muốn vây giết ngươi. Đều là đại hoàng vương triều để chúng ta làm, muốn hận liền đi hận đại hoàng vương triều đi." "Ừm." Giang Du sau khi nghe xong nhẹ gật đầu, méo một chút đầu, cho nên nói, "Bắt đầu sao? Cái gì làm điều ngang ngược làm trái thiên lý, chung quy nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Muốn đánh tranh thủ thời gian đánh, nói lời vô dụng làm gì? Sau khi đánh xong hắn còn muốn đi cao nguyên chỗ sâu tìm ngũ hành đất bảo đây, không có rảnh lãng phí thời gian." "Tốt, danh bất hư truyền, thật sự là có đủ can dỡ." Bá thể tông chủ cười lạnh đứng dậy, vừa rồi vẻ chấn động hoàn toàn tiêu hết, thay vào đó là vô tận chiến ý các ngươi tránh ra, trước hết để cho bản tông chủ đến xem người khổng lồ này có phải hay không chỉ lão hổ. Hắn đẩy ra phía trước nhất gầy gò lão nhân, chợt quát một tiếng, toàn thân kim quang chợt hiện, một thân kim thể bao trùm, hình thể tăng vọt đến 3 mét. Hắn hiện tại cùng cự nhân hình thể chênh lệch chỉ có 1000 lần. "Cao nguyên cự nhân, ta chính là Bá thể tông tông chủ, một quyền thiên bá hoành không liệt đủ để khai thiên tích địa, không gì không phá." Bá thể tông chủ đỉnh lấy 3 mễ kim thể bá thân thể, ánh mắt hừng hực nhìn qua cự nhân, thanh âm to lớn nhất hai, vô cùng cuồng ngạo nói, "Ngươi nếu có thể tiếp bản tông chủ một quyền không chết, bản tông chủ cái này thối lui." Dứt lời, hắn hữu quyền bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, gân xanh nổi lên, kim quang lấp lánh như liệt dương, mênh mông như hung biển uy thế lực lượng không ngừng hội tụ, thậm chí liền không gian chung quanh đều chịu ảnh hưởng, ẩn ẩn có chút bóp méo. Khí thế, quyền thế, chiến ý tăng vọt trùng thiên. Bá thể tông chủ thân hình chợt lóe, toàn bộ thân hình hóa thành một đạo lưu quang bật lên, giờ đã bành trướng đến non nửa mét đại kim quyền, mang theo quyền như sơn hải như cuồng triều lực lượng, hướng phía cự nhân nơi người hung ác đập tới. Thiên bá hoành không liệt. Cái này một quyền, hắn tự tin tuyệt đối có thể xuyên thấu cự nhân lồng ngực, đánh nổ cự nhân trái tim. Một quyền đánh chết liệt. Kim thể quyền. Đúng vậy, ta cũng vậy. Giang Du gặp bay tới người một thân kim thể, không khỏi có loại trước cửa quan công luồng lịch đại đao buồn cười cảm giác, khịt mũi cười một tiếng, nhấc quyền đối oanh. Gần 300 mét quả đấm to đại phóng kim quang, tựa như chân dương hàng thế sáng chói lóa mắt. Tại cái này to lớn kim quyền bao trùm phía dưới, Bá thể tông chủ 3 mễ kim thể trong nháy mắt bị dìm ngập, lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Huynh hỏa chi huy ha có thể cùng Hạo Nguyệt đánh đồng. Chỉ là nắm đấm đều nhanh so Bá thể tông chủ đại nhất gấp trăm lần, cái này có thể đánh. Oeng. Tựa như cứng rắn kim loại va chạm tiếng vang tùy theo bạo phát đi ra, cường hãn sóng xung kích từ chạm vào nhau trung tâm bắn ra, chấn động phương viên không gian, hướng phía xung quanh 4 phương 8 hướng mênh mông đung đưa tác động đến mà đi. Tựa như một cơn gió lớn đập vào mặt, chỉ là cái này sóng xung kích liền đem đám người bước lui xa vài trăm thước, thân hình bất ổn, thể nội khí huyết lan lộn. Không hổ là lấy thể tu lấy xương bá thể tông chủ, chỉ là cái này một quyền chi uy, cũng đủ để đem một tên tam linh cường giả hoành thành mảnh vỡ. Có người cưỡng chế thể nội không ngừng quần quần khí huyết, thấp giọng sợ hãi than nói. Đám người nhìn về phía kim huy bạo tạc chỗ, tại bá thể tông chủ cái này một quyền chi uy dưới, 3000 mét cự nhân cứ thế mà lui về phía sau 2 bước, quyền thượng kim quang càng là ảm đạm phai mờ, gần như toàn bộ tiêu tán. Bị hình thể nhỏ hơn 1000 lần bá thể tông chủ đánh lui mấy bước, người khổng lồ này cái thùng giống một cái a. Bọn hắn đầu tiên là trông thấy cự nhân thân hình mảnh lắc, không khỏi trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được lên tiếng châm chọc nói. 3000 mét cao thật sự là hù dọa bọn hắn, nguyên lai liền cái này a. Lại quay đầu nhìn một cái, lại không phát hiện bá thể tông chủ thân ảnh. A, bá thể tông chủ đâu? Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên truyền đến một đạo tiếng vang, tựa như thiên thạch rơi xuống, mặt đất bị nện ra một cái mấy chục mét lớn nhỏ hố sâu. Trong hố sâu, nằm một cái chật vật không chịu nổi bóng người. tông chủ, tông chủ, tông chủ, khu khu cụ. Bá thể tông chủ ho mãnh liệt mấy tiếng, một thân kim thể mất hết, lắc lắc người đứng lên, lao đi khỏe miệng chảy xuống vết máu, đại não có chút không rõ. Hắn mở to hơi có vẻ mờ mịt con mắt, nhìn một chút chính mình, lại nhìn một chút trên trời đám người, cuối cùng đem ánh mắt bỏ vào cự nhân trên thân. Ha ha, không nghĩ tới ngươi thật có thể đón lấy bản tông chủ một quyền. Bá thể tông chủ miễn cưỡng vui cười hai tiếng, biểu lộ đột nhiên nghiêm, thật sâu thở dài, thôi được, bản tông chủ nghe tiếng đại hoàng, chưa hề nuốt lời qua. Đã ngươi tiếp nhận bản tông chủ một quyền, quyền kia tông chủ liền tuân thủ hứa hẹn, cái này thối lui. Cáo tử cáo tử. Hắn hướng phía trên trời mấy người ôm quyền, lại hướng về phía cự nhân ôm quyền, âm thầm kéo ra khí, xoay người rời đi. Hắn là thể tu, cường đại nhất vũ khí chính là cô này thân thể. Nhưng mà, lại bị cự nhân vô tình nghiền ép. Người khổng lồ này tiên khắc hắn. Lúc này không lùi chờ đến khi nào. Cái khác sáu cái tứ linh cường giả nhìn thấy bá thể tông chủ muốn chạy, không khỏi ngây ngẩn cả người. Lúc này mới vừa mới bắt đầu liền chạy một cái. Người cũng quá sợ đi. Nói đi là đi, hỏi qua ta sao? Giang Du gặp người muốn chạy, trên mặt không khỏi nổi lên một vòng cười lạnh, đưa tay vừa gậy, đem kia 2000 mét đỉnh cao cứ thế mà giơ lên. Đỉnh cao tại hắn trong tay giống như kim cô dài đồng, hai tay một nắm ở trên trời cuồng bung mạnh không ngừng, cuốn lên ngàn vạn cuồng phong gào thét. 3000 mét cự nhân vung lên 2000 mét đỉnh cao, cảnh tượng này đơn giản dọa người muốn mạng. Kia 6 cái tứ linh cường giả cùng mười mấy cái tam linh cường giả sợ bị vung mạnh một vậy, vội vàng thối chí 2000 mét bên ngoài, nhìn qua tại cự nhân trong tay giống như đồ chơi đỉnh cao, nhịn không được khỏe miệng có chút run rẩy. An ta một gậy không chết, tha cho ngươi một mạng. Giang Du lạnh giọng hét to, vung lên 2000 mét đỉnh cao từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp hướng xuống đất trên bá thể tông chủ đập tới. Một gậy này, nhưng so sánh 10 vạn 8000 cân còn nặng hơn vô số lần. Chương 121, cự nhân thần uy, sừng sững không ngã. Chương 121, cự nhân thần uy, sừng sững không ngã. Bá thể tông chủ đổ phủ. Hán Thiên Bá Hoành không liệt đối cự nhân không có tạo thành thương thế quá nặng, liền biết mình không phải là đối thủ, thả vài câu tràng diện sau liền muốn bước ra rời khỏi, không tham dự nữa vây giết cự nhân. Nhưng, hắn nghĩ lui, cự nhân không thả hắn đi a. Bá thể tông chủ ngơ ngác nhìn qua từ trên trời thẳng nện xuống tới 2000 mét đỉnh cao, cả người đều trợn tròn mắt. Cái đồ chơi này có thể là binh khí. Ngươi dùng thật tiện tay a. Hắn vừa định trốn vào hư không đào tẩu, nhưng lại phát hiện quanh thân không gian đã bị cỗ này cự lực dung chuyển, cực kỳ nguy hiểm. Là bước lên bị cuốn vào không gian loạn lưu phong hiểm bỏ chạy, vẫn là lựa chọn tin tưởng mình. Hắn lựa chọn tin tưởng mình. Cực ngự chi lực, Thiên Bá kim thể, Thăng Hoa. Bá thể tông chủ thanh âm đều bén nhọn, một cỗ chưa bao giờ có tử vong dự cảm dầu nhưng mà sinh. Phản ứng phi thường cấp tốc, vô số phòng ngự chiêu thức trong nháy mắt hộ thể mà ra. Lại là cực ngự chi lực, lại là thăng hoa kim thể, đem hắn nhục thể bảo hộ chặt chẽ, kín không kẽ hở. Thậm chí, hắn còn ôm đầu ngồi xổm ở trên mặt đất, gắt gao bảo vệ chí mạng bộ vị. Liền cái này, hắn còn ngại chưa đủ. Dù sao, ai cũng không có bị 2000 mét cao cự phong nện qua. Một tòa cự phong hoành thiên tích địa, từ số ngàn mét trên bầu trời thẳng tắp nện xuống, hắn ẩn chứa lực đạo vô cùng kinh khủng. Đỉnh cao trọng lượng, cự nhân lực lượng, lực ma sát các loại đa trọng lực đạo lẫn nhau đập ra, hướng phía bá thể tông chủ gào thét đập tới. Một kích chi uy, dung chuyển trời đất. Một đạo kinh thiên động địa tiếng vang vang vọng phương viên mấy trăm dặm, chấn động đến tất cả mọi người ù tai mất thông, đại não một mảnh chấn động. Đỉnh cao nện ở trên mặt đất một mấy mắt, trên mặt đất quan sát từ đằng xa đám người cũng cảm giác đất lở, một trận kịch liệt lắc lư, toàn bộ thân thể không tự chủ được bắn bay cao mấy mét. Hoang thổ đá vụn đuổi bay tóe lên ngàn mét chi cao, tràn ngập đầy trời. Tại ngắn ngủi đại não trống không về sau, tất cả mọi người không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía đỉnh cao nện xuống địa phương. Tòa kia 2000 mét đỉnh cao đã vỡ vụn thành mấy khúc, yên lặng nằm trên mặt đất bên trên. Đỉnh cao mặc dù nứt, nhưng nó tạo thành phá hư lại sâu khắc ở mỗi người trong đầu. Đất nứt mở. Đỉnh cao trước sau, mặt đất đã nứt ra lan tràn vài dặm cái khe to lớn, đen như mực lại thâm sâu không thấy đáy. Mà bị kia đỉnh cao đập trúng mặt đất bộ phận, đã thành một mảnh sâu vài chục thước 2000 mét hẻm núi. Hoang thổ bình nguyên bỗng nhiên 2000 mét hẻm núi. Hẻm núi trước sau vỡ ra vài dặm cự khe hở. Cự nhân một kích, cứ thế mà cải biến địa hình. Kinh khủng như vậy. Ở trên mặt đất người nhìn lấy trống rỗng xuất hiện cự hình hẻm núi cũng đã đầy đủ rung động, nhưng lại còn lâu mới có được đứng lặng ở không trung đám người bị xung kích lớn hơn. Sáu cái tứ linh cường giả cùng mười mấy cái tam linh cường giả thân cư ngàn mét trên bầu trời, túi đầu nhìn xuống trên mặt đất kia đạo rõ ràng có thể thấy được to lớn vết rách, nhìn không được nuốt nước miếng, toàn thân run rẩy một chút. Cái này một tòa đỉnh cao, nếu là nện trên người bọn hắn có thể chịu được sao? Liên đều vỡ vụn, bọn hắn lấy cái gì tiếp nhận a? May mắn, cái này đỉnh cao cũng tiếp nhận không được ở lực trùng kích, vỡ thành mấy đoạn. Người mặc áo bào đỏ thực hỏa vương nhịn không được thấp giọng tự lẩm bẩm, âm thầm may mắn. Bá thể tông chủ đâu? Cưu chủ nhìn qua trên mặt đất cái kia đạo to lớn hẻm núi, thanh âm khô không nói. Bá thể tông chủ thân thể cường tráng, một thân kim thể không thể phá bỡ, hẳn là khả năng có lẽ sẽ tiếp tục sống a. Đây trời bụi mù tan đi, bị đứt gãy đỉnh cao chỗ vùi lấp hẻm núi phía dưới không hề có động tĩnh gì, không có chút nào khí tức ba động, không có truyền ra mảy may sinh cơ. Một giây, hai giây, nửa phút, một phút, cái này sáu tên tứ linh cường giả cùng nhau trầm mặc. Xem ra bá thể tông chủ hẳn là không có một kích nghiền chết một cái tứ linh cường giả. Đây chính là khiến đại hoàng vương triều đều kiêng dè không thôi cao nguyên cự nhân sao? Danh bất hư truyền. Đây cũng không phải là kỵ không kiên kỵ vấn đề, mà là bọn hắn làm sao bây giờ vấn đề. Liên liên lực phòng ngự cực mạnh bá thể tông chủ đều gánh không được cự nhân một kích, bọn hắn càng gánh không được a. Thứ linh cảnh, căn bản không phải người khổng lồ này đối thủ. Trời đánh đại hoàng vương triều, cũng không phải là muốn mượn cự nhân chi thủ dọn dẹp chúng ta đi. Kia sáu cái tứ linh cường giả trong lòng chửi ầm lên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Kia cái gì, tại hạ thực lực không đủ, trước hết thối lui ra khỏi. A, mấy vị đại nhân, ta còn có việc trước hết rút lui. Thôi thế diệt sát lệnh, làm ta chưa từng tới. Cao Nguyên cự nhân, ta vô ý đối địch với ngươi. Cao Nguyên, không đi cũng được. Ở sau lưng hắn kia mười mấy cái tam linh cường giả phi thường quả quyết, trực tiếp xoay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng, phản phất chậm một chút đều là đối cự nhân không tôn trọng. Liên tứ linh cường giả đều bị nhất kích tất sát, bọn hắn những này tiểu lâu lâu không phải tinh khiết tặng đầu người sao? Mấy chục người cộng lại đều không đủ cự nhân một gậy vung mạnh. Lúc này không đi chờ đến khi nào? Trong nháy mắt, không trung chỉ còn sót 6 cái tứ linh cường giả lẻ loi lưu quạng, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Khí thế hung hăng tới, một kích không ra xoay người chạy, bọn hắn còn thế nào tại đại hoàng cảnh nội lan lộn, bọn hắn không muốn mặt mũi sao? Những này tứ linh cường giả nhưng cùng cự nhân khác biệt, cực kỳ coi trọng mặt mũi. Bọn hắn đều là một phương thế lực chủ, danh chấn bốn phương, nếu là một cử động nhỏ cũng không dám liền bị hù chạy, tất nhiên sẽ trêu đến thiên hạ đám người chế nhạo. Làm sao? Giang Du lắc lắc vừa mới bị kia bá thể tông chủ đánh ra vết rách tay phải, đem hơi có vẻ thất vọng ánh mắt nhìn về phía kia 6 cái tứ linh cường giả, khẽ lắc đầu nói, liền thừa 6 cái a, phôi thế diệt sát lệnh liền, cái này sao? Hắn vốn cho rằng sẽ trải qua một trận tử chiến, nhưng ai nghĩ được hắn một xuất thủ quá mức kinh thế hai tụng, trực tiếp dọa lui hơn phân nửa người, chỉ còn lại 6 cái tứ linh cảnh. Đạo cảnh không ra, linh cảnh hắn nghiền ép. Ngươi đừng quá can dỡ, chúng ta thế nhưng là còn có 6 cái tứ linh cảnh đây. Thực Hỏa Vương bị cự nhân cái này thất vọng ánh mắt thật sâu kích thích cảm xúc, không khỏi giận quá mà cười, kia đỉnh cao đã đức, ngươi trong tay lại không vũ khí, còn gì phải sợ. Mấy người khác nghe được Thực Hỏa Vương nói lời về sau, dần dần ổn định hốt hoảng cảm xúc, Chu Vi nhìn một chút một mảnh núi thấp, không khỏi dùng rêu cận ánh mắt nhìn xem cự nhân. Chính mình đem vũ khí của mình nện đức, người khổng lồ này không não. Chớ cùng hắn nói nhảm, trực tiếp toàn lực xuất thủ, nhất kích tế mệnh. Cựu chủ lạnh giọng nói, cỗ này 3000 mét cự thân thể cho hắn uy hiếp thật sự là quá lớn, không thể cho người khổng lồ này bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội. Nếu không, bá thể tông chủ chính là hạ tràng. Cùng một chỗ thi triển tứ cực tiên lôi, trực tiếp đánh nát hắn. Cựu chủ vừa dứt lời, tứ tượng chi linh bỗng nhiên ngưng tụ, cùng nhau nổ bắn ra tại ở giữa bầu trời. Nguyên bản tinh không vạn lý xanh thảm bầu trời, trong nháy mắt nổi lên một mảnh hơn 10 dặm mây đen bên trong tứ tượng hư ảnh du động, lôi minh chợt hiện, oanh động bốn phương. Tứ cực thiên lôi chính là tứ linh cảnh công kích mạnh nhất thủ đoạn. Thiên lôi chi uy, không ai có thể ngăn cản. Nghe nói người khổng lồ này có thể chống đỡ được 4 đạo tứ cực thiên lôi, nhưng bây giờ, bọn hắn có 6 người. Mấy người khác cũng biết cựu chủ ý tứ, đồng dạng không muốn cho cự nhân phản kích cơ hội, không chút do dự, đồng thời tứ tượng thể xuất. 6 đạo tứ tượng hư ảnh chiếm hết bầu trời, mây đen cuộn, trọn vẹn đã tăng mấy lần có thừa. Tại kia sấm sét vang dội mây đen bên trong, 6 đạo lôi long vạch phá chân trời, mở ra miệng rồng gào thét giống to, lôi minh chấn thiên động địa. Chương 121, cự nhân thần uy, sừng sững không ngã. Hai chương 121, cự nhân thần uy, sừng sững không ngã. Phương viên trăm dặm biến thành một mảnh lôi vực, cuồn cuộn lôi đỉnh chi lực tràn ngập trong không khí, hàng trăm hàng ngàn đạo như rắn truyền mảnh nhỏ lôi đỉnh ở trong không gian lấp loé xẹt qua. Tứ cực thiên lôi, hàng. Theo 6 cái tứ linh cường giả tinh khí thần đống nhiên suy giảm, 6 đạo kình thiên lôi đỉnh đem tất cả mọi người tầm mắt nhuộm thành một mảnh trắng. 6 đạo lôi đỉnh như hàng dài dây dưa xen lẫn, từ trên trời giáng xuống chém thẳng vào cự nhân. Chờ chính là ngươi. Giang Du trận to cự đồng, ánh mắt hỏa nhiệt đến cực điểm, không có sợ hãi chút nào, thậm chí ẩn ẩn có chút phấn khởi kích động. Nếu không phải muốn dùng cái này thiên lôi tối thể, sao lại chờ các ngươi thi triển đại chiêu? Thiên hỏa kim thể. Hắn là muốn dùng thiên lôi tối thể, mà không phải muốn tự sát. Tại 6 đạo tứ cực thiên lôi rớt xuống trong nháy mắt, lúc này toàn lực bộc phát. 3000 mét kim thể thiêu đốt thiên hỏa bắn ra, trên thân nóng bỏng khí tức quét sạch giữa thiên địa, phản phất một tòa vĩnh viễn không cách nào dùng chuyển hỏa diễm kim sơn đứng lặng ở đây. Oanh. 6 đạo thiên lôi bỗng nhiên hạ xuống. Giữa thiên địa một mảnh trắng xóa. Tầm mắt, thính giác, khứu giác, hết thảy đều bị tức đoạt đồng dạng không có cảm giác chút nào. Phản phất toàn bộ thế giới đều dừng lại giống như không có động tĩnh chút nào. Làm thiên lôi bệnh trắng tán đi, làm lôi minh anh rít gào dần dần biến mất, kia 6 cái tứ linh cường giả cố nén nhói nhói hai mắt, cùng nhau nhìn về phía cự nhân. Vẹn vẹn liếc mắt, liền tâm thần rung động. Làm sao có thể? 6 đạo tứ cực thiên lôi tiêu tán, cự nhân vẫn như cũ sừng sững không ngã. Kia một thân thiên hỏa tại chập chờn, kia một thân kim thể đang nhấp nháy. Đầy người sấm sét vang dội cuồng bạo không ngừng, dù là da chóc thịt bong, huyết dịch bay tứ tung, cự nhân vẫn như cũ hai chân đạp đất, thân thể cứng chắc, ngẩng đầu đỡ ngực. Phản phất xem cái này một thân lôi đỉnh thương thế như không. Không, đây không có khả năng. Cựu chủ không thể tin được trước mắt một màn này, càng không thể tin được có người có thể ngạnh kháng 6 đạo tứ cực thiên lôi mà không ngã không nát. Ai lười biếng? Ai lười biếng? Hắn nhìn một chút bên cạnh mấy người, thanh âm bén nhọn bên trong xen lẫn một tia vẻ sợ hãi. Mấy người khác cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biểu lộ, nghe được cựu chủ tiếng thét chói tai sau nhịn không được thân thể nhoáng một cái, sắc mặt biến thành màu đen. Lười biếng? Làm sao có thể lười biếng? Kia quả thật là bọn hắn toàn lực thi triển tứ cực thiên lôi. Cự nhân cũng quả thật kháng trụ. Nói lông tóc không tổn hao gì đi, cũng không về phần, cự nhân một thân cự thân thể bị tứ cực tiên lôi banh vỡ ra vô số thế ngân, phản phất cái gương vỡ nát bị dính lên, nhiệt huyết như suối phun tuôn trào ra, vẩy ra bầu trời. Nhưng nói vết thương chí mạng, vậy cũng không có. Cự nhân mặc dù một thân thương thế nhìn phi thường của bố, nhưng cơ hồ tất cả đều là bị thương ngoài da, căn bản không tạo được một điểm tử vong nguy hiểm. Thậm chí, bị tứ cực tiên lôi oanh mở ngoại thương đã bắt đầu chậm rãi khép lại. Thân thể của hắn tại khép lại. Thực Hỏa Vương chấn kinh hô lớn. Cô này khí tức, cô ba động này, đây là thủy linh. Hắn nuốt qua thủy linh. Cưu chủ cảm thụ được trong không khí thủy linh khí ba động, trong lòng càng lạnh như rơi vào đáy biển nặng nề. Người khổng lồ này thế mà nuốt qua thủy linh, lấy thủy linh tốc độ khôi phục, không được bao lâu cái này một thân thương thế liền sẽ hoàn toàn khôi phục. Không thể cho hắn khôi phục thời gian. Cái kia gầy gò lão nhân cắn răng, móc ra một gốc trăm năm linh dược nhét vào trong miệng, gào thét một tiếng, tiếp tục. Thằng đến đem hắn đánh nát mới thôi. Hết thảy linh dược hao tổn toàn bộ tìm Đại Hoàng Vương Triều thanh lý. Mấy người khác cũng biết lúc này không phải do dự thời điểm, Đại Hoàng Vương Triều cho ra thủ lao thế nhưng là vài gốc 500 năm linh dược, một gốc 700 năm linh dược, đủ để đền bù tổn thất của bọn họ. Quyết định thật nhanh. Mấy người miệng ngậm trăm năm linh dược, lần nữa cùng nhau thi triển tứ cực tiên lôi. Tốt tốt tốt, đến chơi ta. Đến chơi ta. Giang Du cố nén một thân tê liệt cảm giác đau, vừa cảm thụ nhục thể tại thiên lôi chạy trốn bên trong càng thêm tinh luyện, một bên ngửa đầu nhìn phía bầu trời mây đen lan lộn, nhịn không được lên tiếng phong khoáng cùng thiếu, hắn âm thanh phách lối đến cực điểm. Nhìn ngươi có thể cười đáp khi nào? Tứ cực tiên lôi ra. Lại là sáu đạo tứ cực thiên lôi đánh vào cự thân thể bên trên, Giang Du một thân kim thể rốt cục cảm đạm phai mờ, mấy đạo trăm mét vết máu hiện lên ở thân thể phía trên. Đồng thời, thân thể của hắn cũng bị vênh thấp mười mấy mét, cái này mười mấy mét không phải bị vênh không có, mà là cứ thế mà áp xúc. Thể trọng, mật độ, cường độ, độ cứng, tại đa trọng thiên lôi vênh tạc hạ thẳng tắp lên cao. Ta có thể cười đáp khi nào? Ta đều nhanh cười con trai phụ ở. Giang Du tắm rửa thiên lôi chi uy, cảm thụ được trên nhục thể kịch liệt biến hóa, mắt túi xuống nhìn về phía kia sáu cái khí tức hỗn loạn, sắc mặt trắng bệnh tứ linh cường giả. Trong mắt lóe lên một tia đùa cợt. Nếu để cho các ngươi biết rõ, các ngươi hao hết tinh khí thần, hao tổn tuổi thọ ngưng tụ ra đến tứ cực thiên lôi bị ta cầm đi tối thể, có thể hay không khí tại chỗ bạo tạc. T. Đau quá. Hắn kéo ra khí lạnh, giơ cánh tay lên, hướng phía những người kia ngoắc ngón tay, khiêu khích ý vị mười phần, lại đến à, chưa ăn cơm sao? Sáu cái tứ linh cường giả. Cái này đều anh không chết hắn, người khổng lồ này thân thể là làm bằng vật liệu gì làm a? Cái này tùy tiện cắt lấy một miếng thì đến, đều có thể làm thành luyện chế đạo khí tài liệu. Mấy người kia nhìn thấy cự nhân chẳng những cũng ngã, ngược lại một bên tắm rửa thiên lôi một bên xuất thủ khiêu khích, lập tức cảm giác nhận lấy vũ nhục cực lớn, sắc mặt đỏ lên một mảnh, nộ khí tăng vọt. Tiếp tục, hắn sắp không chịu được nổi nữa. Cưu chủ nghiến răng nghiến lợi nói, ta ngược lại muốn xem hắn có thể chống được mấy đạo thiên lôi. Hôm nay không đem người khổng lồ này giết chết, lão phu cũng không nhan hồi đại hoàng. Thực Hỏa Vương đồng dạng trong lòng lửa giận tăng vọt, hắn nhìn về phía cự nhân kia thân thiên hỏa lúc, trong mắt ẩn ẩn còn lóe ra vẻ tham lam. Nếu có thể đem người khổng lồ này lưu lại, cái này thiên hỏa hắn cũng có thể dùng. Còn có thể làm sao? Chỉ có thể tiếp tục. Ba lần, 18 đạo tứ cực thiên lôi, đem Giang Du một thân kim thể, một thân thiên hỏa toàn bộ áp chế trở về, đem máu tươi một mảnh thân thể hoàn toàn bại lộ tại không khí bên trong. Chỉ bất quá, rất rõ ràng, đợt thứ ba tứ cực thiên lôi tạo thành thương thế càng nhỏ hơn, thậm chí đều đổi không lên cố này thân thể tốc độ khôi phục. Tại thân thể tự mang sức khôi phục cùng thủy linh khôi phục ra chỉ dưới, hắn bị đợt thứ nhất tứ cực thiên lôi trô đánh ra thương thế đã hoàn toàn khôi phục, không có tí sức lực nào a. Giang Du bẻ bẻ cổ, hoạt động một cái nắm đấm, nhìn xem kia sáu cái khí tức bể bại tứ linh cường giả, trên mặt lộ ra hung ác nụ cười dữ tợn. Một ngụm cự răng như răng nanh hiện lộ ra. Còn có hay không thiên lôi rồi? Không có ta có thể đọc thủ. Sáu cái tứ linh cường giả. 18 đạo tứ cực thiên lôi đều anh không ngã hắn, thậm chí tạo thành tổn thương đều nhanh so không lên hắn tốc độ khôi phục. Cái này, còn có thể có sao? Trận chiến đấu này, dù là cự nhân vẹn vẹn ra một chiêu, cũng hiện ra nghiền ép chi thế. Bọn hắn ánh mắt đờ đẫn nhìn qua cố này đấm máu kinh khủng cự thân thể, trong lòng đột nhiên dâng lên một cố cảm giác tuyệt vọng. Nay cự nhân, căn bản không phải linh cảnh có thể đánh chết giết. Nhất định phải có đạo cảnh chi uy mới được. Chương 122, đạo cảnh chi uy, tay cụt cũng có thể làm vũ khí. 5000 chữ cầu đặt trước. Chương 122, đạo cảnh chi uy, tay cụt cũng có thể làm vũ khí. 5000 chữ cầu đặt trước. 1, không có đạo cảnh chi uy căn bản là không có cách đối người khổng lồ này tạo thành chí mạng thương hại. Đạo cảnh chi uy đến rồi. Ngay tại mấy cái này tứ linh cường giả có chút vô kế khả thi thời điểm, đột nhiên, một đạo kiếm quang xẹt qua chân trời, phản phất từ thiên ngoại chém tới, gần dài ngàn mét kiếm khí dọc tại giữa thiên địa, cùng bọn hắn gặp thoáng qua. Làm đạo này kiếm khí từ bên cạnh bọn họ lướt qua thời điểm, bọn hắn cũng cảm giác có một cỗ hoàn toàn không cách nào chống cự uy năng xẹt qua quanh thân không gian, trong nháy mắt run như cầy sấy, không rét mà run. Đạo này kiếm khí nếu là chạm trên người bọn hắn, nhất định có thể đem bọn hắn một kiếm hai đoạn. Dọc tại giữa thiên địa sáng trong kiếm khí chớp mắt lướt qua 10 dặm xa, mang theo vòng quanh phá hết thiên hạ vạn vật chi thế, thẳng tắp hướng phía cự nhân chém đi qua. Quá nhanh. Làm Giang Du nhìn thấy đạo này cự hình kiếm khí lúc đã muộn, trong hai con ngươi phản chiếu lấy càng ngày càng gần kiếm mang, một cỗ cực kỳ nồng đậm cảm giác nguy cơ dầu nhưng mà sinh, toàn thân nổi da gà bỗng nhiên dâng lên. Đạo này kiếm khí uy lực so tứ cực thiên lôi còn muốn cường đại mấy lần. Sẽ chết. Giang Du trong lòng ngứa ra hàn khí, đại não cấp tốc phản ứng, cự thân thể đột nhiên hướng phía bên cạnh một bên, muốn tránh thoát ngày này bên ngoài bay tới một kiếm. Nhưng, hắn hình thể thật sự là quá lớn, căn bản trốn không thoát. Bạch. Sáng trong kiếm khí lướt qua hư không, thẳng tắp chém ở hắn trên cánh tay. Giống như máy cắt kim loại khí, kiếm khí xâm nhập huyết nục, chặt đứt cánh tay của hắn 1 mét, 5 mét, 10 mét. Huyết nục xương đứt đoạn mấy chục mét. Một cỗ sâu tận xương thủy kịch liệt đau nhức từ cánh tay phải chỗ truyền đến, khiến Giang Du cự đồng mánh trợn, trong nháy mắt đỏ như máu một mảnh, nhịn không được phát ra một tiếng đau đớn gào thét. Cái này một đạo kiếm khí, cứ thế mà đem hắn cánh tay chém rách hơn phân nửa. Nếu không phải trải qua mấy chục đạo thiên lôi tối thể, đạo này kiếm khí thậm chí có thể trực tiếp đem hắn cánh tay chém xuống đến. Đây tuyệt đối không phải linh cảnh có thể tán phát ra uy lực, không phải là có đạo cảnh đại năng xuất thủ. Không chỉ là Giang Du phủ, liên liên mấy cái kia tứ linh cường giả cũng phủ, ngơ ngác nhìn qua cự nhân đầu kia đứt gãy túi cánh tay, trong lòng khiếp sợ không thôi. Bọn hắn tứ cực thiên lôi đều chỉ có thể đối người khổng lồ này tạo thành bị thương ngoài ra, mà đạo này kiếm khí thế mà kém chút đem cự nhân cánh tay trực tiếp chặt đứt. Đây là người nào phát ra công kích? Đạo cảnh, có đạo cảnh đại năng xuất thủ. Thượng Hỏa Vương sửng sốt vài giây sau, đột nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên kinh hô một tiếng. Mấy người khác nghe nói như thế sau cũng là trong mắt tỏa ra ánh sáng lung linh, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhịn không được thật dài nhẹ nhàng thở ra, một mực sách tại cổ họng trên trái tim trong nháy mắt buông xuống đi. Đạo cảnh xuất thủ, người khổng lồ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Mấy người tại mừng rỡ đồng thời, còn có chút run như cầy sấy, nhìn về phía người khổng lồ kia ánh mắt bên trong xen lẫn một tia sợ hãi. Mẹ nó, đạo cảnh một kiếm đều không thể chặt đứt một cánh tay, người khổng lồ này thân thể đến cùng cường hãn đến mức nào a? Là vị nào tiền bối xuất thủ tương trợ, còn xin hiện thân gặp mặt. Cưu chủ hướng phía Chu Vi chắp tay bái một cái, cao giọng cung kính nói. Nhưng mà, không có bất luận cái gì bóng người xuất hiện, ngược lại là trên mặt đất truyền đến một đạo tiếng kêu sợ hãi. Cái này sao có thể? Mấy cái tứ linh cường giả thuận thanh âm túi đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên cầm trong tay một thanh đứt gãy kiếm gỗ, chính mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc nhìn qua cự nhân. Đạo cảnh đại năng? Không, thấy thế nào đều không giống a. Kia tựa như là kiếm các đại sư minh, đại hoàng kiếm thánh thân truyền đệ tử. Nói cách khác, không phải đại hoàng kiếm thánh xuất thủ, mà là đệ tử của hắn dùng một đạo đại hoàng kiếm thánh kiếm khí. Mấy cái này tứ linh cường giả trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng trong nháy mắt cứng đờ, liếc mắt nhìn nhau, nhịn không được khỏe miệng có chút run rẩy. Nguyên bản đã bung ra trái tim, trong nháy mắt lại nâng lên trong cổ họng. Không có đạo cảnh đại năng xuất thủ, chỉ có đạo cảnh kiếm khí. Đại hoàng kiếm thánh đệ tử có ích lợi gì a? Ngươi ngược lại là tự mình đến a? Không rõ còn có Quý Tung Hành. Đây không có khả năng. Đây chính là sư tôn một đạo kiếm khí a. Quý Tung Hành ngơ ngác nhìn qua cự nhân đầu kia vẹn vẹn đoạn hơn phân nửa cánh tay, mặt mũi tràn đầy khó mà tiếp nhận biểu lộ. Tay hắn nắm sư tôn ba đạo kiếm khí, vốn định thừa dịp cự nhân bị tứ cực thiên lôi trọng thương, đang đứng ở suy yếu thời điểm cho một kích chí mạng, là kiếm cắt chết đi sư đệ sư muội báo thù. Nhưng ai nghĩ được cự nhân phản ứng cư nhiên như thế nhanh chóng, quả thực là tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bên cạnh thân thể, một đạo kiếm khí vẹn vẹn chém ở cánh tay bên trên. Chém ở trên cánh tay cũng coi như, thế mà còn không có chặt đứt. Hắn không thể nào tiếp thu được. Trong ký ức của hắn, sư tôn một kiếm còn chưa bao giờ từng gặp phải chém không đứt đồ vật. Gặp núi khai sơn, gặp biển tịch hải, không gì không phá, không có gì không chém. Nhưng bây giờ, hắn thấy được. Giang Du cũng phủ, cánh tay kém chút bị chém đứt, hắn đời này còn chưa hề từng chịu đựng trọng thương như thế đây, nội tâm một cỗ lửa giận sông thẳng đại não, nhưng trong nháy mắt lại bị hắn ép xuống. Nhìn xem không ngừng chảy máu cánh tay, hắn ý niệm đầu tiên không phải muốn báo thủ, mà là chiến lược tính rút lui. Người mạnh hơn xuất thủ, chỉ là một kiếm thiếu chút nữa đoạn mất hắn một cánh tay, nếu là còn có trăm ngàn kiếm đâu. Một kiếm này cũng rõ ràng sát thực nói cho hắn biết, hắn còn không có thể chống đỡ đạo cảnh cường giả lực phòng ngự. Đến chiến lược tính rút lui mới được. Giang Du lúc này liền muốn quay người trốn về cao nguyên lúc, liền nghe đến cách đó không xa truyền đến tiếng kêu sợ hãi, vô ý thức túi đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên cầm trong tay đứt gãy kiếm gỗ, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua hắn. Hừ hừ, sư tôn kiếm khí, không phải đạo cảnh đích thân tới, chỉ là một đứa bé tại sử dụng đạo cảnh chi uy. Cam, có thể hủ chết ba ba. Giang Du trong nháy mắt minh ngộ, nguyên bản đã chuyển hướng cao nguyên thân thể lại quay lại đến, mắt đuôi xuống nhìn trên mặt đất người trẻ tuổi kia, cảm giác khá quen, nhưng lại không nhớ rõ ở đâu thấy qua. Được rồi, không trọng yếu, không muốn cầm đại nhân đồ chơi làm loạn a, rất nguy hiểm. Giang Du hướng về phía trước bước mấy bước, nâng lên như núi trụ trần lớn, một cước hướng phía người thanh niên kia đặt tới, bàn chân đá vào trên mặt đất, nhấc lên trăm mét cao mặt đất, như biển gầm thác nước đồng dạng hướng phía Quý Tung Hành ép tới. Quý Tung Hành nhìn qua cái này không cách nào ngăn cản bàn chân khổng lồ đánh tới, trong đầu không khỏi lại nổi lên trước đó cự nhân cái kia đạo quét ngang chân. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt một mảnh, toàn thân không ngừng run rẩy, luống cuống tay chân móc ra thành thứ hai kiếm gỗ. Hắn vừa muốn đem kiếm gỗ nhắm ngay cự nhân lúc, một cước kia chi uy đã gần trong gang tấc. Còn có kiếm thứ hai. Không trung Thực Hỏa Vương nhìn thấy Quý Tung Hành lại móc ra một thanh kiếm gỗ, không khỏi con ngươi co rụt lại, nguyên bản rơi vào vực sâu trái tim lại thăng bắt đầu. Được cứu hắn, Cưu chủ quyết định thật nhanh biến mất tại nguyên chỗ, tại cự nhân một cước sắp đạp đến Quý Tung Hành trước đó, lấy sét đánh chi thế từ trong hư không thoát ra, cứu đi Quý Tung Hành. Tạ tiền bối cứu mạng. Quý Tung Hành bị Cưu chủ kéo ở giữa không trung, một bộ chưa tỉnh hồn biểu lộ, ôm kiếm gỗ hướng phía Cưu chủ cảm kích nói tạ. Đây là đại hoàng kiếm thánh một kiếm đi, còn có mấy kiếm? Cưu chủ phất phất tay, trực tiếp hỏi. Còn có hai kiếm. Quý Tung Hành chi tiết trả lời, sắc mặt phi thường khó coi, không nghĩ tới sư tôn một kiếm liền cự nhân cánh tay đều chém không đứt, người khổng lồ này đơn giản không hợp thói thường. Hai kiếm. Mấy cái tứ linh cường giả liếc nhau, trong mắt hiển thị rõ may mắn chi sắc. Còn có đại hoàng kiếm thánh hai kiếm, đủ để nghịch chuyển thế cục. Đủ rồi, chúng ta cho ngươi lực trận. Cưu chủ lúc này nói ra, ngươi trước đoạn hắn cánh tay phải, nặng hơn nữa sáng tạo hắn cánh tay trái, để hắn mất đi sức phản kháng. Ngươi khổng lồ này là một cái linh hoạt cự nhân, đã chạm không đến chí mạng bộ vị, vậy liền trực tiếp hủy đi hắn hai đầu cánh tay. Không có cánh tay, cự nhân lại lớn cũng bất quá là mặc người chém giết đồ chơi thôi. Thế mà còn có hai kiếm. Giang Du nhíu mày, nhìn một chút cánh tay phải đứt gãy chỗ, kia dữ tợn kinh khủng trên vết thương đang bị thủy linh khí cùng sinh mệnh khí tức bao vây lấy cực nhanh tốc độ chữa trị. Chương 122, đạo cảnh chi uy, tay cụt cũng có thể làm vũ khí. 5000 chữ cầu đặt trước. 2, chương 122, đạo cảnh chi uy, tay cụt cũng có thể làm vũ khí. 5000 chữ cầu đặt trước. 2, hắn nuốt qua một loại ngũ hành thủy bảo cùng hai loại ngũ hành mộc bảo, cái này ba loại thiên tài địa bảo lẫn nhau kết hợp, chẳng những khiến cho hắn thương thế tốc độ khôi phục trên phạm vi lớn gia tăng, thậm chí còn có đoạn chi trọng tụ hiệu quả. Đoạn chi trọng tụ. Giang Du trong mắt lóe ra hàn quang, trên cánh tay phải xâm nhập mấy chục mét kinh khủng kiếm thương thật sâu khắc ấn tại hắn trong óc, thật lâu không thể quên nghi ngờ. Còn có hai kiếm. Cái này hai kiếm hao hết sạch về sau, các ngươi đều phải chết. Xuất kiếm. Lại là một đạo có hủy diệt khí tức kiếm khí của tới, loan thoáng có chém phá hư không chi vì thế, một kiếm chém về phía cự nhân chỗ ngực. Nói là muốn chém đứt cánh tay, kỳ thực vẫn như cũ muốn cho hắn một kích chí mạng. Có đủ hèn hạ a. Giang Du cắn răng, đột nhiên nâng lên cánh tay phải ngăn tại trước bộ ngực, đạo cảnh chi kiếm muốn tránh cũng không được, chỉ có thể ngăn kháng. Bạch. Toàn tâm đau đớn từ cánh tay phải truyền đến, theo sát phía sau chính là trống rỗng một mảnh. Một thanh niên cầm trong tay đại hoàng kiếm thánh hai kiếm, lại cứ thế mà đem 3000 mét cự nhân cánh tay chặt đứt. Đạo cảnh chi uy, kinh khủng như vậy. Đoạn mất. Mấy cái kia tứ linh cường giả gặp cự nhân cánh tay phải từ trên không trung rơi xuống, kém chút không có kích động cấp lên. Có thể quá khó khăn. Người khổng lồ này bị tứ cực thiên lôi đánh nửa ngày, lại tiếp đại hoàng kiếm thánh hai đạo kiếm khí, mới khó khăn lắm gãy một cánh tay. Nếu không phải có kiếm các đệ tử đột nhiên xuất hiện tương trợ, bọn hắn mấy người này đoán chừng đều đến đặt xuống ở chỗ này. Đại hoàng vương triều ngươi nhà đáng chết ta. Thắng lợi thử quang gần ngay trước mắt, mặc dù hối hận tiếp đại hoàng vương triều chuyện xấu diện sát lệnh, nhưng việc đã đến nước này nói cái gì đều không trọng yếu. Còn có một kiếm. Sẽ thắng sao? Sẽ thắng. Tiểu hữu. Cuối cùng một kiếm, chẳng hắn trái. Thượng hỏa vương vui mừng quá đỗi, vừa định để quý tung hành chém ra cuối cùng một kiếm, hủy đi cự nhân hai tay lúc, trong miệng lời nói đột nhiên đế trụ, phảng phất là nhìn thấy một loại nào đó kinh dị một màn lúc, hai mắt đột nhiên trừng trừng. Đầu kia gần hai dài ngàn mét cự hình tay cụt từ trên không trung rơi xuống, nhưng lại chưa rơi xuống tại mặt đất. Chỉ gặp cự nhân tay trái chụp tới, trực tiếp đem chính mình tay cụt mỏ bắt đầu. Sau đó, hướng phía bọn hắn vung mạnh tới. Đầu này tay cụt chiều dài mặc dù so cái kia 2000 mét đỉnh cao còn muốn ngắn mấy chục mét, nhưng hắn cường độ cứng cùng lực phá hoại nhưng vượt xa tòa kia đỉnh cao. Tòa kia đỉnh cao chỉ là phàm thạch chô đống, nhưng đầu này tay cụt lại là cự nhân cánh tay. Cả hai hoàn toàn không pháp tướng sách so sánh nhau. Thật dài bóng đen xẹt qua trong trời cao, cuốn sạch lấy mãnh liệt gió lốc cùng tiếng xé gió, chô đến gây nên không gian chấn động, khiến mấy người kia sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Ngoa tào, mau lui lại. Cưu chủ mắt thấy cự hình tay cụt đối diện đánh tới, sắc mặt đều tái rồi, vừa định sử dụng không gian chi lực bỏ chạy, lại đột nhiên thân hình hơi chậm lại. Hắn cảm thấy quanh thân không gian tại chấn động. Chắc không được bá thể tông chủ bị đỉnh cao đập mạnh thời điểm, không có lựa chọn trốn vào hư không đây, nguyên lai là dạng này à. Cưu chủ trong đầu một mảnh bừng tỉnh, bay tứ tung mà đến tay cụt tần chứa kinh khủng lực đạo đã đủ để chấn động không gian, bọn hắn như lúc này lựa chọn trốn vào hư không, có cực lớn phong hiểm bị cuốn vào không gian loạn lưu bên trong, chết không toàn thây. Cho nên nói, tự thực các quả, tiền bối cứu ta. Quý Tung Hành mắt thấy cự nhân vung mạnh tới tay cụt càng ngày càng gần, trong lòng sợ hãi và phần, hét lên một tiếng, lập tức liền trốn đến cựu chủ sau lưng đi. Cựu chủ, ai tôi cứu ta a? Đều chết cho ta! Giang Du cố nén trên vai phải truyền đến kịch liệt cảm giác đau, một tay mỏ lên chính mình tay cụt, bắn ra toàn lực, trực tiếp hướng phía mấy người kia vung mạnh tới. Tay cụt gào thét tại trời, máu chảy trời cao. Không có bất luận cái gì động tĩnh, mấy cái kia nhỏ bé thân ảnh thẳng tắp đâm vào cự nhân tay cụt bên trên, thân thể giống như lưu tinh truy hạ xuống, trên không trung vung mạnh nửa vòng, đột nhiên đánh tới hướng mặt đất. Vâng. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang tùy theo truyền ra, mặt đất lần nữa dạn nứt vài trăm mét, xuất hiện một cái gần 10 mét sâu hố to. Trong hố lớn, lõm lấy mấy tên hình người vết tích, nhưng không thấy bóng người. Hô. Giang Du thật dài thoải mái miệng ác khí, nhìn thoáng qua tay trái cầm tay cụt, lại liếc mắt nhìn đã bị thủy linh khí cùng một linh khí phong bế máu chảy vai phải, xì xì răng về sau, đem tay cụt cắm vào trên vai phải. Một cỗ cực kỳ nồng đậm sinh mệnh khí tức từ thể nội bắn ra, bao khỏa tại tay cụt cùng vai phải đứt gãy chỗ, huyết đục chậm rãi sinh trưởng. Quá chậm. Nhìn thấy cái này nối lại tốc độ, Giang Du lại đem tay cụt phá hủy xuống tới, hắn hình thể quá mức to lớn, muốn mượn nhờ ngũ hành mục bảo chi vi đoạn chi trọng tụ, tốt nhất cũng muốn mấy canh giờ thời gian. Không có lúc đó, trước dạng này dùng đến đi. Khoan hay nói, rất thuận tay. Giang Du cơ chính mình tay cụt, cảm giác hết sức hài lòng, dù là gây mất, cũng có thể cảm nhận được một loại huyết mạch liên kết cảm giác quen thuộc, dùng phi thường linh xảo. Có thể mất linh xảo sao? Đây chính là chính hắn cánh tay a mặt đất trong hố sâu, truyền đến một trận ho sặc sụa âm thanh. Cũng còn sống sao? Thức hỏa vương chật vật đến cực điểm từ hình người chỗ chúng bò lên ra. Mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn một chút xung quanh, vừa muốn động một chút thân thể, cũng cảm giác được thể nội như bột nhau rối bời một mảnh, xương cốt vỡ vụn, huyết dịch ngực dòng, thậm chí liền ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí. Bị cự nhân tay cụt vung mạnh một cái, trực tiếp đem hắn đánh gần chết. Khu khu, còn sống, đau quá. Một thân xương cốt nát hơn phân nửa, người khổng lồ này thế mà đem cánh tay của mình làm vũ khí. Cái kia kiếm các đệ từ đâu? Mấy cái tứ linh cường giả gian nan đứng lên, chu vi nhìn một chút, cuối cùng đem ánh mắt cùng nhau bỏ vào bên trên một cái hình người chỗ chúng bên trong. Đi qua túi đầu hướng bên trong xem xét, không khỏi mắt nhắm lại, sâu thán một tiếng. Đô thành bùn a. Bọn hắn là tứ linh cảnh, tại một khắc cuối cùng bộc phát cực ngự chi lực, miễn cưỡng từ cự nhân một tay bên trong sống tiếp được. nhưng Quý Tung Hành chỉ là nhị linh cảnh, coi như hắn như thế nào phòng ngự, cũng đánh không được cự nhân trọng kích. Không phải còn có một kiếm sao, nhanh lật qua. Tại Cưu chủ nhắc nhở dưới, mấy người đột nhiên giật mình một cái, vội vàng tại đống kia bùn máu bên trong tìm kiếm, tìm được một cái không gian giới chỉ trực tiếp phá vỡ. Một thanh thường thường không có gì lạ kiếm gỗ xuất hiện ở mấy người trong tầm mắt. Hô, còn tốt còn tốt, còn có một tuyến cơ hội. Nhìn thấy cái thanh này kiếm gỗ về sau, mấy người không khỏi thở phào một hơi, chỉ cần dùng cái thanh này kiếm gỗ chém rách cự nhân cánh tay trái, bọn hắn liền còn có phần thắng. Tới lại tới. Liên tại bọn hắn vừa nhặt lên kiếm gỗ thời điểm, tầm mắt đột nhiên có chút tối sầm lại, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu tay lớn từ trên trời giáng xuống, hướng phía mấy người bọn họ đập xuống. Đây là muốn đem bọn hắn sống sờ sờ đập chết ta. Giang Du cúi đầu nhìn trên mặt đất cái kia hố sâu, trong mắt lộ ra nồng hậu dày đặc sát ý, trực tiếp nửa ngồi hạ thân, tay phải nắm tay cụt, hướng phía cái kia hố sâu đập mạnh đi qua. Ầm 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 ầm. Gần hai dài ngàn mét, nặng không biết bao nhiêu tay cụt lộ ra kinh khủng lực đạo, nện ở trên mặt đất trong nháy mắt lại là một đầu dài mấy dặm hẻm núi trống rông xuất hiện. Một lần nện không chết, hắn vung lên tay cụt một trận đập mạnh, phản phất muốn đem phẫn nộ trong lòng toàn bộ tiết ra giống như. 10 mét sâu, 20 mét sâu, 50 mét sâu. Trong nháy mắt, một đạo trăm mét sâu cự hình hẻm núi xuất hiện ở cao nguyên bên ngoài. Hai đạo hẻm núi song song cùng đi, hiện lộ rõ ràng ra cự nhân chỗ kinh khủng. Tại chỗ rất xa, từng quan sát từ đằng xa mấy trăm người đã sớm thối chí ngoài trăm dặm, nhìn ngồi xổm nửa mình dưới, vung lấy cánh tay mình mánh kích mặt đất cự nhân, nhịn không được nuốt nước miếng, trên mặt mang thật sâu vẻ hoảng sợ. Nay tấm trang cảnh, sợ rằng sẽ làm bọn hắn đời này khó mà quên. Vừa mới tại đạo cảnh chi kiếm chặt đứt cự nhân cánh tay lúc, bọn hắn còn xa xa reo hò mấy tiếng, thậm chí có chút người to gan càng là bực tội, muốn đi cướp đoạt cự nhân tay cụt. Một cánh tay, thế nhưng là có thể tại Đại Hoàng Vương triều đổi một gốc 500 năm linh dược a. Nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy cự nhân tay trái mò lên tay cụt, đột nhiên đánh tới hướng mấy cái kia tứ linh cường giả về sau, nguyên bản lao ra mấy chục người lại yên lặng lui trở về. Đem cánh tay của mình xem như vũ khí, cũng chỉ có cự nhân sẽ làm như vậy. Bọn hắn cùng nhau đem ánh mắt phóng tới bị cự nhân tay cụt đập ra trong hạp cốc, nội tâm kinh hãi không thôi. Gặp như thế kinh hãi trong kích, những cái kia tứ linh cường giả sẽ chết sao? Tại đám người cách đó không xa, ba người tướng mạo gần như đồng dạng nam tử xa xa nhìn qua cự nhân đại phát tính tình, cùng bạo đến cực điểm, nhịn không được sinh lòng lùi bước chi ý. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Nhị đệ đối tự mình đại ca dò hỏi. Bọn hắn tinh nghĩa ba huynh đệ mặc dù trong tay có cung chủ cho ba viên tinh thần, nhưng lại có chút không dám dùng. Người khổng lồ này thực sự quá kinh khủng. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn thà rằng về thiên cung bị phạt, cũng không nguyện ý lần nữa đến đối mặt cự nhân a. Chặt đứt cự nhân cánh tay là đại hoàng kiếm thanh kiếm khí. Tinh nghĩa cố giả bộ chấn định nói, cái này đại biểu đạo cảnh chi uy năng đối cự nhân tạo thành hủy diệt tính tổn thương. Chúng ta trong tay ba viên tinh thần, đầy đủ đem cự nhân đưa vào chỗ chết. Nói có lý. Tam đệ nhẹ gật đầu, đem trong tay tinh thạch mạnh nhét vào tinh nghĩa trong ngực, trầm giọng nói ra, vậy liền vất vả đại ca mạo hiểm đi một chuyến. Vậy liền vất vả đại ca. Nhị đệ cũng đồng dạng, đem chính mình tinh thạch kín đáo đưa cho tinh nghĩa. Tinh nghĩa. Tinh nghĩa mắt nhìn trong ngực hai ngôi sao thạch, lại nhìn mắt biểu lộ nặng nề hai vị đệ đệ, đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Không phải, chuyện chịu chết để đại ca một người tới. Chúng ta thế nhưng là ba huynh đệ a, loại sự tình này há có thể để cho ta. Từ giờ trở đi không phải. Hai vị đệ đệ chăm miệng một lời, hướng về phía tinh nghĩa ôm quyền hành lễ, một mặt trịnh trọng nói, còn lại liền giao cho vị này đạo hữu. Nói, hai người bọn họ xoay người chạy, không chút do dự. Tại chỗ, chỉ để lại tinh nghĩa một người trong gió lộn xộn. Chương 123, cứu. Không cứu nổi. Kết thúc. Ngày vạn cầu đặt trước. Một, chương 123, cứu. Không cứu nổi. Kết thúc. Ngày vạn cầu đặt trước. Một, còn sống không? Sắp chết. Cự nhân lấy chính mình tay cụt làm binh khí, đem mấy cái này tứ linh cường giả truy xuống dưới đất bên trong, một trận đập mạnh, đem bọn hắn đánh không có chút nào hoàn thủ. Nếu không phải bọn hắn sáu người ôm ở cùng một chỗ, chống lên sáu đạo cực ngự chi lực vi bình chướng, đoán chừng hiện tại cũng muốn như cái kia kiếm các đệ tử chung chung là bùn máu. Gần hai dài ngàn mét tay cụt hướng phía đỉnh đầu bọn họ trên đập mạnh, tuyệt đối đồng đều lực một giây không ngừng, cho dù là có sáu đạo cực ngự chi lực làm phòng hộ, thân thể của bọn họ cũng nhanh tiếp nhận không được ở hung ác vô cùng chấn động một mực tại phá hủy lấy bọn hắn thân thể cùng ngũ tạng lục phủ, thân thể một mực tại hướng trong lòng đất ép, đều đã xâm nhập mặt đất hơn 200 mét. Xem ra, cự nhân là muốn đem bọn hắn sống sờ sờ đánh chết a. Nhìn không được, Cưu chủ lại biệt quất vừa sợ giận, hắn khi nào từng chịu được loại này tai nạn a, trong lòng đối cự nhân dâng lên vô biên hận giận chi ý, thậm chí liền Đại Hoàng Vương triều đều sinh lòng oán hận. Nếu không phải Đại Hoàng Vương triều, hắn sao lại đến cùng khủng bố như vậy sinh vật giao chiến a? Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta đều phải chết, nhất định phải đụng một cái. Cưu chủ nắm lấy cuối cùng một thanh kiếm gỗ, không chút do dự hướng phía ngay phía trên chém đi qua. Chờ chút. Thức Hỏa Vương kinh hô một tiếng, vừa định ngăn cản cũng đã thì đã trễ. Đây là cuối cùng một phát đạo cảnh chi uy, nếu có thể đem cự nhân cánh tay trái trọng thương, bọn hắn còn có phần thắng. Nhưng là hiện tại, hết rồi. Còn chờ cái rắm. Đợi thêm liền chết. Cưu chủ khuôn mặt giữ tợn vùng ra một kiếm, thấp giọng quát tầm lên, người khổng lồ này lão tử không còn được, để chính Đại Hoàng Vương triều xử lý đi. Một đạo ngàn mét kiếm quang phóng lên tận trời, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai chém ở cự nhân tay cụt phía trên. Tay cụt lại đoạn, lại bị vỡ một đầu trăm mét sâu kinh khủng vết máu, thậm chí liền bạch cốt đều đứt gãy hơn phân nửa. T. Đột nhiên bị trọng kích, Giang Du không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, nhìn xem trên cánh tay phải cái kia đạo kinh khủng thương thế không những không giận mà còn lấy làm mừng. Thứ ba kiếm đã xuất. Đối phương lại không đạo cảnh chi uy. hắn có thể không cần lại có chỗ kiêng kỵ, có thể toàn lực xuất thủ. Mặc dù cánh tay phải thê thảm đến cực điểm, nhưng nắm cánh tay phải phúc, cái kia bị tứ cực thiên lôi hành kích một thân thương thế đã khôi phục hơn phân nửa, cường hành chiến lực một lần nữa khởi động. Kim thân thể. Giang Du sát ý cùng hiện, một thân huyết sát chi khí gần như ngưng thực, 3000 mét kim thân xuất hiện lần nữa, một bước vọt lên, như một tòa trọng sơn đánh tới hướng trên mặt đất cái kia đạo to lớn hẻm núi. 3000 mét kim thân cự thân thể từ trên trời giáng xuống, nhưng lại không có đập xuống. Giang Du vừa mới vọt lên, liền thấy từ mặt đất trong hạp cốc nổ bắn ra 6 đạo bóng người, đồng loạt hướng lấy nơi xa bay đi, thậm chí đều không quay đầu nhìn hắn liếc mắt. Đánh nửa ngày, các ngươi muốn chạy? Còn có hay không điểm cường giả tôn nghiêm? Chết cho ta chiến a. Chạy đi đâu? Giang Du lập tức gấp, hai mắt đỏ như máu một mảnh, nhảy lên thật cao 3000 mét cự thân thể quả thực là ở trên không trung xoay một vòng, xoay tròn 360 độ, một cái phi cơ hướng phía bọn hắn mạnh bung đi qua. Người khổng lồ này liền không hợp thói thường. Mấy cái tứ linh cường giả cảm nhận được sau lưng gào thét mà đến kinh khủng uy áp, theo bản năng nhìn lại, liền gặp được người khổng lồ kia thế mà trên không trung xoay tròn một vòng, nằm ngang một đầu hai dài ngàn mét chân quan tới, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. 3000 mét thân thể đều có thể linh hoạt như thế, còn có để cho người sống hay không a? Cùng một chỗ xuất thủ, trước ngăn lại một cái này. Thượng Hỏa Vương sắc mặt kỳ biến, đối mặt hành không vung tới chân lớn cả người đều tê, lúc này thi triển cực ngự chi lực chống lại. Mấy người khác cũng không chút do dự, mấy đạo bình chướng liên tiếp dâng lên, ngăn tại trước người của bọn hắn. Ầm. Một tiếng lột ngạt tiếng vang chấn động đến bọn hắn màng nhĩ vỡ vụn, đại nào thấy đau. Chặn. Mắt thấy 6 đạo cực ngự chi lực chặn cự nhân phi cước, mấy người bọn họ không đợi mặt lộ vẻ vui mừng lúc, trước người cái này 6 đạo bình chướng đột nhiên thiếu đi 2 đạo. Làm sao thiếu đi? Mấy cái tứ linh cường giả giật mình, liếc mắt nhìn nhau, phản phất đã nhận ra cái gì, đột nhiên nhìn về phía sau lưng chỗ. Chẳng biết lúc nào, Thực Hỏa Vương cùng Cưu Chủ đã biến mất tại sau lưng. Dương mắt nhìn lên, hai người này đã trốn ra vài trăm mét khoảng cách. Hai người các ngươi cầu tệ. Còn lại 4 cái tứ linh cường giả hai mắt một nước, hướng phía Thực Hỏa Vương cùng Cưu Chủ bóng lưng chửi ầm lên. Chết đạo hưu không chết bần đạo, sau này còn gặp lại. Thiếu đi 2 đạo cực ngự chi lực, còn lại 4 đạo bình chướng trong nháy mắt vỡ vụn, một đầu vừa to vừa dài phi cước thẳng tắp lắc tại trên người của bọn hắn. Phúc. 4 người cùng nhau miệng phun tiên huyết, thân thể bất lực từ không trung rơi xuống. Oeng. Cự nhân rơi xuống đất, đất rung núi chuyển. Phương viên mấy trăm dặm mặt đất vì đó rung động kịch liệt. Chạy 2 cái. Giang Du lặng lẽ nhìn qua hướng phía phương xa bay nhanh chạy trốn 2 đạo bóng người, tay phải nắm tay cụt đột nhiên ném mạnh ra ngoài. Tiếp cận 2000 mét tay cụt hóa thành một chi cự hình mũi tên, như một đạo như thiểm điện từ không trung đống nhiên sẽ qua, bắn thẳng đến kia 2 đạo bóng người mà đi. Bọn hắn bay lại nhanh, cũng không có đầu này tay cụt bay nhanh. Cái này cũng được. Cưu Chủ liếc một cái cấp tốc đánh tới cự hình tay cụt, sắc mặt lập tức xanh lét, trong mắt lóe lên một tia vẻ tàn nhẫn, hướng phía bên cạnh Thực Hỏa Vương một trường gỗ tới. Chết đạo hưu không chết bần đạo. Đại huynh thay tiểu đệ ngăn lại kiếp nạn này đi. Chết đạo hưu không chết bần đạo. Tiểu đệ thay đại huynh ngăn lại kiếp nạn này đi. Thực Hỏa Vương lại làm ra lựa chọn giống vậy, hai người trăm miệng một lời, đồng loạt hướng lấy đối phương đánh ra một trường. Hai trường tương đối, không người dung chuyển, trong không khí tràn ngập một cỗ cực kỳ xấu hổ không khí. Cùng một chỗ phòng ngự, sinh tử bất luận. Cưu Chủ phản ứng cũng là cực nhanh, nhìn thấy không người thay hắn cản hai, liền cắn răng lần nữa bắn ra cực ngự chi lực, muốn ngạnh kháng hạ cự nhân cái này vừa bay cánh tay. Tốt. Thực Hỏa Vương sắc mặt cực kỳ âm trầm, biết rõ lúc này không phải dây dưa thời khắc. Cùng Cưu Chủ đồng thời thi triển cực ngự chi lực. Một giây sau, hai người lần nữa cùng nhau công về phía đối phương. Gian trá, giảo hoạt, tay cụt hành không mà tới, trung điệp đụng vào hai người thân thể bên trên, trọng thương. Ai cũng đừng hòng chạy, đều chết cho ta. Giang Du huyết sát khí hơi thở tuôn ra, nhấc chân đạp bay từ trên không trung rơi xuống 4 người, sau đó nhanh chân vọt tới trước, một tay tiếp nhận tay cụt, một cái tay khác hướng phía hai người khác hung hăng vỗ tới. 6 người, một người cũng không có chạy thoát. Mới vừa từ dưới mặt đất bay ra không đến 5 giây, lại bị đập tới trên mặt đất. 4 thêm 2 lần nữa cùng nhau rơi xuống đất, toàn thân xương vỡ vụn một mảnh, co quắp trên mặt đất lại không bất luận cái gì chiến lực. Mấy người bọn họ tản mát tại phụ cận, nhìn lẫn nhau một cái đối phương thảm trạng, mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Đều trọng thương, ai tới cứu một cứu a? Còn có hay không đạo cảnh chi bị cứu? Một giây sau, bọn hắn liền đã nhận ra một cỗ cực kỳ yếu ớt khí tức liền tại phụ cận. Mà lại, kia cỗ yếu ớt khí tức bên trong, còn kèm theo một cỗ như có như không, thậm chí làm bọn hắn đều phi thường tim đập nhanh ba động. Đây là đạo cảnh chi bị. Lại có đạo cảnh đại năng đệ tử mang theo đạo cảnh chi uy đến đây tương trợ. Trời không quên ta. Trong ngay mắt, cái này 6 cái trọng thương tứ linh trong mắt cường giả bạo phát ra mãnh liệt cầu sinh dục, cùng nhau nhìn phía cái kia đạo yêu đất khí tức. Cách đó không xa, Tinh Nguyên Thiên Cung Tinh Nghĩa tay thuận nắm chặt 3 viên tinh thạch, nằm dạp trên mặt đất, hướng phía cự nhân phương hướng chậm rãi bỏ đi. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Thừa dịp mấy vị này tứ linh cường giả hấp dẫn cự nhân lực chú ý lúc, hắn lén lút tới gần, sau đó ném ra cung chủ cho 3 viên tinh thạch, dẫn dắt hạ 3 viên cung chủ ổn dưỡng tinh thần sau đó xoay người liền chạy, chủ đánh một cái ngàn dặm không lưu hành. Phiến la không dính vào người. Nhưng mà, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này 6 cái tứ linh cường giả thế mà không có chống nổi một hiệp. Tại tay của cự nhân cuồng bạo phía dưới, vừa bay chân, vừa bay cánh tay, diện sạch, toàn bộ ngã trên mặt đất. Mà lại, cách hắn gần trong gang tấc. Tinh Nghĩa vừa sửng sốt một giây, chỉ thấy 6 đôi tràn ngập cầu sinh dục ánh mắt nhìn về phía hắn, kia nóng bỏng ánh mắt làm hắn nhịn không được toàn thân nổi da gà nhăn lại, trên mặt mạnh gạt ra một vòng tiêu dung. Chương 123, yếu, không cứu nổi. Kết thúc. Ngày bạn cầu đặt trước. 2, chương 123, yếu, không cứu nổi. kết thúc. Ngày bạn cầu đặt trước. 2. Tiểu hữu. Không, đạo hữu. Xem ngươi quần áo, ngươi là tinh nguyên tiên cung người đi. Cưu chủ ánh mắt hỏa nhiệt, trừng trừng nhìn qua tinh nghĩa trong tay nắm chặt ba viên tinh thạch, thanh âm làm câm nói, kia là tinh nguyên cung chủ tinh thạch. Có phải hay không? Tinh nghĩa. Ta có thể nói không phải sao?
Vâng.
Tinh nghĩa khô cằn trả lời, chúng ta cung chủ để cho ta tới thay cung nội thiên kiêu tới báo thủ.
Quá tuyệt vời.
Cự nhân ngươi làm điều ngang ngược, sát sinh vô số, chọc bao nhiêu đại thế lực a?
Nhanh.
Đạo hữu. Thực hỏa vương hô hấp dồn dập nói, nhanh bóp nát tinh thạch, giúp ta các loại một chút sức lực. Đối đãi chúng ta hơi khôi phục một cái, nhất định có thể chạm người khổng lồ kia tính mạng.
Tinh nghĩa.
Các ngươi đều như vậy, còn chạm cái rắm. Trong lòng của hắn bỡ ngỡ, nhưng cung chủ chi lệnh nhưng lại không thể không nghe, chỉ có thể khẽ cắn môi, hướng phía bầu trời giơ lên ba viên tinh thạch.
Chư thiên tinh thần.
Nghe ta.
Ngoa tạo.
Tinh nghĩa ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Vừa muốn một hơi dẫn dắt hạ ba viên cung chủ ẩn dưỡng tinh thần lúc, một trương cự hình khuôn mặt đột nhiên chặn hắn ánh mắt, cũng tương tự chặn bầu trời. Làm một đôi cự đồng mắt túi xuống hạ xuống, trừng trừng nhìn chằm chằm hắn thời điểm, thanh âm của hắn đều biến hình, hai chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất.
Ngươi muốn làm gì?
Giang Du ngồi xổm thân thể, túi đầu nhìn qua cái này dọa tê liệt nam nhân, lại liếc mắt nhìn kia làm hắn cảm giác được uy hiếp ba viên hòn đá nhỏ, mà không thay đổi nói ra, ngươi muốn đối ta xuất thủ.
Nhanh xuất thủ.
Gặp cự nhân đã tới, tử vong uy hiếp gần ngay trước mắt, ưu chủ toàn thân không ngừng run rẩy. Hướng phía tinh nghĩa hoảng sợ quát tầm lên, bóp nát tinh thạch.
Đạo hữu đừng sợ, ngươi trong tay có đạo cảnh chi uy, chúng ta chắc chắn dùng hết tính mạng vì ngươi tranh thủ thời gian,
sau cùng cơ hội, nếu có thể đánh chết giết cự nhân, ngươi chính là thiên hạ anh hùng. Mấy cái này trọng thương trên mặt đất tứ linh cường giả đều gấp, hướng phía tinh nghĩa một trận gọi bậy gào thét, thậm chí kéo lấy thân thể tàn phế bỏ qua.
Tinh nghĩa
là bộc phát đạo cảnh chi uy diện sát cự nhân, trở thành đại hoàng anh hùng,
vẫn là làm thiên cung cầu hùng,
đây là một cái phi thường gian nan lựa chọn. Tinh nghĩa nhìn một chút tại mặt đất bò loạn mấy cái trọng thương tàn phế tứ linh cường giả, lại nhìn một chút vẹn vẹn gãy một cánh tay, toàn thân thương thế tự nhiên khôi phục cự nhân, đột nhiên cảm giác cái này giống như cũng không cần lựa chọn, là cái người đều biết rõ làm như thế nào tuyển. Hắn thật sâu thở hắt ra, hai tay dâng ba viên tinh thạch đưa về phía cự nhân, trên mặt gạt ra một vòng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Thanh âm định nọ trí cực đạo, cao nguyên cự nhân, tinh nguyên thiên cung cung chủ hướng ngươi vân an, đây là cung chủ đại nhân mệnh ta mang đến lễ vật cho ngươi. Ba viên đạo cảnh tinh thạch có thể dẫn dắt hạ ba viên tinh thần. Uy lực hủy thiên diệt địa, hy vọng có thể đối ngươi có chỗ trợ giúp.
Giang Du,
sáu cái tứ linh cường giả. Cái này sáu cái tứ linh cường giả một mặt không dám tin tưởng chi sắc nhìn xem Tinh Nghĩa, sắc mặt lục phát tím.
Ngươi đang làm gì?
Ngươi thế mà đem các ngươi cung chủ cho tinh thạch hiến tặng cho cự nhân.
Ngươi còn có hay không điểm thiên cung đệ tử kiêu ngạo?
Tinh Nguyên cung chủ hướng cự nhân vân an.
Ta nhổ vào a.
Phản đồ.
Nhân loại phản đồ.
Ngươi điên rồi. Ngươi đem Tinh Nguyên thiên cung thanh danh đặt chỗ nào?
Sợ hàng.
Tiểu nhân vô sỉ.
Như thế sống tạm còn có ý nghĩa gì?
Ngươi tưởng là thiên cung đệ tử?
Đạo hữu, hiện tại đổi ý còn kịp.
Mấy cái này tứ linh cường giả sửng sốt mấy giây, trong lòng như rơi xuống vực sâu tuyệt vọng đến cực điểm, hướng phía Tinh Nghĩa chửi ầm lên. Vừa mới cho bọn hắn hy vọng, lại để cho bọn hắn tuyệt vọng. Đây không phải là đùa nghịch người chơi đó sao?
Giang Du nghe nói như thế cũng không khỏi mở người, kém chút không có trực tiếp bật cười.
Lần trước gặp được như thế thức thời vụ người hay là thần binh minh chủ, không nghĩ tới lần này lại gặp một cái.
Ba viên tinh thạch, ba phát đạo cảnh chi vị, nói thật làm hắn cảm thấy nguy hiểm.
Lúc đầu hắn còn muốn thừa dịp đối phương chưa kích hoạt đạo cảnh chi uy lúc trực tiếp lấy lôi đỉnh tốc độ đánh chết giết, không nghĩ tới lại là kết cục này.
Tinh Nguyên Tiên Cung, cảm giác có chút quen tai a.
Giang Du hơi suy tư một phen, nếu mày nhìn xem Tinh Nghĩa, ngươi có phải hay không cùng đại hoàng trưởng hoàng tử cùng một chỗ tiến vào cao nguyên, còn giống như có hai cái giải đồng dạng huynh đệ a. Hắn đối loại chuyện nhỏ nhặt này bình thường đều trực tiếp ném ra ngoài sau, không tâm tư đi nhớ một cái tiểu nhân vật, mở ra não hải sau mới lờ mờ nhớ tới điểm.
Không phải, không có.
Tinh Nghĩa vội vàng lắc đầu, phi thường dứt khoát trả lời, ta là con một, không có huynh đệ.
Đã từng có, bây giờ không có.
Thật sao?
Giang Du một mặt hồ nghi, nhưng cũng không nghĩ nhiều, đem cự trưởng ngã vào Tinh Nghĩa trước mặt, giống như cười mà không phải cười nói, mặc kệ ngươi nói thật hay giả, tinh thạch lấy ra, ngươi có thể sống.
Tinh Nghĩa không chút do dự, tại mấy cái kia tứ linh cường giả phệ nhân ánh mắt nhìn chăm chú, trực tiếp đem ba viên tinh thạch ném tới cự trưởng phía trên. Tinh thạch tuột tay đồng thời, hắn trong nháy mắt cảm giác như chút được gánh nặng vô cùng dễ dàng, trong lòng dâng lên may mắn vui sướng.
Còn sống.
Ta từ cự nhân trong tay còn sống. Về phần trở về làm như thế nào hướng cung chủ bàn giao? Vậy cũng chỉ có thể liều khẩu tài.
Tốt, rất tốt.
Giang Du vẻ mặt hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn một chút trong lòng bàn tay hòn đá nhỏ, hiếu kỳ hỏi, cái đồ chơi này dùng như thế nào?
Ba phát đạo cảnh chi uy, đối với hắn hiện tại tới nói vẫn là rất hữu dụng, dù sao là lấy không, không dùng thì phí.
Nâng hướng bầu trời bóp nát là được rồi.
Tinh Nghĩa toàn thân nhẹ nhõm vừa ý, đối với cự nhân hỏi thăm không có chút nào giấu giếm, chi tiết nói ra, cái này tinh thạch nhưng cùng ta cùng chủ đoạn dưỡng tinh thần lẫn nhau cảm ứng, gây nên cảm ứng sau bóp nát, tinh thần liền có thể rất xuống.
Rất đơn giản nha.
Giang Du điên cái này ba cái hòn đá nhỏ, rất tùy ý phất phất tay, được chưa, ngươi có thể ly khai, trở về nói cho các ngươi biết cung chủ, cao nguyên cự nhân cảm tạ hắn lễ vật, có rảnh đến cao nguyên uống trà.
Tinh Nghĩa,
lời này làm sao dám cùng cung chủ nói a?
Vâng vâng vâng, nhất định đưa đến, gặp lại gặp lại.
Tinh Nghĩa cười khan một tiếng, hướng phía cự nhân phất phất tay, lại hướng phía kia sáu cái trong mắt bốc hỏa tứ linh cường giả phất phất tay, quay người nhanh như chớp liền chạy mất dạng. Giang Du nắm chặt tinh thạch, cúi đầu nhìn xem sáu người kia, biểu lộ mặc dù hài hước, nhưng đôi mắt bên trong lại băng lãnh đến cực điểm, còn có hay không nói muốn nói? Ta có lời muốn nói. Thực Hỏa Vương hoảng sợ kêu lên, đây đều là Đại Hoàng Vương triệu để chúng ta làm như thế. Oan có đầu nợ có chủ, tha ta một mạng, ta có thể giúp ngươi đối phó Đại Hoàng Vương triệu. Giang Du nhẹ gật đầu, một quyền nện xuống đi, trực tiếp mất mạng. Sau đó, hắn lại quay đầu nhìn về phía mấy người khác, cho cái cơ hội. Cựu chủ trầm ngâm nói, nếu ta hiện tại dập đầu cầu xin tha thứ, có thể sống hay không? Không thể sống. Giang Du liên tiếp truy hạ số quyền, đem cái này sáu cái tứ linh cường giả toàn bộ nện thành thịt nát. Hắn chậm rãi đứng dậy, tay trái mang theo tay cụt chỉ phía xa ngoài trăm dặm đám kia quần chúng vây xem, thanh âm như lôi minh đứt hai, lộ ra nồng đậm túc sát chi ý cho các ngươi mười hơi thời gian, biến mất tại ta trong tầm mắt. Một lời ra, đừng nói mười hơi, ba hơi sau đám kia quần chúng vây xem liền đã chạy sạch sẽ. Hô, lần này qua đi, rốt cục có thể thanh tịnh một lát. Giang Du đứng tại chỗ, quan sát phương viên mấy chục dặm một mảnh hỗn độn, không khỏi thật dài thở phào một cái. Đại Hoàng Vương triều tụ tập bảy cái tứ linh cường giả vây giết hắn, toàn bộ bị hắn từng cái bị mất mạng. Hôm nay qua đi, toàn đại hoàng người đều đem minh bạch, cự nhân đã linh cảnh không địch thủ. Tụ tập lại nhiều tứ linh cường giả cũng vô dụng, tới một cái chết một cái. Sau đó, trừ khi đạo cảnh xuất thủ, nếu không lại không người dám tới tìm hắn để gây sự. Đạo cảnh. Giang Du hai mắt khẽ híp một cái, lóe ra hàn mang. Đạo cảnh hai kiếm liền có thể chặt đứt hắn một cánh tay, như thế uy lực căn bản không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Nhất định phải mau chóng trưởng thành. Đoạn Chi trọng tục về sau lập tức bước vào cao nguyên chỗ sâu kiếm ăn. Chưa trưởng thành đến có thể lực khiêng đạo cảnh chi uy trước, tuyệt không xuất hiện. Cái này đạo cảnh ba kiếm quả thật cho hắn áp lực thực lớn, để trong lòng của hắn dâng lên một cỗ vội vàng sao động cảm giác. Lực giết tứ linh cảnh cũng không có cái gì có thể kiêu ngạo. Chỉ có lực giết đạo cảnh về sau, hắn mới chính thức có thể hành hành trong thiên hạ. Giang Du tại nguyên chỗ ngừng chân mấy phút, đem tay cụt đặt tại nơi vai phải, một bên thúc giục thủy linh căn cùng một linh căn đoạn chi cho tụng, một bên chậm rãi trở về cao nguyên. Ngay tại hắn ly khai không đến một khắc đồng hồ lúc, tĩnh mịch một mảnh cao nguyên bên ngoài đột nhiên truyền ra một đạo ba động, trong hư không tạo nên từng mảnh gợn sóng, cuồn cuộn ma khí từ không gian bên trong tuôn ra. Một đạo thân phụ ma khí bóng người, trong tay mang theo một cái người, lặng yên không tiếng động xuất hiện. Chậc chậc chậc, cỗ này lực phá hoại, thật đúng là làm cho người xấu hổ a. Thân phụ ma khí người hư không mà đứng, nhìn qua trên mặt đất kia một lớn một nhỏ hai đạo cự hình hẻm núi, lại nhìn một chút phương viên hơn 10 dặm phế tích một mảnh, nhịn không được lắc đầu cảm thán nói. Tại hắn trong tay, tựa như là sách đồ vật giống như mang theo một cái không mặc quần áo nam nhân. Ngươi bắt ta không bắt hắn. Cái này không mặc quần áo nam nhân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc, ngươi khổng lồ này thực lực mạnh hơn ta mười mấy lần, ngươi thế mà không muốn. Các ngươi Tịch Tử Ma Cung như thế bắt bẻ sao? Muốn, ai nói từ bỏ? Ma Cung cường giả cười nói, chỉ bất quá không phải hiện tại, hắn có thể tại cao nguyên bên trong tiếp tục trưởng thành, mà ngươi chỉ có thể cùng ta hồi Ma Cung trưởng thành. Tịch Tử Ma Cung có thể cho ngươi cung cấp ngàn vạn loại độc dược, tạo điều kiện cho ngươi đột phá đạo cảnh, nhưng lại không cách nào cho hắn cung cấp ngàn vạn cái đại yêu, không đồng dạng. Yêu quái độc chủ nghe nói sau nhíu mày, nhìn về phía cái này Ma Cung cường giả ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ cảnh giác. Giúp ta đột phá đạo cảnh, còn muốn cho có thực lực như vậy cự nhân tiếp tục trưởng thành, ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Không có gì, chẳng qua là trông mà thèm đại hoàng đế cung bên trong ngàn năm linh dược thôi. Ma Cung cường giả rất tùy ý nói. Yêu quái độc chủ, ngươi điên rồi, lại dám đánh đại hoàng dược viên chủ ý, chỗ nào mấy cái đạo cảnh cũng xông vào không nổi a? Ai đi người đó chết. Cam, ta không đi, thả ta ra, ta muốn về Thương Long Giang Miêu. Yêu quái độc chủ nghe xong đối phương muốn làm gì, sắc mặt trong nháy mắt đen lại, liều mạng dây rồi lấy. Tịch Tử Ma Cung có thể tiến không thể ra. Chương 124, Hoàng đế xuất cung, cao nguyên chỗ sâu gặp bạch hổ lớn vượng. 1. Chương 124, Hoàng đế xuất cung, cao nguyên chỗ sâu gặp bạch hổ lớn vượng. 1. Tại thân thể tự thân tốc độ khôi phục cùng thủy linh căn cùng một linh căn sen lẫn dưới, Giang Du còn không có trở về Hắc Hoàng Sơn Cốc, tay cụt liền đã cùng vai phải kết nối vào, huyết nhục một lần nữa dài đi ra, đoán chừng không cần hai canh giờ liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Hắn cũng không có trước tiên đi về nghỉ, mà là tới trước cùng nhị trưởng tôn giao chiến địa phương, tại trong một mảnh phế tích mở ra, tìm được một thân cháy đen trạng hồng chi chu. Liền xem như hắn bị Tĩnh Mịch Thiên Lôi đánh một cái đều sẽ thân thể bị hao tổn, huống chi Hồng Chi Chu loại này tiểu yêu. Toàn thân cháy đen một mảnh Hồng Chi Chu chính hôn tạp tại phế tích bùn đất bên trong, giống như một đoàn mấy chục mét đại thổ cầu nằm trên mặt đất nằm ngay lơ, sinh tử không biết. Còn sống không? Giang Du dùng đầu ngón chân đá đá cái kia đen như mực đất cầu, cũng không biết rõ có phải hay không ra sức quá lớn nguyên nhân, cháy đen mặt ngoài trong nháy mắt vỡ ra, lộ ra một cái hoàn toàn mới trong suốt Hồng Chi Chu. Lột xác? Không, giống như không phải, nó hẳn là tại bị Tứ Cực Thiên Lôi lan đến gần trước đó. Dùng tơ nện đem chính mình bọc lại, miễn cưỡng từ thiên lôi chi vi hạ sống tiếp được. Thật đúng là cơ trí a, hôn mê mấy ngày lâu Hồng Chi Chu chính diện hướng lên trời té xuống đất bên trên, đột nhiên mở ra đôi mắt nhỏ, trong mắt hiển thị rõ vẻ mờ mịt. Ta không chết, ta còn sống. Nó phảng phất còn không có kịp phản ứng, thần sắc sợ run, thẳng đến nhìn thấy cự nhân về sau, lập tức hai mắt lưng trọng, huy động chân nện kích hoa kêu loạn, cực kỳ đáng thương. Đã hiểu, muốn cho ăn đúng không? Ngươi về trước tổ được không? Giang Du qua loa một câu, tiện tay đem một mực nắm chặt ba viên tinh thạch ném tới Hồng Chi Chu trên thân, nói: đem cái đồ chơi này hảo hảo thu về, dùng thời điểm ta bảo ngươi. Mặc kệ là tinh thạch vẫn là không gian trang bị với hắn mà nói đều quá nhỏ, trên thân căn bản không có địa phương giả, cũng chỉ có thể đem phế vật lợi dụng một cái, coi Hồng Chi Chu là thành chứa vật đạo cụ. Cái này 3 viên tinh thạch, tăng thêm trước đó Hoàng Ngực Âm lưu lại mười mấy tấm 10 dặm chuyển di phủ, hắn toàn bộ gia sản đều thả trên người Hồng Chi Chu. Thật sự là nghèo rất mồng tơi a, đúng rồi, đem tổ lại dệt lớn một chút, ít nhất phải đem gốc rễ cản bắt đầu, biết không? Giang Du lại dặn dò một câu, đợi cho Hồng Chi Chu một lần nữa bỏ lại lao sâu về sau, hắn mới quay người về tới Hắc Hoàng Sơn Cốc. Trong sơn cốc, Bạch Hồ Lao yêu phảng phất chờ đã lâu, đợi cho cự nhân trở về, lập tức nằm rạp trên mặt đất muốn đi liếm cự nhân đầu ngón chân, cao giọng hô, chúc mừng bá chủ đại thắng mà về. Phu cận, đầy khắp núi đồi tiểu yêu cũng đi theo ngao ngao loạn hô, nhao nhao Giang Du đầu đều đau. Được rồi, ta mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, để bọn chúng đừng kêu hắn. Giang Du hơi không kiên nhẫn phất phất tay, trực tiếp nằm ở trên mặt đất, đầu gối lên phía đông trên vách núi đá, hai chân khoác lên phía tây trên vách núi đá, bắt đầu tiến vào trạng thái ngủ đông, khôi phục tiêu hao thể lực cùng tinh khí thần. Hắn giấc ngủ này, không có 10 ngày nửa tháng là không tỉnh được. Giang Du tại đại chiến qua đi, thư thư phục phục về nhà đi ngủ. Nhưng Đại Hoàng Vương triều cảnh nội người lại không ngủ được. Đại Hoàng Vương triều phôi thế diện sát lệnh, cuối cùng lấy cự nhân lực giết 7 cái tứ linh cường giả mà tuyên cáo thất bại. Toàn bộ Đại Hoàng Vương triều vì thế mà chấn động, vẻ lo lắng hiển thị rõ không thể nghi ngờ, sợ cự nhân xông vào cảnh nội áp dụng đại quy mô giết chóc tiến hành trả thù. 7 cái tứ linh cường giả, chết hết. Chết hết. Thật sự là một quyền một cái, không có lực phản kháng chút nào. Không thể đi, đây chính là 7 cái tứ linh cảnh a, chỉ là dùng tứ cực tiên lôi banh cự nhân, đều có thể đem hắn đánh thành cho a. Vành bất động. Người khổng lồ kia ngạnh kháng hơn 10 đạo tứ cực thiên lôi chỉ là thụ chút ra ngoại thương. Mạnh như vậy, người khổng lồ kia sẽ không đã có đạo cảnh chi đi. Thế thì không có, nghe người xuống nói, về sau có một kiếm các đệ tử cầm trong tay đại hoàng kiếm thánh ba đạo kiếm khí, chém xuống cự nhân một cánh tay, xem ra cự nhân còn không cách nào ngạnh kháng đạo cảnh chi đi. Ba đạo kiếm thánh chi kiếm, thế mà chỉ đoạn mất một cánh tay, tứ linh cảnh không phải tinh khiết tại tặng đầu người sao? Lại xem đi, Đại Hoàng Vương triều tụ tập 7 cái tứ linh cường giả đều không có đánh chết giết người khổng lồ kia, nhìn Đại Hoàng Vương triều tiếp xuống làm sao bây giờ? Nhìn thật là náo nhiệt. Hoàng thành, đế cung ngoại điện bên trong, mấy cái trưởng tôn làm thành một vòng, sắc mặt khó coi, nhìn nhau không nói gì. Bọn hắn khi lấy được tin tức sau cũng phi thường chấn kinh, 7 cái tứ linh cường giả nói chết thì chết hết, kia cao nguyên cự nhân đã không phải là linh cảnh có thể đối phó. Cái này tiếp xuống nên làm cái gì a? Nếu không, Vũ trưởng tôn len lén liếc mấy người khác liếc mắt, thăm dò tính nói ra, biến chiến tranh thành tơ lụa. Lời này hắn từng theo cự nhân nói qua một lần, cự nhân trở tay cho hắn một quyền. Hiện tại, hắn lại xét ra. Làm sao hóa? Đại trưởng tôn hừ lạnh nói, để Đại Hoàng Vương triều bị toàn người trong thiên hạ chế nhạo sao? Coi như chúng ta có thể chịu, bệ hạ có thể chịu sao? Bệ hạ trưởng tử thế nhưng là bị cự nhân giết ta. Đại hoàng tử bị giết, nói thật cùng bọn hắn không có liên quan quá nhiều, cũng không phải con của bọn hắn. Huống chi còn có một cái ưu tú hơn trưởng công chúa có thể kế vị đây. Nhưng là, đây chính là hoàng đế con trai của bệ hạ a. Trưởng tử đều bị giết, hoàng đế bệ hạ có được mấy vạn giảm cương vực, há có thể nhẫn hạ khẩu khí này? Hoàng đế bệ hạ nhịn không được, bọn hắn tự nhiên muốn nghĩ biện pháp động thủ diệt trừ cự nhân. Khu khu cụ. Lúc này, Tam trưởng tôn ho khan hai tiếng, trầm ngâm nói, cá nhân ta cảm thấy, hoàng đế bệ hạ có thể chịu, bệ hạ thân phụ nói tổn hại, không còn sống lâu nữa, đã nằm trên giường hơn 20 năm, có cái gì không nhịn được. Hiện tại hoàng đế đã không phải là năm đó hoàng đế. Từ khi phá cảnh thất bại, một thân đạo cơ bị thiên kiếp phá hủy về sau, đến tận đây tinh khí thần hoàn toàn không có, chỉ có thể dựa vào ngàn năm linh dược dược hiệu treo một cái mạng, đã treo hơn 20 năm. Đợi cho ngàn năm linh dược dược hiệu toàn bộ biến mất thời điểm, chính là hoàng đế vẫn lạc thời điểm. Hiện tại hoàng đế đô thành người bại liệt, còn có cái gì tâm tư suy nghĩ cái khác? Nhi tử chết rồi. Hắn nhiều như vậy nhi tử đây, cũng không kém cái này một cái. Tam trưởng tôn khiến ở đây tất cả trưởng tôn trầm mặt lại, nghĩ thầm hình như cũng đúng. Hoàng đế bệ hạ đều như vậy, còn có cái gì có tức hay không, hắn tức giận nữa, còn có thể từ trên giường nhảy dựng lên, tự mình đi cao nguyên tìm cự nhân báo mối thù giết con sao. Kia. Đại trưởng tôn khẽ như mày, coi như muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, cũng phải phái một người đi cao nguyên tìm cự nhân nói một chút, ai đi. Hắn đem ánh mắt đảo qua cái khác mấy cái trưởng tôn. Cái khác mấy cái trưởng tôn trong nháy mắt rời ánh mắt, giả bộ như cái gì cũng không nhìn thấy. Vừa mới vây giết xong cự nhân, hiện tại lại muốn đi cao nguyên tìm cự nhân hòa giải. Đây là đi nói một chút sao, đây là đi mất mạng a. Ai thích đi người đó đi, dù sao bọn hắn không đi. Để trưởng công chúa phái người đi nói đi. Ngũ trưởng tôn tinh thông bung nổi chi đạo, trực tiếp đem bọn hắn vấn đề vung ra trưởng công chúa trên thân. Điện hạ không phải phải thừa kế đế vị sao, liền đem cự nhân sự tình xem như một lần lịch luyện, giao cho nàng đi xử lý cho xong. Nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này đều xử lý không tốt, còn thế nào chấp trưởng đại hoàng vương triều. Lời này vừa nói ra, mấy vị khác trưởng tôn lập tức hai mắt sáng lên. Hướng phía ngũ trưởng tôn đưa ra một cái khen ngợi ánh mắt. Cá nhân ta cho rằng có thể. Điện hạ cơ trí hơn người, tất nhiên có biện pháp giải quyết cùng cự nhân ở giữa mâu thuẫn. Tán thành. Coi như mấy cái này trưởng tôn quyết định đem cự nhân sự tình bức cho trưởng công chúa thời điểm, đột nhiên ngoài điện chuyển đến một đạo thất kinh thanh âm. Trưởng tôn đại nhân, không xong. Ngoài điện cửa lớn bị đột nhiên đẩy ra, một cái bước chân lộn xộn, sắc mặt tái nhợt thị nữ vội vàng hấp tấp chạy vào. Vô lễ. Đại trưởng tôn sầm mặt lại, trừng tên kia thị nữ liếc mắt, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta mấy cái trưởng tôn đang thảo luận quốc gia đại sự, ngươi lại dám mạnh mẽ xông vào tiền đến, không muốn sống nữa sao? Thế nhưng là, tên kia thị nữ khóc mặt gào lên, trưởng tôn đại nhân, xảy ra chuyện lớn. Hoang đường. Đại trưởng tôn hừ lạnh một tiếng, còn có cái gì đại sự có thể so sánh chúng ta bây giờ thảo luận đại sự còn nghiêm trọng hơn? Hoàng đế bệ hạ không thấy. Chương 124, hoàng đế xuất cung, cao nguyên chỗ sâu gặp bạch hổ lớn vượng. 2, chương 124, hoàng đế xuất cung, cao nguyên chỗ sâu gặp bạch hổ lớn vượng. 2, đại trưởng tôn. Cái khác mấy cái trưởng tôn, thật đúng là siêu cấp đại sự a.
Cái gì?
Mấy người bọn họ cùng nhau nhìn về phía tên kia thị nữ, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hoàng đế bệ hạ đều nằm trên giường hơn 20 năm, làm sao lại đột nhiên không thấy? Hắn có thể động? Chuyện gì xảy ra? Đại trưởng tôn vội vàng hỏi. Tiểu nhân cũng không biết rõ a. Tên kia thị nữ khóc sướt mướt nói ra, tiểu nhân ngay tại cho nội cung quét sạch thời điểm, đột nhiên gặp bệ hạ từ trong phòng đi ra, cả người đều trợn tròn mắt. Lại kịp phản ứng thời điểm, bệ hạ đã không thấy. Đại trưởng tôn, nội cung đều tìm tới sao? Đại trưởng tôn trầm mặt nói ra, bệ hạ một thân thể bị trọng thương, không có khả năng ly khai đế cung. Đều tìm tới, không có bệ hạ thân ảnh. Thị nữ lại là gật đầu lại là lắc đầu, phản phất là nhớ ra cái gì đó, gấp vội bằng nói, đúng rồi, bệ hạ tại trong tẩm cung lưu lại một nhóm chữ bằng máu. Trên đó viết tìm đường sống trong chỗ chết cái gì, trưởng tôn đại nhân, bệ hạ có phải hay không là đi tự sát à? Tìm đường sống trong chỗ chết. Đại trưởng tôn nghe nói sau mặt đều tái rồi, không khỏi hít sâu một hơi, thần sắc cực kỳ chấn động. Hắn biết rõ hoàng đế bệ hạ đi làm cái gì. Hoàng đế bệ hạ cảm giác được ngàn năm linh dược hiệu nhanh không có, chính mình đại nạn sắp tới, liền muốn đập nồi dìm thuyền, từ tử lộ bên trong tìm ra một chút hy vọng sống. Cái gì sinh cơ? Phá cảnh sinh cơ, đem tự thân đưa vào chỗ chết bên trong, tại tử vong uy hiếp hạ cảm ngộ sinh tử, mượn cơ hội đột phá âm dương đạo cảnh. Đây là cựu tử nhất sinh con đường a. Vô số phá cảnh thất bại tứ linh cường giả đều từng đạp vào qua con đường này, lại trăm không còn một, cực ít có người có thể thành công. Hoàng đế bệ hạ nằm trên giường hơn 20 năm, thế mà còn có như thế đẳng phách. Đại trưởng tôn trong lòng rung động không thôi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt kỳ biến, kinh hô một tiếng, không tốt, bệ hạ là đi cao nguyên tìm cự nhân đi. Hoàng đế bệ hạ lợi dụng cuối cùng một tia tuổi thọ kích phát hồi quang phản chiếu, khôi phục thực lực đến đỉnh phong thời khắc, linh cảnh bên trong không người có thể địch. Nếu là nghĩ tìm đường sống trong chỗ chết, đạo cảnh có thể miểu sát hắn, khẳng định là không được. Nói cách khác, chỉ có cao nguyên cự nhân có thể cho hắn mãnh liệt tử vong cảm giác áp bách. Bọn hắn bên này vừa nghĩ tới biến chiến tranh thành tơ lụa, bệ hạ liền xuất thủ. Bệ hạ thần uy a. Mấy cái này trưởng tôn hai mặt nhìn nhau, cái này đột nhiên truyền đến chấn kinh tin tức làm bọn hắn một mặt ngộp bức, thật không biết rõ tiếp xuống nên như thế nào cho phải. Chờ đi. Đại trưởng tôn thật sâu thở dài, lại nhìn bệ hạ có thể thành công hay không phá cảnh mà về. Nếu như bệ hạ có thể dồn vào tử địa mà phá cảnh, kia tất nhiên có thể chạm cự nhân tại cao nguyên bên trong. Nhưng nếu như phá cảnh thất bại, bọn hắn liền nên chuẩn bị trưởng công chúa đăng cơ nghi thức. Chính hoàng ước âm đều không biết rõ, bế quan nhằm nhắm, liền muốn lên ngôi. Cao nguyên bên trong, Giang Du vẹn vẹn ngủ 3 ngày liền tỉnh, bị đói tỉnh. Hắn lần trước ăn vẫn là tại Bắc Thủy Linh trước đó, cự ly hiện tại đã qua 10 ngày lâu. Ăn những cái này mấy trăm năm hung yêu đều bị tiêu hóa sạch sẽ. Hắn hiện tại bụng đói kêu vang, muốn ăn. Giang Du sờ lên khô quắc cái bụng, lại nhìn một chút phụ cận khắp núi tiểu yêu, trên mặt lộ ra rất rõ ràng ghét bỏ chi sắc. Loại này mấy năm mấy chục năm tiểu yêu, hắn nhìn xem cũng không có cái gì khẩu vị. Thôi được, là thời điểm đi cao nguyên chỗ sâu săn thức ăn. Giang Du thở dài, cao nguyên phương viên một vạn dặm đã nuôi không nổi khẩu vị của hắn, là thời điểm nên đi vào trong vừa đi. Chẳng những muốn nhét đầy cái bao tử, còn muốn tìm kiếm ngũ hành đất bảo, cao nguyên hai vạn dặm rất chí cao nguyên chỗ sâu, cũng là thời điểm lưu hắn lại dấu chân. Nghĩ đến, Giang Du đứng lên, duỗi lưng một cái, cảm thụ được toàn thân trên dưới truyền đến bành trướng lực lượng, hơi hoạt động gần cốt một chút về sau, liền trực tiếp hướng phía cao nguyên chỗ sâu phương hướng bước đi. 3000m cự thân thể lần nữa bước vào cao nguyên hơn một vạn dặm, phóng tầm mắt nhìn tới, ba con đường xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Hoang mạc, dãy núi, rừng rậm. Giang Du hơi sau khi tự hỏi, liền đường kính bước vào kia phiến mênh mông vô bờ trong hoang mạc. Lấy hắn này tấm thân hình khổng lồ, mặc kệ là hành tẩu tại dãy núi bên trong vẫn là trong rừng rậm, động tĩnh đều dị thường chi lớn, phương viên hơn 10 dặm rõ ràng có thể nghe. Nhìn thấy hắn thân ảnh, nghe được hắn tiếng bước chân, đông đảo hung yêu đều sẽ nghe hơi mà chạy, cũng chính là hành tẩu tại trong hoang mạc có thể yên tĩnh một điểm. Trước đó thủy linh chỗ ốc đảo là tại cái kia phương hướng a. Giang Du nhìn ra xa nghiêng phía trước, nghĩ thầm chiếm lấy ốc đảo thủy linh bị hắn vớt, đoán chừng sẽ có cái khác hoang mạc hung yêu một lần nữa chiếm lĩnh ốc đảo. Với bạn, nhìn xem ai xui xẻo như vậy. Đi thẳng mấy ngàn dặm, Giang Du đầy cõi lòng mong đợi lần nữa đi tới kia phiến trăm dặm ốc đảo, nhẹ nhàng hít hà phụ cận khí tức về sau, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn ngửi thấy một cỗ phi thường cường đại khí tức, liền ở vào ốc đảo bên trong. Quả nhiên, đến ăn. Giang Du lập tức tinh thần tăng gấp bội, mấy bước bước vào ốc đảo bên trong, bước chân nặng nề thoát ly mềm cát, giẫm tại rắn chắc trên mặt đất, kinh động toàn bộ hơn phân nửa ốc đảo run rẩy. Đồng thời, cũng kinh động đến ở vào ốc đảo bên trong cái kia đạo cường đại khí tức. Giang Du vừa mới bước vào ốc đảo hai bước, một đạo cực bóng đen nhỏ phản phất nhận lấy kinh hãi từ cự bên hồ trên sông tới, bay thẳng trên bầu trời, cùng 3000m cự nhân chính diện tương đối. Trong nháy mắt, hai người đều ngộp. Lại là cái người. Giang Du nhìn thấy bay ở giữa không trung cái kia đạo bóng người, trên mặt vui mừng trong nháy mắt biến mất, ánh mắt lập tức liền hung ác. Thật là lớn người. Đối phương khi nhìn đến 3000m cự nhân lúc, cũng không khỏi bị giật mình kêu lên, khóe miệng có chút run rẩy, biểu lộ ngoan lệ đến cực điểm. Nhân loại, lăn ra cao nguyên. Nhân loại, lăn ra cao nguyên. Hai người trăm miệng một lời. Lời này vừa nói ra về sau, song phương đều ngây ngẩn cả người, chừng chừng nhìn qua đối phương, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc. Ngươi không phải người. Ngươi không phải người. Giang Du nhìn xem đối phương, phản phất tựa như nghĩ tới điều gì, đột nhiên lông mày nhíu lại, có chút meo lại song đồng. hóa hình đại yêu. Đây là một cái có thể hóa hình yêu thú. Hồi lâu không có gặp được hóa hình đại yêu, để Giang Du kém chút đều nhanh quên đi, yêu thú là có thể hóa hình. Lần trước gặp phải hóa hình yêu thú vẫn là xà thái tuế, đến tận đây về sau hắn liền chưa thấy qua hóa hình yêu thú. Ai nghĩ đến, hôm nay lại gặp được một cái, mà lại rất rõ ràng không biết mạnh hơn xà thái tuế gấp bao nhiêu lần. Ta đương nhiên không phải người. Kia hóa hình đại yêu quen tay, mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo chi sắc, một bộ càn rỡ đến cực điểm biểu lộ, liếc mắt nhìn xem Giang Du, thử nói, bản đại gia Bạch Hổ Niết Viên, ngươi là cái gì yêu, hóa hình thành người lại có như vậy to lớn, hẳn là cũng có thánh thú huyết mạch hay sao? Thánh thú huyết mạch. Giang Du nghe được đối phương yêu tên, lại nghe thấy đối phương nói lời về sau, nước bọt kém chút không có trực tiếp chảy xuống. Đây là một cái có được Bạch Hổ huyết mạch lớn viên yêu. Muốn ăn, vẫn muốn nếm thử thánh thú huyết nhục tư vị, không nghĩ tới hôm nay liền muốn giải mộng. Đến lượt nó biến trở về yêu thể mới được. Giang Du âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt bên trong xen lẫn một tia cực nóng, nhìn chằm chằm cái kia hình dạng người Bạch Hổ Niết Viên, trầm giọng nói ra, ta là cái gì yêu thú ngươi không nhìn ra được sao? Ta nhìn ngươi không phải yêu. Bạch Hổ Niết Viên tại trải qua ban đầu kinh ngạc sau cũng kịp phản ứng, nó cũng không từ nơi này cự nhân trên thân người được một tia hung yêu khí tức, càng đừng đề cập thánh thú huyết mạch. Nói cách khác, đây là một cá thể hình 3000 mét thuần chủng nhân loại. Cái gì thời điểm nhân loại cũng có thể lớn như vậy? Ta nhìn ngươi cũng không phải yêu. Giang Du còn muốn giả bộ đại yêu đây, không nghĩ tới trực tiếp bại lộ, bất quá hắn phản ứng cũng cực nhanh, cười lạnh nói ra, giả trang cái gì yêu thú, làm người không tốt sao, không phải muốn đi làm xuất sinh. Ngươi mới là xuất sinh đây. Bạch Hổ Niết Viên nghe xong cự nhân xỉn nghỉ hệ thú là xuất sinh, lập tức cảm giác gặp lớn lao vũ nhục, biểu lộ trong nháy mắt tức giận, một tiếng giống như hổ gầm giống như vượn mình tiếng giống giận dữ vang vọng phương viên mấy chục mét. Nếu không phải hình người hành tẩu cao nguyên thuận tiện ẩn nấp, ngươi làm bản đại gia nguyện ý biến thành này tấm rác rưởi thể chất sao? Trong một chớp mắt, hình người đột biến. Một cái thân cao hơn 1000 mét, toàn thân thuần màu trắng sắc lông tóc bao trùm, cái trán khắc lấy chữ vương trắng như tuyết lớn vượn xuất hiện ở Giang Du ánh mắt trước đó. Thấy không, này tấm cao quý mỹ lệ thân thể. Bạch Hổ Niết Viên biến trở về bản thể, hướng phía Giang Du bày ra một cái khỏe đẹp cân đối tư thế, gạt ra toàn thân tráng kiện cơ bắp, biểu lộ ngạo mạn đến cực điểm. Thánh thú huyết mạch, Niết Viên thân thể. Há lại nhân loại loại kia thấp kém thân thể có thể đánh đồng. Nó ngẩng đầu nhìn cái này cao hơn nó ra nhiều gấp đôi cự nhân, không có chút nào khiếp đạm chi sắc, ngạo nghễ nói. Một giây sau, cái này 3000 mét cao cự hình thân thể liền hướng phía nó đánh tới. Ha 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 ha, thật lớn. Giang Du nhìn xem cái này khoảng chừng hơn 1000 mét cao trắng như tuyết lớn vượn trợn cả mắt lên, toét miệng trực tiếp liền nào tới. 3000 mét cự thân thể một cái bay nào, trực tiếp đem cái này 1000 mét lớn vượn đụng đổ trên mặt đất, đặt ở dưới thân. Bạch Hổ Niết Viên, ngươi muốn làm gì? Bạch Hổ Niết Viên quá sợ hãi, nó khi nào bị giống được vượn trên a? Thân thể cao lớn bị cự nhân tứ chi vây quanh quả kín, mặc kệ nó dãy rủa như thế nào, cũng không tránh thoát cự nhân quái lực. Sau đó, nó liền thấy một cái miệng khổng lồ hướng phía nó cắn tới. Ngươi thế mà muốn ăn bản đại gia? Bạch Hổ Niết Viên sắc mặt đại biến, không chút do dự trên thân bắn ra lóa mắt bạch mang, trong nháy mắt biến mất tại cự nhân dưới thân. Chương 125, hộ sâu thú đâu? Ta kim đan bị trộm đi một cái. Ngày vạn cầu đặt trước. Một, chương 125, hộ sâu thú đâu? Ta kim đan bị trộm đi một cái. Ngày vạn cầu đặt trước. Một, Giang Du tại nhìn thấy hóa hình lớn vượn từ hình người biến trở về bản thể về sau, liền không kịp chờ đợi nhào tới, đem nó một mực đặt ở dưới thân về sau, mở ra miệng lớn thẳng tắp cắn về phía kia trắng như tuyết bốn áo. Hắn đã đói khát khó nhịn muốn nhấm nháp thánh thú huyết mạch mùi vị. Nhưng mà, cắn một cái không. Giang Du khép lại cự răng cái gì cũng không có cắn được, đột nhiên cảm giác dưới thân không còn, toàn bộ thân thể ném xuống đất. Hắn ngẩng đầu lên mở mịt nhìn lại, chỉ thấy cái kia hơn 1000 mét cao Bạch Hổ Niết Viên bỗng nhiên xuất hiện ở bên ngoài mấy dặm. Trong nháy mắt, hắn liền minh bạch chuyện gì xảy ra, không khỏi trong lòng thầm mắng một tiếng. Bạch Hổ huyết mạch, không gian chi lực, vô chi cự nhân, còn muốn ăn bản đại gia. Bạch Hổ Niết Viên thoáng hiện đến bên ngoài mới dặm, mặt mũi tràn đầy vẻ phách lối nhìn xem quẳng xuống đất cự nhân, giọng điệu cười nhạo nói, bản đại gia thân phụ Bạch Hổ thánh thú huyết mạch, tinh thông không gian chi pháp, sao lại bị ngươi tùy tiện bắt lấy? Nó nói, nhìn về phía cự nhân trong đôi mắt cũng toát ra một tia tham lam, đồng dạng nuốt một ngụm nước bọt. Ngay tại trong nháy mắt đó gần cự ly tiếp xúc dưới, nó cảm nhận được cự nhân thể nội truyền đến bàng bạc sinh mệnh lực, còn có nhiều loại thiên tài địa bảo khí tức, to lớn sinh mệnh lực, lửa hơi thở, nước hơi thở, mộc hơi thở, kim hơi thở. Cái này nhân loại thân thể đơn giản chính là một cái hành tẩu bảo khố. Nếu có thể đem hắn nuốt, nhất định có thể trở thành ngàn năm đại yêu. Cự nhân, mảnh này cự trong hồ thủy linh chính là bị ngươi ăn hết ta. Bạch Hổ Niết Viên cười lạnh nói, bản đại gia vạn dặm xa xôi chạy đến, còn tưởng rằng sẽ tay không mà về đây, không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa. Nó sẽ xuất hiện tại mảnh này ốc đảo bên trong, tự nhiên là cái này cự trong hồ thủy linh mà tới. Vốn đang là tới chậm một bước mà ảo não, lại không nghĩ rằng lại có một cái càng lớn bảo khố xuất hiện ở trước mặt. Thân là hơn 900 năm đại yêu, nó như muốn lấy tốc độ nhanh nhất trở thành ngàn năm đại yêu, nhất định phải nuốt đại lượng đồng tộc hay là thiên tài địa bảo. Thủy linh mặc dù không có, nhưng người khổng lồ này ở trong mắt nó đồng dạng là thiên tài địa bảo. Không sai, là bị tan nuốt. Giang Du từ dưới đất đứng lên, hoạt động một cái cổ, hướng phía kia ngàn mét lớn vượn ngoắc ngón tay, khiêu khích nói, ngươi cũng muốn. Vậy cũng chớ chạy. Hắn đang nghĩ đến Bạch Hổ Niết Viên tinh thông không gian chi lực về sau, trong đầu ý nghĩ đầu tiên không phải phiền phức, mà là cũng đừng chạy. Cái này năm đại yêu cực không dễ dàng gặp được, huống chi còn là có được thánh thú huyết mạch. Hắn không sợ phiền phức đến cực điểm không gian chi lực, sợ nhất là đối phương quay đầu liền chạy. Phép lối. Bản đại gia nếu là chạy, chính là cầu nương dưỡng. Bạch Hổ Niết Viên ỷ vào một thân thánh thú huyết mạch hành hành bá đạo trăm năm, khi nào nhận qua chính diện khiêu khích, không những không giận mà còn cười, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, hơn 1000 mét cao khổng lồ Bạch Viên liền xuất hiện ở Giang Du bên cạnh thần, một cái trọng quyền hướng phía Giang Du bên cạnh phần eo đánh qua. Toái thật quyền. Giang Du phảng phất dự báo đến như vậy, tại Bạch Hổ Niết Viên công kích đánh tới trên thân trước đó liền nhấc cánh tay ngăn trở, trở tay một quyền hướng phía vượn não đập tới. Lại đập cái không. Xem ra không ra toàn lực, là không cách nào dung chuyển không gian. Giang Du sầm mặt lại, làm cảm nhận được không gian ba động xuất hiện tại sau lưng trong nháy mắt, bắp thịt cả người cuồng bạo, không chút do dự trở lại một cước vung ra. Đạp chúng. Bạch Hổ Niết Viên cũng không nghĩ tới người khổng lồ này phản ứng cư nhiên như thế nhanh chóng, nó mới từ không gian bên trong thoát ra, còn chưa chờ tiến hành công kích đây, cũng cảm giác được một cỗ không gì sánh kịp lực đạo hướng nó gào thét mà tới. Thật nhanh. Là từ không gian ba động bên trong cảm giác được ta vị trí sao? Nó chấn động trong lòng, lúc này cường tráng hai tay giao nhau dọc tại trước người, cứ thế mà kháng trụ cự nhân một cước này. Trở lại một cước vung ra, Giang Du cũng cảm giác chính mình đã phải không phải một bộ thân thể, mà là một khối cứng rắn vô cùng đá kim cương, mu bàn chân phát chấn, đỏ lên một mảng lớn. Quá cứng thu thân thể. Giang Du ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem bị hắn một cước vung ra vài trăm mét Bạch Hổ Niết Viên, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, thế mà chặn. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có sinh vật có thể ngạnh kháng hắn một cước mà không ngã đây, đây rốt cuộc là mấy trăm năm đại yêu. Cực kỳ cường hạn thu thân thể tăng thêm cực kỳ phiền phức không gian chi lực, không dễ chơi a. T. Bạch Hổ Niết Viên hai chân trên mặt đất lôi ra hai đầu mấy mét sâu vết tích, lắc lắc run lên phát sưng hai tay, nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt mang theo vẻ kiêng dè nhìn xem người khổng lồ kia. 3000 mét cao hình thể, lực lượng cùng cường độ đều viễn siêu tại nó, không dễ chơi a. Bạch Hổ Niết Viên nghe được cự nhân kinh ngạc về sau, không khỏi sắc mặt hơi đen, giả bộ như chẳng thèm ngó tới nói, đây không phải là dễ dàng. Tốt, nhẹ nhõm đúng không, ai chạy ai là chó. Giang Du nhẹ gật đầu, không có dấu hiệu nào một bên chân đá đi, mấy trăm mét cự ly căn bản thoát ly không được hắn phạm vi công kích. Chả lẽ lại sợ ngươi? Bạch Hổ Niết Viên hừ lạnh một tiếng, trốn vào hư không tránh thoát cái này một chân, lần nữa biến mất tại Giang Du ánh mắt đây. Ở đâu? Giang Du tại chỗ bất động, song đồng nhìn nó nghiêng hai phía, cảm thụ được quanh thân phụ cận bất luận cái gì không gian ba động. Cái gì cũng không có. Hắn khẽ nhíu mày, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên trời, song đồng thích chặt. Số ngàn mét trên bầu trời. Bạch Hổ Niết Viên từ trên trời giáng xuống, đầu lưng xuống, dự thẳng một đầu thật dài lông trắng tay lớn, chăm chú nắm lấy cự quyền, như một cây như cự trụ hướng phía Giang Du đỉnh đầu rất xuống. Ở trên trời, ngươi liền không phát hiện được không gian ba động đi. Không còn kịp rồi. Hơn 1000 mét cao cự thân thể từ bầu trời rất xuống, tốc độ kia khiến Giang Du không có chút nào thời gian nhấc cánh tay ngăn cản, lúc này đầu bốc lên kim quang. Mấy trăm mét thịt heo thân thể đầu trong nháy mắt hóa thành màu vàng nóng, không thể phá vỡ. Đoằng. Một tiếng cực kỳ thanh thúy trọng hưởng truyền vang phương viên chu vi, Giang Du lập tức cảm giác đỉnh đầu gặp trọng kích, đại não một mảnh hỗn độn, hai chân trầm xuống xâm nhập mặt đất mấy chục mét. T. Choáng. Giang Du manh cắn đầu lưỡi, cưỡng ép làm chính mình từ u ám bên trong khôi phục lại, một tay nắm lấy nện ở trên đỉnh đầu tay lớn, hướng xuống đất trên hung hăng một ném. Bèn. Kinh động tiếng vang nương theo lấy mặt đất rung động toàn bộ ốc đảo, hơn 1000 mét cao Bạch Hổ Niết Viên bị hung hăng quẳng xuống đất, đem mặt đất té ra cái tựa như thiên thạch rơi xuống hố sâu. Đánh ta đầu đúng không? Giang Du không có chút nào dừng lại, đem Bạch Hổ Niết Viên quẳng xuống đất, nhấc chân trực tiếp giẫm lên to lớn vượn nao bên trên, hung hăng giẫm mạnh. Bạch Hổ Niết Viên cũng bị té có chút không rõ, hắn không nghĩ tới chính mình cái này trên trời rơi xuống một quyền thế mà không có làm cự nhân bị nặng, ngược lại là mình bị ném tới trên mặt đất. Dựa vào cái gì người khổng lồ này đầu cũng cứng như vậy a? Ngươi dám giẫm bản đại gia não? Nó vừa muốn từ dưới đất bò dậy, chỉ thấy một cái to lớn bàn chân hướng phía đầu đạp xuống tới, vừa sợ vừa giận, ngoan thoại vừa nói một nửa liền lập tức tránh thoát đi. Còn muốn chạy? Giang Du công kích như cuồng phong như mưa rào liên tiếp mà tới, chỉ là vài dặm chi cách hắn hai bước liền bước đi qua, một quyển chiếu vào Bạch Viên đầu đánh tới. Nay 1000 mét độ cao cự hình thân thể thi triển không gian chi lực động tĩnh quá lớn, hắn đều không cần nhìn liền biết rõ đối phương hướng phía phương hướng nào thuần gì, một bước không ngừng liền đi theo. Bạch Hổ Niết Viên mới từ không gian bên trong thoát ra, đối diện liền thẳng tác động phải cự nhân một quyền. Một quyền chi uy, trực tiếp cho nó đánh cho hồ đồ. Thân thể bay ra ngàn mét xa, gật gù đắc ý, đại não tựa như đứng máy đỉnh trệ bất động. Thằng đến cảm giác được một cỗ kịch liệt đau nhức từ trên bờ vai truyền đến lúc, nó mới lấy lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn một cái, đỏ ngầu cả mắt. Trên vai phải thiếu một khối lớn huyết đục. Nó thanh thú huyết đục bị nuốt. Người muốn chết. Bạch Hổ Niết Viên trơ mắt nhìn xem cự nhân đem một khối lớn huyết đục nuốt xuống, thậm chí còn liếm môi một cái, không khỏi song đồng trợn lên, tức sủi bọt mép. Nó thân là 900 năm đại yêu, khi nào bị người khác nuốt qua huyết đục a? Chỉ một thoáng, Bạch Hổ Niết Viên tuôn ra ra vô tận sát khí, quanh thân không gian mãnh liệt rung động. Phản phất có một cỗ cực kỳ khủng bố ba động muốn đem không gian bích lũy xuống nát, phá không trọng kích. Chương 125, hộ sâu thú đâu? Ta kim đan bị trộm đi một cái. Ngày bạn cầu đặt trước. 2, chương 125, hộ sâu thú đâu? Ta kim đan bị trộm đi một cái. Ngày bạn cầu đặt trước. 2, nó đứng tại chỗ, hai đầu cánh tay tráng kiện nằm ngang ở giữa không trung, to lớn nắm đấm lấy mắt thường không thể gặp tốc độ chống rông đánh ra, một quyền đánh vào trong hư không. Trong nháy mắt, trên trăm quyền đánh vào hư không. Giang Du còn tại trở về chỗ thanh thú huyết mạch tư bị đây. Đột nhiên nhìn thấy Bạch Hổ Niết Viên tại bãi rậm bên ngoài trống rông đánh quyền, không khỏi nao nao, nghĩ thầm đây là đầu hư mất, nổi điên làm gì đây. Một giây sau, hắn đột nhiên cảm giác bên cạnh thân mãnh bị trọng kích, theo sát phía sau chính là toàn thân trên dưới gặp đa trọng đả kích, công kích như mưa rơi từ trong hư không đánh ra, trực kích thân thể của hắn. Cách không đáng yêu. Giang Du mặt lộ vẻ kinh hãi, đột nhiên nghĩ đến đã từng cũng có một người cách hư không hướng hắn chẳng kiếm, không khỏi sắc mặt có chút trầm xuống, vội vàng thi triển kim thân thể phòng ngự. Một thân kim thể tuôn ra, sơ qua ngăn cản điểm từ trong hư không lóe ra trọng quyền, không chút do dự, hắn thẳng đến Bạch Hổ Niết Viên mà đi. Thân thể của ngươi mẹ nó là cái gì làm a? Bạch Hổ Niết Viên đem trọng quyền cụ ạ qua mình đánh vào cự nhân trên thân không đau không ngứa, nhịn không được mí mắt đập mạnh, tuôn ra một câu chửi bậy. Nó rốt cục ý thức được, chính mình chỉ sợ không phải cái này hình thể 3000 mét chi lớn cự nhân đối thủ. Hình thể, lực lượng, cường độ, cứng rắn độ, toàn ở vào hạ phong. Cũng chính là một thân không gian chi lực hơi chiếm thượng phong. Cự nhân ưu thế chính là cái này một bộ khiến cho mọi người run như cầy sấy kinh khủng thân thể. Phàm là ở bộ này 3000 mét cự thân thể trước mặt, bất luận cái gì đạo cảnh phía dưới công kích đều là hư vô. Giang Du, thiên khắc hung yêu. Không được, căn bản không đánh nổi hắn, nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Bạch Hổ Niết Viên trong lòng nghĩ như vậy nói, đã ẩn ẩn dâng lên thoái ý nhưng lại thật sự là không nỡ cự nhân cái này một thân bảo khố huyết đủ, không khỏi xoắn xuýt đến cực điểm. Ngay tại nó do dự thời điểm, cự nhân đã mạnh mẽ đâm tới mà đến, nó vừa định trốn vào hư không lúc, lại phát hiện quanh thân không gian đã bị chính mình run lên run không ngừng, không cách nào trốn vào. Đáng chết, làm sao quên điểm này? Bạch Hổ Niết Viên cắn chặt hàm răng, bắp thịt toàn thân căng cứng, tráng lấy hơn 1000 mét cao viên hầu thân thể, không lùi mà tiến tới, hướng phía cự nhân thẳng tắp đánh tới. Bèn, hai cỗ quái vật khổng lồ chính diện chạm vào nhau, bộc phát ra ngột ngạt lại mãnh liệt sóng xung kích động, đem non nửa ốc đảo đánh bể tan cảnh, một mảnh hỗn độn. Giống, cường hãn thân thể ở giữa chính diện chạm vào nhau, khiến Giang Du không khỏi có chút nóng máu sôi trào, một thân chiến y khí thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi mấy phần, nhịn không được ngửa đầu hét lớn một tiếng. Hắn đã lâu không gặp có thể cùng hắn liều nhục thể đại yêu, quyền quyền đến thịt cận thân vật lộn khiến cho hắn phấn khởi không thôi, hét lớn một tiếng phát tiết cảm xúc về sau, hướng phía đụng bay đi ra Bạch Hổ Niết Viên hô lớn, lại đến. Ai chạy ai là chó? Cùng nhân loại đánh nhau có ý gì? Hạt vương lớn nhỏ thân thể đánh nhau đều không có cảm giác gì. Hắn nhất thích cùng hung yêu đánh nhau, làm xong còn có thể ăn no. Một giây sau, Giang Du liền thấy kia Bạch Hổ Niết Viên lại biến mất tại trong tầm mắt, lập tức thần sắc căng cứng, hết sức chăm chú cùng đợi đối phương đánh tới. Một giây, hai giây, ba giây, 10 giây đi qua, vô sự phát sinh. Mặc kệ là chu vi hay là trên trời dưới đất, đều không có chuyển đến không gian ba động, cái này khiến Giang Du không khỏi kinh nghi không thôi. Người đâu? Giấu đi đâu rồi? Đúng lúc này, đột nhiên từ dưới hông truyền đến rít lên một tiếng. Đại ca, người kim đan hết rồi. Non nớt nhân ngôn từ dưới hông truyền đến, Giang Du hơi sững sờ, lập tức sắc mặt kỳ biến, đột nhiên túi đầu nhìn về phía phần hông. Cái nhìn này, kém chút không có đem hắn tức đến phun máu. Hắn dưới hông hai viên trăm mễ kim đan, thế mà thiếu một quả, chỉ còn một viên lẻ loi lưu quạng, nhẹ nhàng lay động. Giang Du trong nháy mắt động, hắn không có cảm giác chút nào. Kim đan cái gì thời điểm bị hái đi hắn đều không biết rõ, nếu không phải có Hồng Chi Chu nhắc nhở, hắn căn bản là chú ý không đến. Bạch Hổ Niết Viên lợi dụng không gian chi lực rời đi. Không, không có khả năng, huyết mạch liên kết ta nhất định có thể cảm giác được a. Không phải là huyết mạch thần thông, có thể lặng yên không tiếng động trộm được đồ vật. Có thể ngươi trộm ta kim đan làm sao a? Đồ chơi kia có thể ăn a? Nghĩ tới đây lúc, Giang Du mặt đều tái rồi, đột nhiên ý thức được giống như thật có thể ăn. Hắn một thân kinh khủng thân thể tràn đầy nồng đậm sinh mệnh lực, trong đó kim đan chính là ẩn chứa sinh mệnh lực nhiều nhất bộ vị một trong, đối với hung yêu tới nói quả thực là đại bổ. Ai chạy ai là cậu nương dưỡng? Tốt tốt tốt, cho ta tới này một tay đúng không? Giang Du hai mắt đỏ như máu một mảnh, nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể đem cái kia Bạch Hổ Niết Viên sống sờ sờ xé thành mảnh nhỏ. Tiêu ngạo như vậy ngạo mạn, thế mà chạy. Mày thật đúng là cậu nương dưỡng. Không được, nhất định phải lập tức bắt được nó, chế một bước kim đan liền không có. Giang Du thật sâu thở hắt ra, cưỡng ép làm chính mình khôi phục tỉnh táo. Ánh mắt tại chu vi nhìn quanh, cái mũi dùng sức ngửi ngửi trong không khí bất luận cái gì hương vị. Không gian ba động, Bạch Hổ Niết Viên khí tức, thánh thú huyết mạch mùi máu tươi, kim đan hương vị. Đột nhiên, Giang Du đông nhiên quay người, hướng về một phương hướng chạy như điên, hướng phía kia mênh mông vô bờ hoang mạc chỗ sâu nổi giận gầm lên một tiếng, cầu đương dưỡng, vung xuống lao tử kim đan. Tiểu Hồng, đem chuyển di phù móc ra. Một chương xé. Hồng Chi Chu nghe được Giang Du phẫn nộ thanh âm sau nhịn không được rụt cổ một cái, nó thật sợ cự nhân đem kim đan bị trộm chi tội tính tại trên đầu của nó. May mắn, cự nhân còn có chút lý trí, không trách tội tại nó. 900 năm đại yêu nó lấy cái gì cản a, xảy ra chuyện gì nó đều không biết rõ. Kim đan bị trộm mới nhớ tới tầm quan trọng của ta, cái này còn không mau đem ta cho ăn lớn. Hồng Chi Chu một bên ở trong lòng phúc phỉ, một bên hai đầu chân nhện nắm nuốt một chương lá bùa xé nát. Trong mấy mắt, cự nhân một bên phi nước đại một bên thoáng hiện, 3000 mét cự thân thể khi thì xuất hiện khi thì biến mất, dính liền phi thường trôi chạy không có một tia đình trệ, xa xa nhìn lại liền cho người ta một loại ảo ảnh ảo giác cảm giác. Tại chỗ rất xa, Bạch Hổ Niết Viên đã biến thành hình dạng người. Hơn 1000 mét yêu thân thể tại cao nguyên bên trong hành tẩu thật sự là quá dễ thấy, loại này thời điểm nhân loại thân thể tầm quan trọng liền hiện ra. Hình dạng người hắn chỉ có cao 2 mét, một thân lông tóc trắng như tuyết, hai tay giơ lên cao cao, nâng một cái hơn 100 mét đại kim đan, ngay tại phi tốc hướng phía phương xa lao đi. Làm hắn nghe được tại chỗ rất xa truyền đến cự nhân gầm thét về sau, không khỏi cười khúc khích, vẻ đùa cợt đầy mặt. Cậu nương dưỡng, không sai, ta là được. Ta đều có thánh thú huyết mạch, ngươi sẽ không phải cho là ta là Bạch Hổ thánh thú nuôi lớn à? Đánh thắng được liền cuồng ngạo đến cực điểm, đánh không lại xoay người chạy. Nó không cho rằng quyết đoán của mình có bất kỳ sai lầm nào. Tại cùng cự nhân chạm vào nhau trước đó nó liền muốn tốt, đánh không lại, đến chạy. Nhưng còn không thể tay không mà về. Cho nên, nó cưỡng ép cùng cự nhân cận thân chạm vào nhau, tại trong tích tắc thi triển huyết mạch thiên phú, cùng không gian chi lực đem kết hợp, trực tiếp từ cự nhân trên thân đánh cắp tinh hoa nhất một cái bộ vị. Hiện tại, nó chỉ cần hất ra cự nhân, tìm yên tĩnh địa phương nuốt mất viên này kim đan, thực lực tất nhiên tăng nhiều. Đến lúc đó, lại vụng trộm sở về cự nhân phụ cận, tìm cơ hội lần nữa lập lại chiêu cũ, từng chút đem cự nhân thân thể chậm rãi trộm đi nuốt mất, xung kích ngàn năm chi cảnh. Mặc dù huyết mạch thiên phú thi triển độ khó cùng đại giới đều vô cùng lớn, nhưng cỗ này cự nhân bảo khố thân thể đáng giá nó làm như vậy. Chậc chậc chậc, cái này kim đan thật là lớn a. Bạch Hổ Niết Viên mắt liếc hai tay kéo lên to lớn kim đan, nhịn không được âm thầm cảm thán nói. Nó kim đan cùng cự nhân kim đan so ra, đơn giản liền cùng người trưởng thành cùng đứa bé, làm nó không khỏi có chút tự ti. Nghe nói ăn cái gì bổ cái gì, không biết cái này kim đan có thể hay không cho ta cũng bồi bổ. Coi nhờ nào cấp tốc chạy trốn suy nghĩ lung tung thời khắc, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một đạo gào thét tiếng gió, xen lẫn từng tia âm thanh phá không, càng ngày càng gần. Sẽ không đổi tới a. Bạch Hổ Niết Viên trong nội tâm tỉnh tỉnh, theo bản năng quay đầu nhìn lại, song đồng trong nháy mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nó nhìn thấy cái gì? Thấy được một cái 3000 mét quái vật khổng lồ chính vung lấy hai dài ngàn mét đùi, một bước phóng ra vài dặm chi địa, vùi đầu phi nước đại, tốc độ kia nhanh như điện chớp, làm cho người rung động không thôi. Nhất làm hắn kinh ngạc chính là, người khổng lồ kia thân ảnh khi thì thoáng hiện 10 dặm, tại một lần lại một lần phi nước đại thoáng hiện ở dưới, cự ly nó chỉ có không đến 100 dặm khoảng cách. Hắn làm sao cũng sẽ không gian lấp lóe. À đúng, hắn là nhân loại, khẳng định có không gian loại đạo cụ. Cái này nhanh như thiểm điện tốc độ, cái này cuồng bạo đến cực điểm hình thể, cái này càng thêm hung ác khí tức, cái này càng ngày càng gần cự ly. Hắn làm sao nhanh như vậy a? Bạch Hổ Niết Viên trong lòng mãnh rung động, không còn dám trở về nhìn quanh, vội vội vàng vàng trốn vào hư không, một bước lóe ra 10 dặm chi cách. Không gian chi lực ra ra vào vào chính là 10 dặm. Nhưng là, 10 dặm đối với hất ra đôi chân dài phi nước đại Giang Du tới nói chỉ là 2 bước. Đem lão tử kim đan trả lại. Giang Du song đồng đỏ như máu, nhìn chằm chằm chính phía trước cái kia miểu bóng đen nhỏ, phẫn nộ gầm thét lên. Trả lại. Đến bản đại gia trong tay đồ vật liền không có trả lại thời điểm. Bạch Hổ Niết Viên cố nén tim đập nhanh run rẩy cảm giác, cũng không quay đầu lại kêu to. Ngươi biết rõ bản đại gia tại cao nguyên bên trong danh xưng cái gì sao? Thần Thâu Hổ Vượng. Chưa từng đi không? Không phải liền là cầm ngươi một viên kim đan sao? Gấp cái gì mà gấp? Ngươi như còn dám truy, tin hay không bản đại gia hô bằng gọi hưu xé nát ngươi điểm mà ăn chi? Giang Du. Không phải liền là một viên kim đan. Tốt tốt tốt. Giang Du giận quá mà cười, hướng phía chính phía trước cái kia điểm đen giận dữ hét, có bản lĩnh ngươi liền để cho người. Bằng không mà nói lao tử chắc chắn truy ngươi đến chân trời góc biển. Đừng để lao tử bắt lại ngươi. Bắt lấy sau tất bóp nát ngươi kim đan nhét vào trong miệng của ngươi. Thần Thâu Hổ Vượng, tay cụt thời điểm hắn đều không có như thế khí qua. Chương 126, Hắc Sát Yêu Vực, tay xé lớn vượng. 5000 chữ cầu đặt trước. Chương 126, Hắc Sát Yêu Vực, tay xé lớn vượng. 5000 chữ cầu đặt trước. 1. Kim đan treo ở dưới hông thời điểm, vung qua vung lại còn không có cảm giác gì. Một khi thiếu một cái về sau, Giang Du chạy thời điểm cũng cảm giác trống rỗng, cực kỳ không thoải mái. 2 viên kim đan, đối lập cân đối chi đạo, thiếu một khỏa đều có loại cân bằng bị đánh phá vặn bẹo cảm giác. Nương tựa theo tự thân toàn lực bắn gọn, lại thêm hoàng ngữ âm cho mười mấy tấm truyện di phù, Giang Du dễ như trở bàn tay liền đuổi kịp Bạch Hổ Niết Viên, mà lại song phương cự ly còn tại rút ngắn. Nhìn qua trong tầm mắt cái kia đạo càng ngày càng gần điểm đen, trên mặt của hắn không tự chủ được lộ ra thị huyết dữ tợn biểu lộ. Dám trộm lão tử kim đan ăn, lão tử không phải đem ngươi kim đan bóp nát nhét vào trong miệng ngươi. Bạch Hổ Niết Viên hiện tại chính mồ hôi lạnh chảy ròng, sau lưng càng ngày càng gần cảm giác gáp bách làm nó lông tơ dựng đứng, lại không trước đó trốn xa ngàn dặm lúc nhẹ nhõm cảm giác. Nó hoàn toàn là khinh thường 3000 mét cự nhân tốc độ, hai dài ngàn mét chân lớn một khi mã lực toàn bộ triển khai, tốc độ kia thế mà so với nó không gian chi lực còn nhanh. Trốn vào hư không, xông ra hư không, vượt qua 10 dặm, 2 bước cần 1 giây nhiều thời gian. Nhưng cái này 1 giây nhiều, liền đủ cự nhân phi nước đại hơn 10 dặm. Liền không hợp thói thường. Phía trước chính là đại yêu lĩnh vực. Bạch Hổ Niết Viên cũng không quay đầu lại lớn tiếng uy hiếp nói, phía trước hội tụ vô số 8-900 năm cường hãn đại yêu, ngươi nếu dám bước vào một bước, chắc chắn bị điểm mà ăn chi. Hiện tại thối lui, vẹn vẹn tổn thất một viên kim đan mà thôi. Ngươi đừng đuổi được hay không? Đại yêu lĩnh vực, chính hợp ý ta. Trong mắt Giang Du hung quang đại thiểm, đang lo tìm không thấy đồ ăn đây. Có đại yêu dám đến treo chọc hắn, tới một cái ăn một cái. Vung xuống lao tử kim đan. Lao tử cho ngươi thông khoái. Cho ngươi đại gia. Bạch Hổ Niết Viên trong lòng thầm mắng một tiếng, rốt cuộc không lo được cẩn tàng thân hình, trực tiếp biến trở về bản thể, hơn 1000 mét cao trắng như tuyết lớn vượn một lần nữa như thế, tốc độ lại tăng lên mấy phần. Một người một yêu, một trước một sau, đuổi sát mấy ngàn dặm lộ trình. Tại vượt qua toàn bộ hoang mạc, một cái vài trăm bên trong lớn nhỏ cự hình hố trời xuất hiện ở Giang Du trong tầm mắt. Này hố trời giống như tự nhiên mà thành, hiện ra ngược lại hình kim tự tháp hình, phía trên cực kỳ rộng lớn. Xung quanh núi non trùng điệp vần quanh, phía dưới cùng nhất ngàn mét sâu, chỉ có mấy chục dặm lớn nhỏ. Cự hình hố trời bốn vách tường âm tóc đen lạnh, ngàn mét trọng sơn bên trong loáng thoáng lộ ra đông đảo cường đại khí tức. Ha 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 ha, ngươi còn dám truy? Bạch Hổ Niết Viên một tay ôm kim đan, xông vào cự hình trong hố trời, quay người nhìn qua mấy chục dặm bên ngoài cự nhân, lên tiếng cười như điên nói, bản đại gia đến nhà, ngươi dám đi vào sao? Nơi đây chính là cao nguyên 1 vạn dặm đến 2 vạn dặm ở giữa, lớn nhất bầy yêu căn cứ, giống như nhân loại thành thị, có đông đảo cường đại hung yếu hội tụ ở đây. Mà nó chính là một thành viên trong đó. Người khổng lồ này mặc dù hình thể có 3000 mét chi lớn, nhưng quả thật là cái nhân loại. Nhân loại nếu là dám bước vào bầy yêu nơi tụ tập, tất nhiên sẽ bị bầy yêu vây công, sẽ thành mảnh nhỏ. Nó trong mắt hiện ra vẻ tham lam, đã không kịp chờ đợi muốn từ cự nhân trên thân phân ra lớn nhất một khối mỹ thực. Có gì không dám? Giang Du ngóng nhìn một lần nữa lớn lối bạch hổ nhất viên, có chút cảm thụ một cái phía trước chuyển đến đông đảo cường hãn khí tức, không khỏi trong lòng nhất định, hừ lạnh một tiếng, không chút do dự bước ra hoang mạc, vừa sải bước tiến vào cự hình trong hố trời. Coi như hắn bước vào hố trời vẹn vẹn mấy bước lúc, từ hai bên cao trên núi liền bay ra mấy cái trăm mét cự điểu, phe phẩy cánh đứng tại trước mặt hắn, phát ra đe dọa kêu to. Nhân loại, phía trước hung yêu chi địa, cấm chỉ thông hành. Ngươi như còn dám tiến về phía trước một bước, chúng ta chắc chắn gọi ra đại yêu đưa ngươi điểm mà ăn chi. Giang Du mắt điếc hai ngơ, nâng lên cự trưởng một bàn tay đánh ra, giận dữ hét, mù mắt chó của ngươi, ngươi gặp qua như thế lớn nhân loại sao? Lão tử cũng là yêu. Đồng thời, hắn âm thầm chọc chọc Hồng Chi Chu, để giấu tại dưới hông Hồng Chi Chu phóng xuất ra chính mình yêu khí. Trăm mét cự điểu, rất yếu yêu khí. Như thế lớn thân thể thế mà chỉ có như thế điểm yêu khí, cái gì tình huống đây là? Cái này mấy cái trăm mét cự điểu lẫn nhau đối mặt vài lần, mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt. Có yêu khí, 3000 mét chi cao, còn giống như thật không phải nhân loại. Nhân loại làm sao lại có như thế đại thể nga? Vậy liền vào đi. Mấy cái trăm mét cự điểu nhường đường. Giang Du cũng mặc kệ cái gì thời điểm sẽ bại lộ, dưới chân đạp dốc đứng viền dưới vách núi, hướng phía Bạch Hổ Niết Viên chạy gấp tới. Hắn là nhân loại a? Bạch Hổ Niết Viên trực tiếp trợn tròn mắt, không phải, cái này đem thả tiền đến. Các ngươi là mắt bị mù sao? Như thế lớn cái nhân loại đều nhìn không thấy sao? Nó sửng sốt 2 giây, gặp cự nhân lao thẳng tới mà đến, sắc mặt kỳ biến, quay người nhanh chân liền chạy. Cự hình hố trời mấy trăm dặm biên giới, một mảnh vờn quanh ngàn mét núi cao sau toát ra nhiều cái đầu thú, khi chúng nó trông thấy bị đuổi theo chính là Bạch Hổ Niết Viên lúc, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ cười nhạo, nghĩ thầm cái này chết kẻ trộm rốt cục chọc tới không chọc nổi lại yêu. Nhưng khi bọn chúng ánh mắt nhìn đến 3000 mét chi cao to lớn thân thể về sau, không khỏi đồng thời giật mình, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Thật là lớn hình thể. Như thế lớn hình thể tại mảnh này cự hình trong hố trời đã có thể xếp tới đệ nhất. Bạch Hổ Niết Viên sẽ không phải là chọc phải ngàn năm đại yêu a? Trốn ở núi non trùng điệp về sau đông đảo đại yêu nhịn không được xa xa thăm dò kia cự hình nhân loại khí tức, làm phát giác được một đạo cực kỳ nhỏ yếu yêu khí về sau, không khỏi thần sắc không thể tưởng tượng. Rất yếu yêu khí, tại sao có thể có như thế to lớn thân thể? Cái này sẽ không phải là nhân loại a? Không thể nào, nhân loại lục thể hạn chế nhiều nhất trưởng thành đến 3 mét, cái này đều có 3000 mét. Sẽ không phải là chỉ lão hổ a? Này tấm thân thể, thật cường hãn sinh mệnh lực a, còn có đông đảo thiên tài địa bảo khí tức, chắc không được Bạch Hổ Niết Viên sẽ hướng nó ra tay đây. Muốn ăn? Cự nhân bước vào chúng yêu ở giữa, liền tựa như một đạo món ngon mỹ thực bưng lên cái bàn, trung quanh đại yêu người được cự nhân thể nội bành trướng sinh mệnh lực cùng rất nhiều thiên tài địa bảo khí tức về sau, không khỏi toát ra không che giấu chút nào ham mê nữ sắc. Nếu có thể nuốt cố này thân thể, nhất định có thể yêu lực tăng nhiều, thậm chí có khả năng xung kích ngàn năm đại yêu chi cảnh. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng không có bất luận cái gì một cái đại yêu tùy tiện xuất thủ. Bạch Hổ Niết Viên mặc dù tại trong bọn họ phong bình cũng tốt, nhưng thực lực lại cực kỳ cường hãn, bằng vào một thân thánh thú huyết mạch tăng thêm quỷ dị khó lường huyết mạch thiên phú, có rất ít yêu có thể địch nổi nó. Mạnh như Bạch Hổ Niết Viên như vậy 900 năm đại yêu đều bị người khổng lồ này truy chạy khắp nơi, cái khác đại yêu mặc dù trông mà thèm cũng chỉ có thể âm thầm đè xuống muốn ăn. Chết đi cho ta. Không yêu ngăn cản, Giang Du vẹn vẹn mất mười mấy miểu thời gian liền đuổi kịp Bạch Hổ Niết Viên, nâng lên cự trường, một mặt nhe răng cười chụp về phía phía sau lưng. Bạch Hổ Niết Viên cảm nhận được sau lưng như Thái Sơn áp đỉnh thế công đánh tới, cũng nhịn không được nữa tim đập nhanh ý sợ hãi, mở ra miệng rộng thét to, hắc sát lão yêu, ngươi còn không xuất thủ. Thật muốn trơ mắt nhìn xem cái này nhân loại ở chỗ này giết hại ta sao? Lời này vừa nói ra, không gian xung quanh một trận dập dờn, một mảnh tấm màn đen như vách tường chống rông ngưng tụ, ngăn tại Bạch Hổ Niết Viên cùng cự nhân ở giữa. Oeng! Một trường vô ra, nặng nề tấm màn đen kịch liệt run lên, lặng yên tán loạn. Ai? Giang Du thu hồi thủ trưởng, lặng lẽ nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại Bạch Hổ Niết Viên bên người cái kia đạo bóng người, trong giọng nói lộ ra nồng đậm sát ý, ngươi muốn ngăn ta? Tại Bạch Hổ Niết Viên bên người, một người mặc áo bào đen, khí tức âm lãnh trung niên nam tử đứng lơ lửng trên không, khép mắt nhìn qua cỗ này thần cao 3000 mét cự hình thân thể, không có trả lời, mà là cười nhạt nói, nhân loại, ngươi biết rõ đây là cái gì địa phương à? Ta là yêu. Giang Du trước nhấn mạnh chính một cái thân phận bây giờ, sau đó cao mày nói, cái gì địa phương? Mảnh này khu vực gọi Hắc Sát yêu vực, là ta hao tốn trên 100 năm thời gian mới tạo dựng lên. Hắc Sát lao yêu cười nói ra, nơi đây giống như nhân loại thành thị, có đông đảo cường đại hoặc nhỏ yếu hung yêu sinh hoạt ở nơi này. Chương 126, Hắc Sát yêu vực, tay xé lớn bựa. 5000 chữ cầu đặt trước. 2, chương 126, Hắc Sát yêu vực, tay xé lớn bựa. 5000 chữ cầu đặt trước. 2, thành thị liền muốn có thành thị quy củ, ngươi tùy tiện xâm nhập, đánh chết giết ta yêu vực bên trong đại yêu, phải chăng quá mức vô lễ. Bên cạnh Bạch Hổ Niết Viên liên tục gật đầu, liền phảng phất có chỗ dựa, hai mắt trừng mắt Giang Du. Vô lễ? Giang Du khịt mũi cười một tiếng, lạnh giọng nói ra, vậy nó trộm ta kim đan không coi là vô lễ sao? Đây là ta bằng thực lực cấp được. Bạch Hổ Niết Viên phản bác. Vậy ta chỉ bằng thực lực cấp bể, lại bóp nát đầu của ngươi. Giang Du trong lòng nộ khí bành trướng, một trưởng từ trên trời giáng xuống, chụp tới Bạch Hổ Niết Viên đầu. Châm rãi. Hắc Sát lao yêu nhất cánh tay vung lên, lại là một đạo nặng nghề tấm màn đen đỡ được Giang Du cự trưởng. Ngươi muốn như thế nào? Giang Du mắt thấy công kích của mình lần nữa bị ngăn lại, không khỏi sắc mặt tâm trầm, nhìn về phía Hắc Sát lao yêu tràn đầy bất thiện, ngươi nếu là ngàn năm đại yêu, ta xoay người rời đi, ngươi nếu không phải, liền tránh ra. Hắn không có từ nơi này hóa hình đại yêu trên thân cảm giác được quá lớn nguy hiểm khí tức, nếu không phải chúng quanh có quá nhiều cường đại hung yêu, hắn không cần nói nhảm, hai cái cùng một chỗ giết. Ta nếu là ngàn năm đại yêu, còn có thể tha cho ngươi phách lối như vậy. Hắc Sát lao yêu nghĩ thầm, nụ cười trên mặt có chút cứng đờ, nhàn nhạt nói ra, coi như ta không phải ngàn năm đại yêu, cũng không thể tùy ý ngươi phá hư yêu vực bên trong quý củ. Ngươi rất cường đại, nhưng yêu ngoài có yêu, thiên ngoại hữu thiên. Nói, nó đột nhiên đưa tay chỉ phía xa cự hình hố trời tít ngoài rìa chỗ, tiếp tục nói ra, ngươi có biết bên kia là cái gì địa phương? Giang Du thuận ngón tay của nó nhìn lại, tại bên ngoài mấy trăm dặm hố trời biên giới chỗ, có một đạo ngang không biết lan tràn đến nơi nào to lớn khe rãnh. Cái này một đạo khe rãnh phảng phất đem cự hình hố trời cùng khác một bên hoàn toàn cắt ra, giống như hai thế giới. Cái gì địa phương? Giang Du nhíu mày hỏi, nhưng trong lòng lần lần đã có đáp án. Khe rãnh khác một bên, chính là trong truyền thuyết cao nguyên chỗ sâu. Hắc Sát lao yêu ngữ khí bình thản nói, nơi đây cự ly cao nguyên chỗ sâu không đến ngàn dặm chi cách, chỉ cần ta hô lớn một tiếng, liền sẽ có ngàn năm đại yêu từ cao nguyên chỗ sâu đi tới. Hiểu không? Ngươi tốt nhất khiêm tốn một chút tính tình của mình. Giang Du nghe nói sau khỏe miệng có chút co rúm, hắn vốn cho là mình vừa tìm được một cái mỹ thực thánh địa, có thể không hề cố kỵ ăn non nê. Nhưng ai nghĩ được, cái này mỹ thực thánh địa phía sau có núi dựa lớn. Hắn truy đuổi bạch hổ niết viên đuổi mấy ngàn dặm, không nghĩ tới lại đuổi tới cao nguyên chỗ sâu. Lấy thực lực của hắn bây giờ, còn chưa đủ lấy chống lại ngàn năm đại yêu, ít nhất phải các loại hình thể 4000 mét phía trên, ngũ hành pháp thể viên mãn sau mới có thể. Hô, âm thầm tính toán một phen, Giang Du thật dài nổ ngụm trọc khí, dần dần khôi phục tỉnh táo, ánh mắt bức người nhìn xem Hắc Sát lão yêu, trầm giọng nói, ta Kim Đan, cái này lớn vượt mệnh, đây là danh giới cuối cùng. Nếu không, ta liền canh giữ ở cái này yêu vực bên ngoài, ra một cái ta giết một cái. Mặc dù không muốn trêu chọc đến ngàn năm đại yêu, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ như vậy thối lui. Kim Đan không cầm về được, mảnh này yêu vực bên trong đại yêu có một cái tính một cái, ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ngươi cuồng vọng. Bạch Hổ Niết Viên nghe được cự nhân không chỉ có muốn về Kim Đan, thậm chí còn muốn mạng của nó, không khỏi hai mắt trợn lên, nhìn hằm hằm cự nhân, nơi này là Hắc Sát yêu vực, tới gần cao nguyên chỗ sâu chi địa, há có thể dung ngươi một cái nhân loại tùy ý làm vậy. Hắc Sát lao yêu, gọi giúp đỡ ra, chúng ta cùng một chỗ chia ăn hắn, lớn nhất một khối về ngươi. Được. Hắc Sát lao yêu nhẹ gật đầu, vung tay ở giữa hắc vụ tôn trào ra, phản phất có độ quạ vươn ra cánh chim phất qua bên người, khiến Giang Du trong nháy mắt cảnh giác và phần. Động thủ. Giang Du trong lòng hơi động, vừa định tiên hạ thủ vi cường lúc, lại phát hiện bao khỏa tại quanh thân hắc vụ không có một chút tính công kích, chỉ là đem hắn toàn thân bao lại mà thôi. Đây là muốn làm cái gì? Mấy giây qua đi, đột nhiên có loại trời đất quay cuồng cảm giác dầu nhưng mà sinh, làm hắc vụ tán đi qua đi, Giang Du thình lình phát hiện, mình đã đến hố trời tận cùng dưới đáy. Bị không gian Nazi. Giang Du không hiểu ra sao, làm không rõ ràng kia Hắc Sát lao yêu đây là ý gì, quay đầu chu vi nhìn quanh, đã nhìn thấy đáy hố trời chu vi đã bị một tầng dày đặc tấm màn đen ngăn trở, vào không được ra không được. Toàn bộ đáy hố trời giống như lồng giam. Ngay tại hắn kinh nghi không thôi thời điểm, đối diện cách xa mấy dặm chỗ, Bạch Hổ Niết Viên cũng bị chuyển rời đến đáy hố trời bên trong, biểu lộ dị thường một bước, phảng phất là biết chút ít cái gì, hướng phía không trùng chỗ Hắc Sát lao yêu cả giận nói, "Hắc Sát, ngươi đây là ý gì? Ta là muốn cùng các ngươi cùng nhau chia ăn người khổng lồ này, không phải muốn cùng hắn võ đài. Mau thả ta ra ngoài." Nó tại Hắc Sát yêu vực ở mấy chục năm, tự nhiên biết rõ hiện tại là cái gì tình huống. Đáy hố trời chính là cho yêu vực bên trong đông đảo hung yêu giải quyết phân tranh địa phương. Có người địa phương liền có đấu tranh, yêu cũng giống như thế. Cường đại hung yêu một khi không hề cố kỵ khai chiến, sẽ đối toàn bộ yêu vực tiến hành hủy diệt tính đả kích, vì phòng ngừa yêu vực bị phá hư, Hắc Sát lao yêu liền lập xuống như thế một quy củ. Nếu có phân tranh, đáy hố một trận chiến. Yêu vực quy củ, ngươi không phải không biết rõ. Hắc Sát lao yêu thân ở hố trời phía trên, nhìn xuống Bạch Hổ Niết Viên, ngữ khí bình tĩnh nói, phàm là từ tranh đoạt bảo vật, đồ ăn các loại đưa tới phân tranh, tất cả đều là tại đáy hố giải quyết. Đây là ngươi cùng hắn ở giữa phân tranh, tự nhiên do hai người giải quyết. Bạch Hổ Niết Viên, ta nếu có thể đánh thắng được hắn, còn cần đến trốn về yêu vực sao? Bạch Hổ Niết Viên mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn qua Hắc Sát lao yêu, trong giọng nói mang theo vẻ kinh hoàng nói, có thể hắn là nhân loại à? Hắn không phải. Hắc Sát lao yêu cường điệu nói, trên người hắn có yêu khí, hắn chính là yêu. Mày mở mắt nói lời bịa đặt. Bạch Hổ Niết Viên kèm chút không có bị tức hộc máu, cái khác tiểu yêu không phân biệt được, ngươi còn không phân biệt được sao? Nó còn muốn nói tiếp thứ gì thời điểm, một đạo che mắt lớn ảnh cũng đã từ trên trời nhào ra. Ngươi đánh lén. Giang Du nghe hiểu, cười. Hắn chẳng thể nghĩ tới, yêu vực bên trong quy củ lại là võ đài. Một đám mây trăm năm đại yêu, thế mà bắt chước lên nhân loại. Có đủ buồn cười. Bất quá, với hắn mà nói dễ dàng hơn. Giang Du lộ ra một vòng nhe răng cười chi sắc, hai bước bước ra nhảy lên thật cao, thừa dịp Bạch Hổ Niết Viên không chú ý, một cái bay nào trực tiếp đưa nó đặt ở trên thân. Ngươi đánh lén. Bạch Hổ Niết Viên thấy mình lại bị cự nhân ngăn chặn, không khỏi quá sợ hãi, vừa muốn lập lại chiêu cũ thoát ra cự nhân dưới thân lúc, lại phát hiện không gian chung quanh cực kỳ không ổn định. Để ngươi chạy một lần, còn có thể để ngươi chạy lần thứ hai sao? Giang Du một mặt lãnh sắc, tại ngăn chặn Bạch Hổ Niết Viên trong nháy mắt, song quyền kim thể thiên hỏa thể xuất, toàn lực mấy quyền đập ầm ầm tại quanh thân hư không bên trong. Trong quyền khắc, quanh thân không gian run rẩy một hồi, thậm chí loáng thoáng đã nứt ra từng tia khe hở. Không gian cực kỳ không ổn định, đưa đến Bạch Hổ Niết Viên căn bản là không có cách từ cự nhân dưới thân thoát ra. Ta trả lại ngươi kim đan a a a a. Bạch Hổ Niết Viên bị cự nhân gắt gao khóa lại, cảm thấy một cỗ cực kỳ mãnh liệt tử vong dự cảm từ đáy lòng toát ra, lúc này hoảng sợ thét to. Nhưng khi thanh âm của nó vừa ra khỏi miệng lúc, lại đột nhiên cảm giác dưới hông truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức, nhịn đau không được khổ kêu rên kêu thảm. Lão tử giữ lời nói. Giang Du biểu lộ hung tàn đến cực điểm, cưỡi trên người bạch hổ nhất viên, một tay chộp vào đối phương lông xù dưới hông dùng sức xé ra. Hai viên đấm máu kim đan rơi vào trong tay, hướng phía bạch hổ nhất viên trong miệng rộng nhét đi vào. Không, không muốn ngô 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 ngô. Cho ta ăn. Giang Du thủ trưởng bị tiên huyết thấm đầy, nhét vào bạch hổ nhất viên trong miệng tràn cảnh dị thường kinh tị tàn bạo. Hắc sát cứu ta. Bạch hổ nhất viên căn bản cảm giác không chịu được bất luận cái gì buồn nôn cảm giác, nó hiện tại chỉ muốn sống sót. Hố trời phía trên, hắc sát lao yêu mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên bị cự nhân trà đạp bạch hổ nhất viên, quay đầu hướng phía chu vi nơi xa nhìn lại. Các ngươi ai nguyện ý đi giúp nó? Ta mở miệng kia, thả ngươi môn hạ đi. Trung quanh dãy núi vờn quanh bên trong, truyền đến mấy đạo thú rầm gọi. Giúp nó. Nó 10 năm trước trộm qua ta một gốc 300 năm linh dược. Nó hái đi ta tỉ mỉ bồi dưỡng thiên tài địa bảo. Nó đem ta nuôi 20 năm ăn thịt cướp đi. Đáng đời, đáng chết ta. Ỷ vào huyết mạch thiên phú không kiêng nể gì cả, hôm nay có thể tính có người chỉ nó. Không yêu nguyện ý đi giúp bạch hổ niết viên một tay, ngoại trừ kiêng kỵ cái này 3000 mét cự nhân bên ngoài, bọn chúng còn đối bạch hổ niết viên ghét bỏ chán ghét. Như thế một cái tai họa, chết càng tốt hơn. Hắc sát lao yêu hướng về phía trung quanh nhẹ gật đầu, lại đem ánh mắt bỏ vào thê thảm vô cùng bạch hổ niết viên trên thân, thấp giọng lẩm bẩm nói: ngươi cũng trộm qua ta đổ vật ta, nếu không phải xem ở bạch hổ niết viên là 900 năm đại yêu phân thượng, nó sớm đã đem hắn đuổi ra ngoài. Không ai có thể cứu ngươi. Giang Du như trọng sơn áp đỉnh cưỡi tại bạch hổ niết viên ngàn mét cự thân thể bên trên, hai con cự thủ nhét vào đối phương miệng rộng bên trong, một cái tay bắt lấy hàm trên, một cái tay bắt ở lại hàm. Không, không muốn. Bạch hổ niết viên ý thức được cự nhân muốn làm gì, thần sắc vạn phần hoảng sợ, trong mắt lộ ra lấy cầu xin tha thứ chi sắc. Tha ta một mạng, tha ta một mạng, ta cũng không dám nữa. Một lần là đủ rồi, ngươi còn muốn có lần thứ hai? Xoẹt. Giang Du hai tay phát lực dùng sức xé ra, đem bạch hổ niết viên đầu xé rách hơn phân nửa, huyết nhục văng tung tóe, chết thảm hố trời dưới đáy. Kim đan mối thủ có thể tình báo. Chương 127, Kim đan vị chú, ngũ hành thổ bảo, thắng lợi trở về. Ngày vạn cầu đặt trước. Một, chương 127, Kim đan vị chú, ngũ hành thổ bảo, thắng lợi trở về. Ngày vạn cầu đặt trước. Một, Giang Du chân đạp bạch hổ niết viên thi thể, xoay người nhặt lên kim đan giữ tại trong tay, lửa giận chút xuống không còn về sau, lý trí phun lên đại não, cả người đột nhiên có chút mơ hồ. Hắn nhìn một chút trong lòng bàn tay kim đan, lại nhìn một chút trên mặt đất đầu đã bị xé mở bạch hổ niết viên, gãi đầu một cái, không biết rõ nên làm cái gì tốt. Cái đồ chơi này, làm sao lắp đặt trở về a? Giết quá nhanh, hắn quên hỏi bạch hổ niết viên là dùng thủ đoạn gì đem hắn kim đan lấy được. Không có vết thương, không có cảm giác, liền cùng trực tiếp đem viên này kim đan từ trên thân thể rời đi đến giống như. Lấy về phần để hắn không biết rõ làm như thế nào lắp trở lại. Tại dưới hông mở ra một cái miệng kia, đem kim đan dán đi lên về sau, lợi dụng đoạn chi trọng tục công hiệu trở về hình dáng ban đầu. Cảm giác đau quá a. Ngay tại Giang Du do dự thời khắc, xung quanh tấm màn đen chậm rãi biến mất, lần nữa lộ ra toàn bộ cự hình hố trời toàn cảnh. Cái này cự hình hố trời chỉ có 1000 mét sâu, vẹn vẹn đến Giang Du chân chỗ, nếu không phải có cái này xung quanh tấm màn đen ngăn cản, cái này yêu thú lôi đài căn bản là bảy không nổi. Ngươi đã cầm lại chính mình kim đan, hiện tại có thể ly khai đi. Hắc sát lao yêu rơi xuống Giang Du trước mặt, mở miệng nói ra. Nó yêu vực mặc dù tới gần cao nguyên chỗ sâu, nếu có nhân loại trí cường giả đánh tới, có thể tùy thời kêu gọi ngàn năm đại yêu rời núi. Nhưng ngàn năm đại yêu há lại tốt như vậy kêu đi ra? Kêu đi ra là rất nhẹ nhàng, nhưng cần nỗ lực cái giá cực lớn. Nếu như không tất yếu thời khắc, nó thực sự không muốn động dùng ngàn năm đại yêu lá bài tẩy này. Ly khai. Giang Du liếc mắt nhìn xem cái này có chút cảnh giác hắc sát lao yêu, ánh mắt quét mắt một cái phương viên chu vi, trầm ngâm nói, ly khai ngược lại không gấp, cái lôi đài này vẫn rất có ý tứ. Ta nhìn các ngươi cái này yêu vực bên trong có rất nhiều đại yêu đều tại ngấp nghé thân thể của ta, không bằng lại đến một trận như thế nào? Nghe được Giang Du nói lời về sau, hắc sát lao yêu không khỏi khẽ nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Mặt chữ trên ý tứ. Giang Du cười cười, giơ lên chính mình kim đan, phóng nhãn chu vi nhìn lại, thanh âm to do nói, ta trong kim đan ẩn chứa cực kỳ nồng hậu dày đặc sinh mệnh lực, đối hung yêu tới nói phi thường lớn bổ, công hiệu quả không thua gì thiên tài địa bảo. Ai có ngũ hành đất bảo, ta nguyện ý bằng vào ta viên này kim đan làm tiền đặt cược, xuống tới một trận chiến. Cái này yêu vực cự ly cao nguyên chỗ sâu quá gần, đối với hiện tại hắn tới nói quá mức nguy hiểm. Nhưng tương tự, nguy hiểm thường thường nương theo lấy kỳ ngộ. Cái này yêu vực bên trong tồn tại đông đảo cường đại hung yêu, đều là tại cao nguyên bên trong trà trộn mấy trăm năm lâu tồn tại, trong tay đoán chừng góp nhặt đông đảo thiên tài địa bảo. Hắn lấy chính mình kim đan làm mồi nhử, nếm thử nhìn xem có thể hay không câu ra ngũ hành đất bảo. Nếu là thật sự có thể, nếu như mà có, cũng không cần hắn lãng phí thời gian khắp núi khắp nơi đi tìm. Ngươi, hắc sát lao yêu giật mình, hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái này nhân loại chẳng những không ly khai, ngược lại lên tiếng khiêu khích, thậm chí càng là lấy tự thân tinh hoa bộ vị làm tiền đặt cược. Hắn chẳng lẽ không biết rõ, chính mình kim đan thật rất mê người sao? Lời này vừa nói ra, hắc sát yêu vực dãy núi chấn động, đông đảo cổ quái kỳ lạ thú não từ phía sau núi nhô ra, dùng tràn ngập vẻ tham lam ánh mắt nhìn qua viên kia hơn 100 mét đại kim đan. Này trong kim đan ẩn chứa sinh mệnh lực, đầy đủ bọn chúng lần nữa trưởng thành một mảng lớn, cự ly ngàn năm đại yêu còn có thể thêm gần một bước. Nhưng mà, mặc dù muốn, nhưng khi bọn chúng trông thấy nằm tại cự nhân dưới chân lớn vượn thi thể về sau, lại không khỏi rụt cổ một cái, mặt mũi tràn đầy vẻ kiêng dè. Người khổng lồ này hình thể có 3000 mét cao, đã vượt qua bình thường ngàn năm đại yêu, căn bản không phải bọn chúng có thể ứng phó được. Không có yêu dám đứng ra sao? Vẫn là nói không có ngũ hành đất bảo. Giang Du đợi tốt một lát, vẫn như cũ không yêu ứng chiến, không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, thở dài nói, to như vậy cái yêu vực, liền cái ngũ hành đất bảo đều không có sao? Nếu như có, ta có thể lấy một được nhiều. Hai cái, ba cái, bốn cái đều được, sẽ không như vậy còn không dám đứng ra a. Hắn chỉ muốn một cái ngũ hành đất bảo, có khó khăn như thế sao? Ngay tại hắn càng thêm thất vọng, chuẩn bị quay người ly khai thời khắc, nơi xa rốt cục truyền đến hắn muốn nghe đến ngữ. Ta có. Hai tòa ngàn mét đỉnh cao truyền đến rung động kịch liệt, một đen một trắng hai đầu cự hình con rết từ dưới đất chui ra, lít nha lít nhít ngàn vạn cái chảo chậm rãi leo lên núi, số dài ngàn mét thân thể một vòng chiếm cứ tại trên vách núi đá, cách không hướng phía Giang Du quăng tới hung ác ánh mắt. Nhân loại, chớ có cho là chúng ta yêu vực không yêu có thể trị ngươi. Cái này hai đầu cự hình đen trắng con rết mở rộng dài thân thể, lại có gần 5 dài ngàn mét, nếu như có thể đứng lên tới, so Giang Du còn phải cao hơn một mảng lớn. Là Âm Công cùng Dương Công, nó hai thế mà xuất hiện. Đã có vài chục năm không có gặp bọn chúng, còn tưởng rằng bọn chúng đã sớm ly khai yêu vực nữa nha. Không nghĩ tới bọn chúng cũng bị người khổng lồ này kim đan hấp dẫn ra đến, cái này kim đan sức hấp dẫn như thế lớn sao? Khi thấy cái này một đen một trắng hai đầu lớn con rết về sau, chung quanh phụ cận hung yêu không khỏi kinh nghi bạt phần. Bọn chúng cũng có thể cảm giác được, người khổng lồ này kim đan ẩn chứa sinh mệnh lực không thua gì thiên tài địa bảo, nhưng cũng không về phần liền bế quan vài chục năm Âm Công Hòa Dương Công đều hấp dẫn ra tới à. Lấy nó hai hiện tại yêu lực, chỉ cần tiếp tục bế quan chịu tuyết nguyệt, không bao lâu liền sẽ đột phá làm ngàn năm đại yêu, không cần thiết hiện tại ra mạo hiểm à. Sau một khắc, bọn chúng liền biết rõ là cái gì nguyên nhân. Một viên kim đan còn thiếu rất nhiều. Dương Công chiếm cứ trên núi cao, nhô lên nửa người trên nhìn xuống cự nhân, ánh mắt âm lánh đến cực điểm, ta có ngũ hành đất bảo chính là thất thải nghe hồng đất, gần như chỉ ở vạn trượng nghe hồng hiện thời điểm, mới có thể ngưng tụ nửa mét thất thải đất tại nghe hồng phần đuôi, hắn giá trị so bình thường ngũ hành đất bảo còn muốn chân quý mấy lần. Đang khi nói chuyện, nó vỡ ra răng nanh miệng lớn, phun ra một đạo rưỡi mét thất thải sắc đất mềm ở không trung. Nay thổ nhưỡng vừa ra, phương biên trăm dặm thổ linh khí run rẩy không ngừng, ở giữa bầu trời loáng thoáng dựng thẳng lên một đạo thải hồng. Giang Du gặp đây, hai mắt lóe ra tinh quang, nhìn chằm chằm cái kia đạo nửa mét nghe hồng đất, thèm nhỏ dãi chi sắc hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Thế mà thật là có. Hắn ngũ hành pháp thể muốn đại thành. Ngươi muốn cái gì? Giang Du thanh âm to lớn nói. Muốn ngươi hai viên kim đan thêm nửa cái cự sâu. Dương Công đồng dạng ánh mắt cực nóng nhìn qua cự nhân thân thể, không che giấu chút nào chính mình muốn ăn. Nó cùng mình huynh đệ cự ly ngàn năm đại yêu chỉ thiếu chút nữa xa, nếu là có cái này hai viên kim đan lại thêm nửa cái cự sâu, đủ để trợ nó hai đạp đất đột phá. Ngươi quá tham. Giang Du sắc mặt tối đen, cười lạnh nói, một đổi ba, uổng cho ngươi nói ra miệng. Đổi hai viên kim đan hắn có thể chịu, nhưng lại thêm nửa cái cự sâu hắn nhưng không cách nào tiếp nhận. Vậy liền hai viên kim đan. Dương Công cũng không có quá mức kiên trì, đáy mắt bên trong lóe ra một tia sắc ý, hai viên kim đan đầy đủ nó một yêu đột phá. Đến thời điểm, đừng nói nửa cái cự treo, nó muốn đem toàn bộ cự nhân đều nuốt mất. Hắc sát, lên màn. Dương Công cùng Âm Công thuận vách núi hướng phía hố trời đáy chậm rãi bỏ đi, cũng may mắn đáy hố trời cũng có mấy chục dặm diện tích, bằng không mà nói thật đúng là dung không được cái này năm dài ngàn mét cự thân thể. Hắc sát lao yêu gặp này khỏe miệng có chút có rúm, nó ban đầu chỉ muốn mau chóng đem Bạch Hổ Niết Viên gây ra phiền phức đưa tiễn, bảo trụ chính mình địa bàn. Nhưng ai nghĩ được, đảo mắt liền phát triển đến một cái khác cục diện. Một cái 3000 mét cao cự nhân, hai đầu năm dài ngàn mét răng sắt con rết, cũng không biết do nó tấm màn đen có thể hay không bảo vệ tốt cái này ba cái quái vật khổng lồ công kích. Hắc sát lao yêu thật sâu thở hắt ra, hai tay triển khai, tựa như hắc vũ dương cánh, quần quần hắc vụ từ thể nội tuôn ra, hạ xuống một đạo lại một đạo nặng nề tấm màn đen. Ngàn mét sâu hố trời, dâng lên hơn 3000 mét cao tấm màn đen, đem toàn bộ đáy hố trời làm thành một cái lôi đài. Cái này yêu vực chi chủ, xem ra cũng không đơn giản. A chương 127, Kim Đan bị chú, ngũ hành thổ bảo, thắng lợi trở về. Ngày vạn cầu đặt trước. 2, chương 127, Kim Đan bị chú, ngũ hành thổ bảo, thắng lợi trở về. Ngày vạn cầu đặt trước. 2, Giang Du nhìn thật sâu liếc mắt Hắc Sát Lao Yêu, lập tức đem ánh mắt bỏ vào kia hai đầu vô cùng to lớn con rết trên thân, hơi hoạt động gần cốt một chút, nhấc chân rất tùy ý đem Bạch Hổ Niết Viên thi thể đá phải nơi xa. Đến, hắn đã không kịp chờ đợi muốn nuốt ngũ hành đất bảo. Một đen một trắng hai đầu cự hình con rết liếc nhau, không chút do dự chui vào dưới mặt đất bên trong, biến mất tại Giang Du trong phạm vi tầm mắt. Dưới chân, mặt đất quay cuồng một hồi, hai đầu cự vật thâm tàng tại vài trăm mét dưới mặt đất bên trong, không ngừng tại chỉ có mấy chục dặm lớn đáy hố trời toán loạn, nhiễu loạn lấy Giang Du cảm xúc. Mặc kệ như thế nào lan lộn, đều là muốn gần ta thân. Giang Du đứng tại chỗ không nhúc đích, hai mắt quét mắt xung quanh bốn phương tám hướng không ngừng bốc lên mặt đất, trong lòng cười lạnh không thôi. Chỉ cần là cẩn thận, hắn liền vô địch. Trong chốc lát, chui từ dưới đất lên âm thanh từ chính phía dưới đánh tới, một đen một trắng hai đầu cự hình con rết phân biệt quấn lấy Giang Du tả hữu hai chân, thuận đùi dây dưa cùng nhau leo lên, tốc độ nhanh như tàn ảnh. Trong nháy mắt, hai đầu năm dài ngàn mét cự hình con rết liền đem Giang Du 3000 mét cự thân thể kéo chặt lấy, càng siết càng chặt. Như vậy thế công ngươi có thể tránh thoát sao? Khuyên ngươi không muốn dây dưa, càng dây dưa siết càng chặt. Hai cái con rết đầu đứng ở Giang Du đầu hai bên trái phải, vừa dài vừa mịn thân thể chậm rãi du động, vô số chỉ nhỏ bé móng vuốt tại cự thân thể trên cào nắm lấy, cực ngứa vô cùng. Làm hai đầu năm dài ngàn mét cự hình con rết cho hắn trói lại một cái rùa trói giáp về sau, Giang Du lập tức cảm giác hô hấp siết chặt, toàn thân nặng nề vô cùng, một thân bộ vị đều bị hạn chế gắt gao, không cách nào động đậy. Còn gì nữa không? Giang Du đứng tại chỗ, không có một tia kinh hoàng, ánh mắt yên tĩnh nói:
"Cái gì?
Ta nói, liền cái này sao?"
"Đương nhiên không chỉ." Dương Công cùng Âm Công bị cự nhân này tấm không nhìn thái độ chọc giận, đầy người hàng ngàn hàng vạn con móng vuốt như gặp gai nhọn dựng thẳng lên, hung hăng đến đâm vào cự nhân trên thân thể. Một cái mắt, thủng trăm ngàn lỗ. Giang Du thân thể trong nháy mắt bị đuổi vô số nhỏ bé huyết động, máu chảy như suối phun về ra, trong nháy mắt thấm đầy toàn thân. Có chút đau, nhưng cũng không lo ngại.
"Liền cái này à?"
Bị thiên lôi rèn luyện mấy chục lần thân thể, đã không phải là trăm năm cấp bậc đại yêu có thể trọng thương. Xem ra, ta thật sự là ngàn năm đại yêu phía dưới không địch thủ. Ta muốn nói cho các ngươi một cái đạo lý. Đừng tưởng rằng hình thể dài liền thiên hạ vô địch. Giang Du quát mạnh một tiếng, toàn thân thiên hỏa cháy bùng xuất thể, mang theo cực mạnh lực lượng hủy diệt thiên hỏa đốt cháy tại cái này hai đầu cự hình con rết toàn thân phía trên. Trong nháy mắt, một đen một trắng hai đầu cự hình con rết giáp xác đỏ bừng một mảnh, phát ra ầm ầm thanh âm, toát ra bừng bừng khói trắng. Hắn có thiên hỏa mang theo, đủ để nghiền ép bất luận cái gì sát người chiến. Cái này hai đầu cự hình con rết quả thực là tự tìm đường chết. 3000 mét cự thân thể bốc cháy lên cực nóng thiên hỏa, đốt cháy năm dài ngàn mét con rết toàn thân, thịt nướng mùi thơm xông vào mũi.
A a a.
Thiên hỏa. Đây là thiên hỏa. Cái này hai đầu cự hình con rết trong nháy mắt cảm giác toàn bộ thân hình đều muốn bị đốt cháy hầu như không còn, trong miệng buộc phát ra thê thảm vô cùng tiếng gào thét, lại không lực khí buộc chặt cự nhân, cùng nhau rơi xuống trên mặt đất một trận lăn lộn, muốn dập tắt tiêu đốt ở trên người thiên hỏa. Lại không làm nên chuyện gì. Ngươi làm sao còn có thiên hỏa? Ngươi làm sao lại có thiên hỏa? Dương Công vung vẩy lấy thật dài cự thân thể, trên mặt đất lăn lộn đập, chấn động đến toàn bộ đáy hố trời rung động kịch liệt. Nếu như biết rõ người khổng lồ này người mang thiên hỏa, nó ăn tim gấu gan báo cũng không dám hiện thân biểu diễn a. Hung mãnh quá thiên hỏa. Hắn là nuốt sống cả đóa thiên hỏa không thành. Hắc Sát Lao yêu mặt mũi tràn đầy rung động nhìn chăm chú lên 3000 mét cự thân thể thiêu đốt rào rạt thiên hỏa, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục may mắn chính mình ổn một tay, nếu không bây giờ bị thiên hỏa đốt cháy liền nên là nó. Nó cũng đối này tấm như bảo khố cự nhân thân thể thèm nhỏ dãi không thôi, nhưng ẩn ẩn từ người khổng lồ này trên thân cảm thấy tử vong uy hiếp, cũng không có trước tiên xuất thủ, mà là truyền tin cho dưới đất chỗ sâu bế quan âm dương con giết. Như âm dương con giết có thể đánh bại cự nhân, nó liền xuất thủ lại từ cự nhân trên thân cắt lấy một miếng thịt tới. Nếu là không thể, vậy liền đành phải từ bỏ. Nhưng hiện tại xem ra, đã không phải là có thể hay không vấn đề, mà là tuyệt đối nghiền ép. Thiên hỏa vừa ra, nó cũng không dám lại có tâm tư nhỏ. Không tốt, tấm màn đen muốn tán loạn. Hắc Sát Lao yêu trông thấy huyết mạch của mình tiên phú thế mà cũng ngăn không được thiên hỏa chi uy, cắn răng, vội vàng xuất thủ đền bù. Nó cũng không dám để thiên hỏa từ tấm màn đen bên trong khuyết tán ra, sẽ hủy đi toàn bộ yêu vực. Thu hồi thiên hỏa, chúng ta nhận thua. Thất thải nê hồng đất là của ngươi. Nhanh thu hồi thiên hỏa. Âm dương con giết trên mặt đất khắp nơi lan lộn, liền xem như chui vào trong đất cũng diệt không xong cái này một thân thiên hỏa, rốt cục nhịn không được mở miệng cầu xin tha thứ. Hiện tại nhận thua, chỉ tổn thất nửa mét thất thải nê hồng đất, như lại kiên trì đi xuống, tính mạng đều muốn hết rồi. Lôi đài quy củ, sinh tử bất luận. Giang Du liếm môi một cái, một cước giẫm ở màu trắng con giết dài thân thể ở giữa, túi người đưa tay bắt lấy con giết đầu hùng hăng kéo một cái. Nhận thua. Các ngươi nhận thua ta ăn cái gì a? A a a. Ngươi thế mà hạ tử thủ. Âm Công trừng lớn hai mắt, ngơ ngác nhìn xem cự nhân thủ trưởng bên trong viên kia con giết đầu, phẫn nộ gầm thét lên, "Hắc sát! Hắc sát! Chúng ta đều nhận thua còn hạ tử thủ." Hắn phá hư quy củ. Sống đến bọn chúng cái này Tuế Nguyệt đại yêu cực kỳ thưa thớt, lẫn nhau ở giữa cho dù có xung đột, cũng rất ít sẽ hạ tử thủ, đồng tộc ở giữa không phải sinh tử đại thủ, bình thường sẽ không thương tới tính mạng. Đương nhiên, chỉ có một cái ngoại lệ. Đó chính là coi đối phương là thành đồ ăn. Một khi xem đối phương làm thức ăn, coi như đồng tộc ở giữa cũng sẽ lẫn nhau bớt. Huống chi, cự nhân không phải bọn chúng đồng tộc, mà lại cũng coi chúng là thành đồ ăn. Hắc Sát Lao yêu, ngươi cái này thời điểm gọi ta, ta có biện pháp nào? Cùng ngươi một khối bị thiên hỏa đốt cháy thành cho sao? Nó mặc dù trong lòng cực kỳ không tình nguyện, nhưng vẫn là đứng dậy, đối cự nhân cách không gọi hàng, dừng tay đi, nó đã nhận thua. Ngươi như lại không dừng tay lời nói, ta liền gọi ngàn năm đại yêu ra. Vậy ngươi kêu to lên. Giang Du cũng không quay đầu lại nói, một cái tay khác quyết định thật nhanh bắt lấy đen con giết đầu dùng sức kéo một cái. Bị mất mạng tại chỗ. Gọi ngàn năm đại yêu ra. Hù dọa ai đây ngươi? Nếu như nhẹ nhàng như vậy liền có thể kêu đi ra, ngươi sẽ còn trơ mắt nhìn ta ở chỗ này rất yêu. Vũ khí hạt nhân cũng không phải nói dùng liền có thể dùng. Hắc Sát Lao yêu nhãn thấy cự nhân tay xé Âm Công, sắc mặt lập tức trầm xuống, trong lòng nộ khí dâng lên, hận không thể lập tức gọi ra ngàn năm đại yêu đến, đem người khổng lồ này đánh chết giết tại đây. Nhưng không được. Ngàn năm đại yêu như từ cao nguyên chỗ sâu ra, không vừa lòng là sẽ không trở về. Một bộ cự nhân thân thể có lẽ đều điển không đầy ngàn năm đại yêu, thậm chí càng lại dựng vào mấy cái hung yêu. Vì hai đầu đã chết đi hung yêu, dựa vào mấy đầu còn sống hung yêu, quá không đáng làm. Hắc Sát Lao yêu trong lòng âm thầm tính toán, vẫn là buông lòng ra nắm chặt song quyền, hai mắt nhắm lại, xem như cho âm dương con giết mặc niệm. Giang Du trong lòng cũng là có chút thất vọng, gặp Hắc Sát Lao yêu cũng không đến tiếp sau động tác về sau, cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nắm lên màu trắng con giết đầu, gỡ ra miệng hướng bên trong trục trụ, trục ra một mảnh chỉ có nửa mét lớn thất thải thổ nhưỡng, cũng không chê tặng, trực tiếp ném vào trong miệng. Hắn cũng không biết do cái này thất thải nghe hồng đất có thể làm cái gì, có cái gì hiệu quả, chân quý cỡ nào. Hắn chỉ biết do cái đồ chơi này là ngũ hành đất bảo, có thể đem hắn hàn pháp thể bù đắp, như vậy đủ rồi. Cái đồ chơi này coi như có thể bổ thiên, nên ăn vẫn là đến ăn. Nuốt mất thất thải nghe hồng đất, Giang Du động tác tăng tốc rất nhiều, đem hai đầu cự hình con rết vác lên vai,
lại đem bạch hổ niết biên thi thể giáp tại dưới nách, một tay cầm chính mình kim đan, một cái tay khác nắm chặt hai cái con giết đầu, hướng về phía hắc sát lao yêu hô lớn nói, giật ra tấm màn đen, thả ta ly khai. Hắc sát lao yêu gặp cự nhân trên thân treo đầy đồ vật, không khỏi sắc mặt cực kỳ biến thành màu đen, nhấc cánh tay vung lên rút đi tấm màn đen, ngựa khí bất thiện nói, hắc sát yêu vực không chào đón ngươi, về sau đừng lại đến rồi. Nếu là còn dám đến, ta liều mạng to lớn đại giới cũng muốn gọi ra ngàn năm đại yêu đánh chết giết ngươi. Bạch hổ niết biên là chính nó tìm đường chết, âm dương con giết là lòng tham chỗ đến, đều do không được người khác. Nếu là có thể an ổn đưa tiễn cái này sát thần lời nói, hắn hắc sát yêu vực kỳ thật cũng không bị đến tổn thất gì. Điều kiện tiên quyết là người khổng lồ này đừng lại đến rồi. Tốt tốt tốt, gặp lại gặp lại. Giang Du cực kỳ qua loa trả lời một câu, khiến một thân đổ bật xoay người rời đi. Xoay người trong nháy mắt, trên mặt của hắn lộ ra vô cùng nụ cười sán lạ. Tới thời điểm, hắn một thân trống rỗng, chẳng những cái gì cũng không có, thậm chí còn ném đi một cái kim đan. Đi thời điểm, thắng lợi trở về. Một cái có được thánh thú huyết mạch bạch hổ niết biên, hai đầu năm dài ngàn mét con giết, còn có trọng yếu nhất ngũ hành đất bảo. Có nhiều như vậy thu hoạch lời nói, coi như kim đan giả không quay về cũng không quan trọng. Giang Du bao lớn nhỏ khỏa lì khai hắc sát yêu vực, trên mặt trong bụng nở hoa, nuốt vào trong bụng thất thải nghe hồng đất đã bắt đầu tiêu hóa, thân thể của hắn mặt ngoài lặng yên không tiếng động nổi lên một vòng hào quang màu vàng đất. Rời xa hắc sát yêu vực ngàn dặm về sau, Giang Du ngừng lại, tiện tay đem kim đan ném một bên, lại đem đồ ăn rón rén đặt ở trên mặt đất, nhìn qua cái này giống như núi ba con 900 năm hung yêu, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Cái này còn chờ cái gì, bắt đầu ăn. Chương 128, đột phá linh cảnh. Hoàng đế, ngươi là tới người giả bị đụng a? Chương 128, đột phá linh cảnh. Hoàng đế, ngươi là tới người giả bị đụng a? Giang Du đem kim đan tiện tay quăng ra, ngồi dưới đất chào hỏi một tiếng, đi ra ăn cơm. Vẫn chưa tới 100 mét lớn hồng chi chu hấp tấp bò lên ra, ôm một cái con giết đầu nuốt sống bắt đầu. Từ khi kim đan bị trộm về sau, hắn khắc sâu ý thức được hộ sâu thú tầm quan trọng. Tại hắn một thân to lớn thân thể bên trong, trong kim đan ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa cực kỳ nồng hậu dày đặc, đừng nói hung yêu, liền xem như nhân loại đều sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Lần này kim đan bị trộm, cho hắn cảnh cáo. Cái đồ chơi này ta vô dụng, nhưng ngươi cũng không thể lấy đi. Hiện tại hồng chi chu liền 100 năm đại yêu đều không phải là, đối với hắn mà nói đã làm không được thủ hộ cự sâu tác dụng, liền liền làm cái gạch men đều quá nhỏ. Tiếp tục như vậy nữa, hộ sâu thú liền muốn thành chữa vật đạo cụ. Cái này không thể được. Đến tranh thủ thời gian cho ăn lớn một chút, không nói ngăn cản được trộm hắn kim đan hung yêu, chí ít cũng phải có thể tạo được cảnh giới hiệu quả mới được. Bạch hổ niết biên trộm đi hắn kim đan về sau, hồng chi chu mới kêu một tiếng, loại này hậu chi hậu giác tuyệt đối không được. Trước kia hồng chi chu ăn nhiều một ngụm, hắn đều cảm giác có chút đau lòng, bây giờ suy nghĩ một chút chính mình là quá hẹp hòi. Như thế điểm hình thể có thể từ hắn trong kẽ răng chụp ra bao nhiêu đồ ăn đến á, ngươi ăn nhiều một chút, ăn non lo bụng hà. Giang Du cúi đầu đối Hồng Chi Chu nói một câu, tiện tay đem một cái khác con rết đầu ném vào trong miệng, sau đó cầm lên năm dài ngàn mét con rết thân thể, liền cùng hút mì sợi đồng dạng thử trượt cầm bảo. Hồng Chi Chu nghe xong lập tức vui vẻ, nghĩ thầm cái kia lớn biên hầu làm tốt lắm, cuối cùng để đại ca minh bạch tầm quan trọng của nó, không còn hạn chế nó dành ăn vẩn. Trước kia cùng đại ca cùng một chỗ vào ăn thời điểm, nó là ăn cẩn thận nghiêm túc, sợ ăn nhiều lắm bị ném bỏ. Hiện tại tốt, về sau không cần lại có loại này lo lắng. Chính mình cuối cùng từ cộng tác viên chuyển thành chính thức làm việc. Đi theo đại ca hốn, tương lai đều có thể. Ba con 900 năm đại yêu, quả thực để Giang Du cùng Hồng Chi Chu ăn non nê, một người một yêu cấp tốc trưởng thành. Giang Du hình thể từ 3000 mét trực tiếp bành trướng đến 4000 mét, thậm chí còn chưa tiêu hóa sạch sẽ, vẫn tại chậm chạp tăng trưởng. Hồng Chi Chu hình thể cùng yêu lực cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gia tăng, một cái không đến 100 năm tiểu yêu, nuốt 900 năm đại yêu huyết nục, công hiệu quả càng thêm rõ rệt. Chưa tới một canh giờ thời gian, Hồng Chi Chu hình thể liền đã dài đến gần 200 mét, yêu lực cũng chạy 200 năm mà đi. Đúng rồi, ngươi biết rõ ngươi làm sao hóa hình sao? Giang Du An đột nhiên hỏi một câu. 200 mét dài chi chu đợi tại dưới hông, hắn luôn cảm giác có chút khó chịu, mà lại cái này hình thể cũng giúp hắn không thu được quá nhiều vật nhỏ, khẽ động rất dễ dàng liền sẽ mất, nghĩ đến làm sao có thể biến hóa thành hình người thì tốt hơn. Chẳng những có thể đảm nhiệm hộ sâu công việc, còn có thể làm chữa vật công cụ, thậm chí còn có thể dệt tổ đánh ngựa, hóa hình về sau một yêu tăng dụng. Biết rõ, cùng huyết mạch có quan hệ. Hồng chi chu phát ra thanh thúy lưu loát non nớt giống cái thanh tuyến, cho tới bây giờ Giang Du mới nghe được đây là một cái thư chi chu. Xem ra là thật dài lớn, rốt cục có thể lưu loát miệng nói tiếng người. Giang Du cảm thán một tiếng, hiếu kỳ nói, ngươi thật giống như là cái gì xích thú chú đi, cái gì thời điểm có thể hóa hình. Ai? Hồng Chi Chu phát ra cực kỳ không tình nguyện thanh âm, không phải huyễn hóa thành hình người sao, cảm giác nhân loại đều là rác rưởi à. Giang Du, các ngươi yêu thú hóa thành hình người, không phải dễ dàng hơn chút sao? Giang Du hiếu kỳ hỏi. Hắn cũng nhìn được mấy cái hóa hình đại yêu, mặc kệ là ẩn tàng thân hình vẫn là các loại hành động đều cảm giác rất tiện lợi. Cũng chính là hắn không thể thu nhỏ. Nếu như có thể thu nhỏ còn về phần tại cao nguyên bên trong lang thang sao, sớm chạy đến nhân loại thành thị bên trong ăn chơi đàng điếm, hàng đêm sinh ca. Thuận tiện cái quỷ a. Hồng Chi Chu nhà danh nói, đặt vào mấy trăm mét lớn thân thể không cần, biến thành một cái hơn một mét đồ rất rưởi, đây không phải là tinh khiết phạm tiện à. Như vậy chút ít đồ chơi, ăn cơm đều ăn không được mấy ngụm, thật không biết rõ bọn chúng đầu góc là thế nào nghĩ. À, nhân loại thân thể cũng còn có chút chỗ tốt, chí ít chạy chối chết thời điểm ẩn nấp một chút. Giang Du. Rất tốt, không biết nói chuyện đừng nói là. Giang Du cũng nhìn ra Hồng Chi Chu ý tứ. Nó hẳn là có thể hóa hình, nhưng cũng không tình nguyện, nguyên nhân cũng rất đơn giản. hơn 1 mét nhân loại miệng cùng 200 mét yêu thân thể miệng, có thể ăn đồ ăn ngày đêm khác biệt. Được rồi, không nguyện ý liền không nguyện ý đi, dù sao hiện tại cũng dùng không lên. Giang Du cũng không nhiều lời cái gì, hắn hiện tại toàn thân tài sản chỉ có 3 viên tinh thạch, toàn thả trên người hồng chi chu, 200 mét hình thể ngươi nếu là đem kia 3 viên hòn đá nhỏ là mất rồi, liền đợi đến chịu truy đi. Ba con 900 năm đại yêu, đem Giang Du thân thể đẩy lên 4,400 mét, hơn nữa còn tại chậm nhanh tăng trưởng. Không chỉ như vậy, nuốt vào trong bụng thất thải nghe hồng đất cũng hoàn toàn tiêu hóa, bổ túc trong ngũ hành dòng cuối cùng. Lúc này, thân thể của hắn mặt ngoài nổi lên quang mang, đỏ thâm hỏa mang, cạn lam thủy mang, kim mang chói mắt, nhẹ nhàng lục mang, hùng hậu đất mang. Ngũ hành chi sắc tại hắn thân thể mặt ngoài xen lẫn lấp lóe, giống như đèn nghe ông chuyển đến về biến hóa, một khắc không ngừng. Thân thể bắt đầu xuất hiện biến hóa, ngũ hành pháp thể dần dần tương dung. Giang Du có thể rất rõ ràng cảm giác được, thân thể trong ngoài ngay tại rung động, mỗi một tấc cơ bắp mỗi một giọt tiên huyết đều tại cuồng bạo. Lấy 5 cái ngũ hành địa bảo làm căn cơ, ngũ hành chi lực ngay tại thẩm thấu tại thân thể mỗi một tấc địa phương. 1 canh giờ, 2 canh giờ, 3 canh giờ. Trời tối, trời đã sáng. Giang Du cúi đầu chính nhìn xem trên thân không ngừng lóe ra ngũ hành quang mang, lâm vào thật sâu trong trầm tư. Cái này không đúng lắm a, đều chuồn một ngày cả đêm, làm sao còn đang ngáy a? Cái này ngũ hành pháp thể đến cùng thành không thành a? Ta đột phá đến linh cảnh không có a? Giang Du có chút mờ mịt, không biết rõ tiếp xuống nên làm như thế nào mới tốt nữa. Hắn từ khi trở thành cự nhân sau liền một mực tại cao nguyên bên trong du đãng, như mao ẩm huyết, trải qua dã người sinh sống, cơ hồ không chút cùng nhân loại giao lưu. Cho nên, hắn căn bản không biết rõ làm như thế nào tu luyện. Hắn chỉ là từ thần binh minh chủ trong miệng biết được ngũ hành pháp thể, sau đó liền theo đại lưu đi theo ngưng luyện bắt đầu. Đến một bước này, hắn nương tựa theo ngũ hành địa bảo, quả thực là đem to lớn thân thể ngũ hành pháp thể đã luyện thành. Nhưng bước kế tiếp, hắn lại không biết rõ nên làm cái gì tốt. Đây chính là một người tệ nạn. Không có trưởng bối tiền bối đến dạy hắn nên như thế nào tu luyện, chỉ có thể nương tựa theo nghe được đôi câu vài lời tự mình tìm tòi. Đi đâu đi tìm người hỏi một chút. Giang Du phạm vào khó, trên người ngũ hành quang mang một mực không cần, luôn có một loại không trên không dưới khó chịu cảm giác. Có thể cái này cao nguyên gần 2 vạn dặm chỗ, có thể lên cái nào bắt người hỏi thăm một cái à? Đúng lúc này, một người mặc ám kim long bảo, gầy như quét ủi, hình dạng thường thường không có gì lạ trung niên nam tử đột nhiên từ trong hư không thoát ra, nhìn xem ngồi dưới đất, thân thể đại phóng ngũ hành quang mang to lớn cự nhân, không khỏi nao nao, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, ngựa khí bình tĩnh nói, chính là ngươi giết nhi tử ta. Người đến, vận khí cũng quá tốt đi. Giang Du có chút kích động, ngẩng đầu lên nhìn xem cái này khí tức dị thường yếu kém nam tử, phản hỏi, con của ngươi là cái nào? Hắn giết người không nhiều nhưng cũng không ít, ai biết rõ cái gì thời điểm giết hắn nhi tử? Hoàng Cát Dương, hoàng đế tử tốn nói, không biết. Giang Du lắc đầu, hắn chỗ nào biết rõ đại hoàng trưởng hoàng tử kêu cái gì, càng không cách nào tưởng tượng ở xa đại hoàng trong hoàng thành hoàng đế sẽ xuất hiện tại cao nguyên bên trong. A, vậy ta sai lầm. Hoàng đế hướng về phía Giang Du nhẹ gật đầu, quay người liền muốn ly khai. Hắn muốn tìm chính là cao nguyên cự nhân, mà không phải cái này tại trong tu luyện hình người lại yêu. Quấy rầy người khác tu luyện không tốt, vẫn là nhanh ly khai đi. Chờ chút. Giang Du gặp đối phương muốn đi, đội vàng gọi lại, chỉ trên người mình ngũ hành quang mang, rất khách khí dò hỏi, vị này nhân loại huynh đệ, ta cái này tiếp xuống nên làm cái gì? Cao nguyên 2 vạn dặm đụng phải một cái nhân loại không dễ dàng, hắn nhưng phải hảo hảo hỏi một chút. Hoàng đế ngừng lại, nhìn xem cái này hình người đại yêu trên người quang mang, nếu mày nói ra, ngươi đây là ngũ hành pháp thể đại thành, tiếp xuống nên nhập thần ngưng linh. Chương 128, đột phá linh cảnh. Hoàng đế, ngươi là tới người giả bị đụng a? 2, chương 128, đột phá linh cảnh. Hoàng đế, ngươi là tới người giả bị đụng a? 2, nói, cái kia song không hề bận tâm đôi mắt bên trong cũng không khỏi toát ra một tia tò mò. Hắn đã từng cũng đã gặp đại yêu tu luyện nhân loại công pháp, bất quá đều là lấy yêu thân thể tu luyện, mà không phải lấy người thân thể tu luyện. Trước mặt cái này hình người đại yêu cũng không biết rõ có phải hay không luyện sai, thế mà đem hóa hình về sau người thân thể luyện thành to lớn như thế. Nó chẳng lẽ muốn bỏ qua yêu thân thể sao? Nhập thần ngưng linh. Giang Du một mặt mờ mịt nói ra, có ý tứ gì? Hoàng đế, cái này cũng đều không hiểu cũng dám tu luyện nhân loại ngũ hành pháp thể, lá gan thật là lớn a, thân thể của ngươi đã thành tựu ngũ hành pháp thể, sau đó phải đem cái này một thân ngũ hành khí tức hướng trong đầu dẫn đạo. Hoàng đế chỉ đầu của mình, đem ngũ hành khí tức dẫn vào thần hồn, xông phá linh cảnh, cô động thành thú chi linh. Tốt, chúc ngươi thành công, ta còn có chuyện quan trọng, không thể lưu thêm. Hắn dứt lời, hướng về phía Giang Du chắp tay, quay người bước vào hư không bên trong. Mặc dù thật tò mò cái này hình người đại yêu có thể thành công hay không, nhưng hắn biết rõ bây giờ không phải là ở chỗ này ở lâu thời điểm, nhất định phải mau chóng tìm tới cao nguyên cự nhân, đến một trận dồn vào tử địa đại chiến, xung kích sau cùng một chút hy vọng sống. Ngươi. Giang Du vừa định lưu lại đối phương lại nói hai câu, lại không nghĩ rằng đối phương không gian chi lực vận dụng như thế thuần thục. Tại hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm cũng đã bỏ chạy. Ai, tốt nhân loại à, chính là không còn sống lâu nữa, được rồi, cũng đừng chậm trễ người ta là nhi tử trả thù. Hắn thở dài, hồi tưởng đến vừa rồi cái kia khí tức yếu ớt người lời nói, đổi tư thế, khoanh chân ngồi trên mặt đất. Dẫn đạo ngũ hành khí tức nhập thần hồn. Linh cảnh thế mà còn cùng linh hồn có quan hệ, đúng là mẹ nó phiền phức. Giang Du ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt, ngưng thần tinh tâm, chậm rãi khống chế một thần ngũ hành khí tức hướng đầu chỗ lưu động. 5 màu khí tức lưu chuyển, hướng phía kia mấy trăm mét đầu to tràn vào. Trong khoảnh khắc, viên này vô cùng to lớn đầu tựa như đèn màu chói lọi nhiều màu. 1 khắc đồng hồ, 2 khắc đồng hồ, lại là 1 canh giờ trôi qua. Theo thời gian trôi qua, thân thể mặt ngoài ngũ hành quang mang dần dần biến mất, thay vào đó đầu càng thêm loé sáng. Nhắm hai mắt, Giang Du ban đầu chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen như mực, mênh mông vô bờ hắc ám hiện lên ở võng mạc bên trong. Nhưng rất nhanh, hắc ám bên trong chậm rãi xuất hiện một sợi ngũ hành khí tức, như dây nhỏ, như dòng suối nhỏ, như thanh hà, như tuôn trào không ngừng sông lớn, càng ngày càng nhiều. Không biết qua bao lâu, cho dù là hai mắt nhắm chặt cũng không còn một mảnh đen như mực, trong tầm mắt ngũ thải ban lan, năm đầu ngũ hành chạy dài tại ý thức không gian bên trong lưu động, dây dưa, xen lẫn. Đây liền xem như nhập thần sao? Giang Du âm thầm suy nghĩ. Bước kế tiếp liền nên là xông phá linh cảnh, làm như thế nào xông? Giang Du tỉnh tỉnh mê mê dựa theo chính mình suy đoán suy nghĩ, đem cái này năm đầu ngũ hành chạy dài không ngừng dựa vào, áp xúc. Dần dần, năm đầu ngũ hành chạy dài lẫn nhau giao dung cùng với nhau, rung động, nhẹ rung, phản phất cực kỳ không ổn định. Sau đó, ngũ hành hợp nhất, ý thức nổ lớn. Oanh! Một tiếng oanh minh tại Giang Du trong đầu nổ tung, chấn động đến đại não một mảnh trống không, tựa như mở thế giới mới, trong óc tựa như hỗn độn. Làm khôi phục mấy phút về sau, mặc dù vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, nhưng cũng không lại là một mảnh đen như mực, cũng tương tự không có năm đầu ngũ hành chạy dài. Một mảnh trắng xóa, giống như thế giới mới đản sinh, cái gì cũng không có. Giang Du tiếp tục nhắm mắt lại, trầm tư một lát, cảm thụ được trong ý thức xuất hiện mới lạ biến hóa. Hiện tại hẳn là linh cảnh đi, nhưng vấn đề là làm như thế nào ngưng linh a? Giang Du nghĩ nửa ngày, cũng không muốn minh bạch làm như thế nào tại cái này một mảnh trống không không gian ý thức bên trong ngưng tụ ra thánh thú hư linh. Thật lâu về sau, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, thanh tịnh trong suốt cự đồng nhìn về phía chính phía trước, tựa như là đục ngầu con mắt bị rửa sạch một phen, ánh mắt càng thêm minh lượng, càng thêm rõ ràng. Không chỉ là thị giác, liên liên cứu giác, thính giác, bất luận cái gì giác quan đều nhạy cảm mấy lần. Có thể ngửi được trong không khí sáng các vị, có thể nghe được bên ngoài mấy trăm dặm gió nhẹ hô hấp, thậm chí liền liền thô dậy làn da cũng có thể cảm giác được không khí lưu động. Lần thứ nhất đường đường chính chính tu luyện, làm hắn thu hoạch tương đối khá. Loại cảm giác này là linh cảnh, nhưng không phải nhất linh cảnh. Giang Du nắm chặt lại nắm đấm, hít một hơi thật sâu, lại phóng nhãn nhìn một chút chu vi, đột phá linh cảnh sau nhất trực quan biến hóa chính là giác quan. Mẫn cảm đến trong không khí mùi máu tươi càng thêm nồng đậm, càng thêm buồn nôn. Bước kế tiếp liền nên ngưng linh. Giang Du tự lẩm bẩm, lại có chút sầu mi khổ kiểm, hắn không biết à, hoàn toàn chính là kẹt tại bước này. Ai, đáng tiếc, vừa rồi cái kia nhân loại đi quá vội vàng, nếu không nói cái gì cũng muốn để hắn dạy một chút, coi như giúp hắn báo mối thù giết con cũng có thể a. Đột nhiên, ngay tại hắn sầu muộn thời điểm, đột nhiên rõ ràng đã nhận ra một cỗ không gian ba động, tại không gian vỡ ra trong mấy mắt, cũng đã ngẩng đầu trông đi qua. Thư không mở một đạo miệng kia, quen thuộc bóng người lại xuất hiện. Vừa rồi rời đi cái người kia, lại trở về. Ngươi không phải hình người lại yêu, ngươi là cao nguyên cự nhân. Hoàng đế nhíu mày nhìn xem kia hơn 4000 mét lớn cự hình nhân loại, trầm giọng hỏi. Hắn nằm trên giường hơn 20 năm, đầu óc đều sơ cứng, ly khai sau mới phát giác được có cái gì không đúng. Một, này hình người đại yêu trên người yêu khí quá mức nhỏ yếu, căn bản cũng không giống như là chính nó. Hai, liền chưa từng nghe nói qua có đại yêu sẽ từ bỏ yêu thân thể, tu luyện hóa hình người thân thể. Ba, đại yêu tu luyện nhân loại công pháp, so nhân loại còn muốn càng thêm cẩn thận, làm sao có thể liên đột phá linh cảnh còn sẽ không? Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy không thích hợp, liền quay người lập tức quay trở về. Giang Du. Giang Du nghe được đối phương nói lời không khỏi sững sờ, trong lòng im lặng đến cực điểm. Thật đúng là tới tìm hắn trả thù a. Bất quá, ngươi mắt nhìn xem đều phải chết, lấy cái gì tìm ta trả thù? Không sai, là ta. Giang Du trực tiếp thừa nhận, khép mắt nhìn xem cái này khí tức yếu ớt nam tử, một mặt buồn cười nói, ngươi là đến vì ngươi nhi tử báo thù, vẫn là đi tìm cái chết? Hắn chỉ là thuận miệng nói, nhưng này nam tử về lại làm hắn không thể tưởng tượng. Ta là tới chịu chết. Hoàng đế kia bình tĩnh đôi mắt trung lưu lộ ra một tia nóng bỏng, nguyên bản cực kỳ yếu ớt khí tức đống nhiên tăng vọt, thẳng tắp lên cao, loan thoáng có khí sông vân tiêu chi thế. Mắt thấy đối phương giống như hồi quang phản chiếu khí tức dần dần mạnh lên, Giang Du biểu lộ cũng không khỏi ngưng trọng ba phần. Cô này khí tức so với hắn trước đó giết chết kia 6 cái tứ linh cảnh còn muốn cường đại. Như thế một cái kẻ sắp chết, thế mà cũng là tứ linh cảnh. Trong nhân loại cường giả cũng quá là nhiều a. Chấm chính là hiện nay hoàng đế. Hoàng đế mượn nhờ cuối cùng một sợi ngàn năm linh dược dược hiệu quay về đỉnh phong, ánh mắt bình tĩnh lại tràn đầy hỏa nhiệt, thanh âm to lớn nhất hai, giống như là tại đối Giang Du tự báo ra môn, lại giống là tại đối Thương Thiên phát ra hò hét. Giang Du, ai? Giang Du còn tưởng rằng chính mình nghe lầm đây, mặt mũi tràn đầy mộng bức chi sắc, hai mắt trừng trừng nhìn xem đối phương, nội tâm khiếp sợ không thôi. Hiện nay hoàng đế, cái này tướng mạo thường thường không có gì lạ nam tử lại là đại hoàng vương triều người chấp trưởng. Con của hắn, Hoàng Khắc Dương chính là cái kia đại hoàng tử a. Nói cách khác, hoàng đế không xa mấy bạn giảm xa bước vào cao nguyên, tự mình báo thủ cho con trai tới. Không phải, đại hoàng vương triều người đều chết hết sao? Hoàng đế bệ hạ là như thế dùng sao? Thật sự không sợ ngươi nhà hoàng đế trực tiếp chết tại cao nguyên bên trong là a? Giang Du cũng không biết rõ, hoàng đế chính là đến tìm chết, cũng chỉ có tùy thời vong thời khắc hấp hối, hắn mới có thể tìm kiếm một chút hy vọng sống, đột phá đạo cảnh, quay về nhân gian đỉnh phong. Cao nguyên cự nhân, toàn lực một trận chiến. Hoàng đế trên thân khí thế như hồng, song đồng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia so với hắn hình thể đại suất 2000 lần cao nguyên cự nhân, khí thế, chiến ý, tinh khí thần đều ở vào đỉnh phong nhất bên trong. Thiêu đốt ngàn năm linh dược dược hiệu, thiêu đốt cuối cùng tuổi thọ, đập nồi dìm thuyền. Hoàng đế thậm chí bắn ra so với hắn đỉnh phong thời kỳ còn muốn càng mạnh một bậc khí tức, đứng ở trong trời cao, thân thể vờn quanh ngũ hành khí tức, tứ tượng thánh linh hư ảnh bỗng nhiên hiện hiện. Ngũ hành, tứ tượng thể xuất. Hoàng đế liều mình quá khẽ, một thân ngũ hành khí tức tuôn ra, tứ tượng hư ảnh bộc phát ra ẩn ẩn tiếng giống, cả người hóa thành một đạo lửa đỏ lưu tinh từ trên trời giáng xuống, kéo lấy thật dài tuyệt đôi, mang theo quyển vô tận linh khí triều thịnh, thẳng tắp đánh tới cao nguyên cự nhân ngực. Nhiên huyết đại hoàng kích, thân hóa thần binh, thiêu đốt khí huyết, liều mình một kích. Giang Du không nhúc nhích, cứ như vậy trơ mắt nhìn xem cái kia đạo khí huyết sôi trào hình người hỏa cầu đánh tới, thậm chí ngay cả đứng đều không có đứng lên, cứ như vậy quanh chân ngồi dưới đất. Oanh! Nột ngạt tiếng vang tùy theo truyền đến. Cự nhân cự thân thể đột nhiên run lên, nửa người trên ngửa về đằng sau 30 độ, 40 độ, 60 độ. Sau đó, liền không có sau đó. Giang Du mắt nhìn trên ngực mấy chục mét lớn, mấy mét sâu long ấn, lại cúi đầu nhìn về phía cái kia đạo từ giữa không trung rơi xuống, nhào vào trên mặt đất, có khí ra không khí tiến bóng người, không khỏi mặt mũi tràn đầy im lặng chi sắc. Không phải, đại hoàng hoàng đế, ngươi là đến người giả bị đụng a? Chương 129, thiên kiếp, đế sụp đổ, cường độ linh hồn lại là cái gì đồ chơi? Một, chương 129, thiên kiếp, đế sụp đổ, cường độ linh hồn lại là cái gì đồ chơi? Một, Giang Du đều không còn gì để nói, nghĩ thầm đại hoàng hoàng đế như thế mạng sao? Liên đạo cảnh đều không phải là liền dám từ trong hoàng thành chạy đến, giết vào cao nguyên hai vạn dặm, tới tìm hắn báo thủ. Định nghĩa, tinh khiết tặng đầu người. Nghe nói hắn bị thương nặng hơn 20 năm, xem ra tổn thương không chỉ là đạo cơ, còn có đầu óc. Hắn trước đó, hình thể 3000 mét, ngũ hành pháp thể thiếu nhất thời, liền có thể lực giết nhiều cái tứ linh cảnh, chỉ có đạo cảnh chi uy mới có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Mà hiện đây này, hình thể 4.500 mét, năm loại ngũ hành địa bảo hòa vào thân thể, ngũ hành pháp thể lại thành linh cảnh, thực lực tăng gấp bội. Hắn đoán chừng hiện tại mình coi như gặp được đạo cảnh đều có thể đánh nhau một trận, sẽ không còn xuất hiện ba kiếm đoạn hắn cánh tay thảm trạng. Nói thật, linh cảnh đều không phá được hắn phòng. Hoàng đế vẫn là tới chậm một bước. Hắn nếu là tại Giang Du thực lực tăng nhiều trước tìm được Giang Du, có lẽ còn có một chút hy vọng sống tìm đường sống trong chỗ chết. Nhưng bây giờ, cái này không gọi dồn vào từ địa, gọi tặng đầu người. Uy, bệ hạ, còn sống không? Giang Du ngồi xổm nửa mình dưới, rồi ra ngón út nhẹ nhàng mở ra trên mặt đất cái kia đạo nằm ngay đơ thân ảnh, trong lòng dâng lên một cốt như mộng như huyễn ảo giác cảm giác. Ta cái này thì đế, có thể cái này đế không khỏi cũng quá yếu đi a. Hồi cái nói a, ngươi nói cho ta biết trước làm như thế nào ngưng linh nhiên sau lại chết a. Giang Du lại kêu to hai tiếng, trên mặt đất cái kia đạo bị vùi dập giữa chợ bóng người rốt cục có động tĩnh, co quắp hai lần, chật vật lật người lại, hai mắt đạm đạm không ánh sáng nhìn chằm chằm người khổng lồ kia, khóe miệng co quắp động, cười thẳng một tiếng, cũng không ai nói cho ta ngươi mạnh như vậy a. Hắn bằng vào ngàn năm linh dược dược hiệu hồi quang phản chiếu, trở lại đỉnh phong, thực lực đủ để một kích đánh chết giết một cái tứ linh cảnh. Khi biết cao nguyên cự nhân thực lực đồng dạng có thể nghiền ép tứ linh, nhưng không cách nào chống cự đạo cảnh chi vi lúc, hắn liền ôm đập nồi dìm thuyền chi thế tìm tới. Hai người đều là tứ linh phía trên, đạo cảnh phía dưới thực lực. Chỉ bất quá kia là ba canh giờ trước đó. Một đòn toàn lực của hắn, vẹn vẹn tại cự nhân trên ngực mở ra một vài mét sâu vết lõm, chỉ lần này mà thôi. Dồn bao tử địa có, nhưng không có sinh cơ. Cái này không đúng. Cái này cùng bản đế thiết tưởng kịch bản hoàn toàn không đồng dạng a. Hắn tưởng tượng lấy cùng cao nguyên cự nhân đại chiến 3 ngày 3 đêm, dùng hết giọt cuối cùng khí huyết, tại rất có tử vong uy hiếp hạ tìm kiếm một chút hy vọng sống, đột phá đạo cảnh. Sau đó, một hiệp kết thúc, không tới 10 giây. Hoàng đế tuyệt vọng, ngàn năm linh dược cuối cùng dược hiệu ngay tại sói mòn, tính mạng của hắn đi đến cuối con đường. Ngươi không phải đi tìm cái chết sao? Giang Du cúi đầu nhìn xem mặt xám như tro, khí tức như vỡ đê ảo ra ngàn dặm hoàng đế, nói ra, ngươi bây giờ lập tức chết ngay, nguyện vọng thực hiện đi. Hoàng đế, ta là tới chịu chết, nhưng lại không muốn chết. Thật muốn chết, ta về phần chạy đến mấy vạn dặm bên ngoài đi chết à? Nói ngươi cũng không hiểu. Hoàng đế nằm trên mặt đất, mắt nhắm lại, trực tiếp nằm ngay đơ. Cuối cùng một chút hy vọng sống không có, hắn đã không quan trọng, thích thế nào thì thế ấy đi. Trên giường trọng thương hơn 20 năm, cuối cùng có thể huy hoàng 10 giây đồng hồ, đời này không tiếc. Ngươi nói cho ta biết trước làm sao ngưng linh lại chết ta. Giang Du lại duỗi ra ngón út chọc chọc hắn, nói ra, ngươi như giúp ta ngưng linh thành công, ta liền giúp ngươi cất kỹ thi thể, để cho người trở về hoàng thành đi. Hoàng đế bệ hạ, ngươi cũng không muốn phơi thây hoang dã, thi thể bị yêu thú chôn nuốt ta. Hoàng đế nghĩ nghĩ, lại mở mắt, nhìn xem cái này đời này ít thấy cao nguyên cự nhân, ngựa khí bình tĩnh nói, nhắm mắt lại, gặp giữa linh hồn, tại một mảnh trống không bên trong huyễn tưởng ngươi muốn ngưng linh tứ thánh thú một trong, làm tứ thánh thú hư ảnh xuất hiện tại giữa linh hồn lúc, chính là thành công. Đúng rồi, hỗ trợ đưa cái lời nói, tân đế vị từ trưởng công chúa Hoàng Ước Âm kế thừa, không cần giữ đạo hiếu, lập tức lâm vị. Hắn liền di ngôn nói hết ra. Hoàng Ước Âm đúng không? Đã hiểu, người quen cũ. Giang Du thuận miệng trả lời một câu, liền vội vàng nhắm mắt lại, một mảnh thuần màu trắng không có gì giữa linh hồn xuất hiện ở tầm mắt nội bộ. Huyễn tưởng muốn ngưng linh tứ thánh thú hư ảnh. Vậy liền bạch hổ đi, may mắn gặp qua người khác thánh thú hư ảnh, nếu không thật đúng là không biết rõ tứ thánh thú hình dạng thế nào. Trong đầu của hắn nổi lên tứ thánh thú một trong bạch hổ bộ dáng. Đồng thời, tại một mảnh trống không giữa linh hồn, một đạo cao hơn ngàn trượng bạch hổ hư ảnh xuất hiện, vô cùng nồng cạn, gần như trong suốt, như ẩn như hiện, tựa như là tín hiệu bất ổn, khi thì xuất hiện, khi thì biến mất. Chính là nó. Giang Du nhìn qua cái kia đạo bạch hổ hư ảnh âm thầm nuốt nước miếng, trong mắt lặng yên không tiếng động hiện lên một tia nóng bỏng, lập tức đem dâng lên muốn ăn lại ép xuống. Hư ảnh không phải đồ ăn, cái này có thể ăn không được. Hắn bài trừ tạp niệm, ngưng thần tinh tâm, tiếp tục tưởng tượng lấy bạch hổ thánh thú bộ dáng, cùng ở xa không biết bao nhiêu bên ngoài vạn dặm bạch hổ thánh thú tiến hành linh hồn câu thông. Dần dần, hắn cảm thấy có một loại nào đó trí cường sinh vật hướng hắn quăng tới nhìn chăm chú, phản phất không cách nào địch nổi vì thế ép tới hắn thở dốc không được. Loáng thoáng ở giữa, hắn nghe được một tiếng tựa như cựu thiên như sấm sét thú giống. Theo không ngừng ngưng linh, xuất hiện tại giữa linh hồn bạch hổ hư ảnh càng thêm ngưng thực. To lớn, cường tráng, uy áp, thần thánh không thể xâm phạm. Đột nhiên, coi như Giang Du cho là mình muốn ngưng linh thành công thời khắc, giữa linh hồn bạch hổ hư ảnh đột nhiên mở ra một đôi kinh khủng tụ đồng, phản phất chân thân tại cách trăm triệu dặm xa, xuyên thấu qua giữa linh hồn nhìn thẳng bản thể của hắn, làm hắn có chút không rét mà run. Thinh linh, bạch hổ hư ảnh mở ra miệng rộng, tại linh hồn của hắn ở giữa đột nhiên gào thét một tiếng, chấn động toàn bộ giữa linh hồn vì đó run rẩy, làm Giang Du đại não tựa như đứng máy một mảnh trống không. Bạch. Giang Du đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hiển thị rõ vẻ mờ mịt. Thành công hay là thất bại? Làm sao cho ta đá ra? Không phải là cảm thấy ta vừa mới nếm qua huyết mạch của hắn yêu thú, tức giận à nha? Ta bị đánh gãy chuyện gì xảy ra? Hắn lúc này túi đầu hướng người biết chuyện hỏi thăm. Nhưng khi hắn túi đầu nhìn về phía nằm ngay đơ bên trong hoàng đế lúc, vẫn không khỏi ngây ngẩn cả người. Nguyên bản đang nằm trên mặt đất hoàng đế chẳng biết tại sao, giáng chống đỡ lấy cuối cùng một hơi, cứ thế mà đứng lên, hai mắt trừng trừng nhìn trên trời, nguyên bản ảm đạm mất hồn đồng mắt lần nữa bạo phát ra hào quang. Trên trời, Giang Du nghi hoặc không thôi, thuận hoàng đế ánh mắt hướng lên trời không nhìn lại, thần sắc lập tức ngơ ngẩn. Kia nguyên bản mênh mông bát ngát bầu trời trong nháy mắt mây đen dày đặc, tiếng sấm vang minh, xen lẫn lấp lánh lôi quang liền ở vào hắn ngay phía trên. Rất quen thuộc một màn a. Tứ cực thiên lôi. Không, cái này mây đen muốn xa so với tứ cực thiên lôi còn cao hơn, phảng phất ở vào cửu thiên chí thượng. Thiên kiếp. Hoàng đế ánh mắt hừng hực nhìn qua giữa bầu trời sấm sét vang dội, cho tàn đồng dạng sắc mặt không khỏi nổi lên một mặt chiều hồng, ngựa khí vô cùng kích động. Khi thấy cái này hiện lên ở trên bầu trời thiên kiếp lúc, hắn trong nháy mắt hiểu rõ. Nguyên lai, hắn sinh cơ ở chỗ này. Trời không quên ta. Thiên kiếp. Giang Du lông mày nhíu lại, nghe được một cái để hắn có điểm tâm kinh run rẩy từ ngữ, nhịn không được hỏi, cái này thiên kiếp cùng tứ cực thiên lôi so ra, mạnh hơn bao nhiêu? Hắn không có vấn thiên cấp cùng tứ cực thiên lôi cái nào mạnh hơn, dù sao nghe thấy tên liền biết rõ, không cách nào đánh giá. Hoàng đế mắt nhìn bên cạnh cái này cụ thể hình 4.500m bảng nhiên cự vật, trong mắt không khỏi toát ra sợ hãi thán phục chi sắc, trầm giọng nói ra, ngươi cố này thân thể cường độ đã vượt qua bình thường nhân loại mấy ngàn lần, vốn nên là tại tứ linh cảnh đột phá đạo cảnh thiên kiếp sớm hạ xuống. Ngươi vừa rồi ngưng tụ bạch hổ thánh linh, đã đạt đến tứ linh cảnh cực hạn. Nếu là có thể vượt qua thiên kiếp, ngươi đem. Hắn lời còn chưa dứt, liền bị Giang Du đánh gãy. Vượt qua thiên kiếp, ta chính là đạo cảnh. Giang Du vừa mừng vừa sợ nói, hắn vừa mới đột phá linh cảnh liền muốn thẳng vượt một cái đại cảnh giới, còn có loại chuyện tốt này? Ngươi đem mạnh như đạo cảnh. Hoàng đế đem hạ nửa câu nói ra, có chút im lặng nói, thực lực là thực lực, cảnh giới là cảnh giới, cả hai không thể cơ đũa cả nắm. Ngươi trẻ tuổi, ngươi muốn làm đến nơi đến chốn, làm từng bước ngưng tụ tứ linh, sớm muộn sẽ đạp nhập đạo cảnh. Chương 129, thiên kiếp, đế sụp đổ, cường độ linh hồn lại là cái gì đồ chơi? 2, chương 129, thiên kiếp, đế sụp đổ, cường độ linh hồn lại là cái gì đồ chơi? 2, trong lòng của hắn âm thầm cảm thán, chính mình chỉ là nằm trên giường hơn 20 năm, thế gian này làm sao xuất hiện như thế một cái quái vật? Vừa mới đột phá linh cảnh liền muốn độ thiên kiếp, có được đạo cảnh thực lực, chiến lược thẳng vượt một cái đại cảnh giới, đời này ít thấy duy nhất. Giang Du, chỉ là mạnh như đạo cảnh a, ta chỉ dựa vào ăn cũng có thể mạnh hơn đạo cảnh a. Được chưa, cho không thiên kiếp tối thể, không cần thì phí, chỉ cần kháng trụ cái này thiên kiếp là được rồi a. Giang Du ma quyền sát trưởng, ẩn ẩn lộ ra vẻ hưng phấn, cái này thiên kiếp tối thể công hiệu, có thể mạnh hơn tứ cực thiên lôi gấp bao nhiêu lần? Hắn rất hiếu kỳ. Ở giữa bầu trời lôi long lăn lộn gào thét, vô số lôi quang bao trùm phương viên mấy trăm dặm bầu trời, tại thiên kiếp dưới áp lực mạnh, thậm chí liền liền không gian chung quanh đều đi theo run rẩy. Rốt cục, một đạo so tứ cực thiên lôi không biết to lớn gấp bao nhiêu lần, uy lực không biết cường đại gấp bao nhiêu lần thiên kiếp vạch phá chân trời, phảng phất đem toàn bộ thế giới đều chia cắt thành hai nửa, từ xa xa bầu trời đánh xuống. Đến hay lắm. Giang Du cảm thụ được lâm đỉnh uy áp hạ xuống, đột nhiên đứng dậy, 4.500m cự thân thể dựng đứng ở đây, một thể kim thân tuấn ra, nâng lên kim quyền hướng phía thẳng hàng thiên kiếp đánh tới. Cái gì câu a thiên kiếp, an cự nhân một quyền. Thiên kiếp nhanh, Giang Du nhanh, nhưng có người càng nhanh. Cái này thiên kiếp nhường cho ta. Coi như Giang Du vừa mới nâng lên nắm đấm thời điểm, liền nghe bên tai truyền đến một tiếng gào thét, một đạo bóng người từ ánh mắt trước sẽ qua, xông thẳng thiên kiếp mà đi. Giang Du. Giang Du nâng lên nắm đấm giới tại trong giữa không trung, lập tức thu hồi gãi đầu một cái, nhìn qua bay về phía thiên kiếp hoàng đế, mặt mũi tràn đầy im lặng chi sắc. Ngươi thế mà còn có dư lực, ngươi thế mà còn có thể bay bắt đầu. Hắn nghe qua đoạt tiền cướp người đoạt bảo vật, còn là lần đầu tiên gặp có người đoạt thiên lôi, liền không hợp thói thường. Hoàng đế lúc đầu đã trong lòng còn có tử trí, nhưng đột nhiên bị cao nguyên cự nhân dẫn hạ thiên kiếp nhưng lại để hắn dâng lên một tia hy vọng, cái này khiến hắn không thể không nghĩ, đây có lẽ là hắn đời này chỉ có một lần cuối cùng cơ hội, tìm đường sống trong chỗ chết. Hắn đem trở thành trên thế giới này một cái duy nhất bị đạo cảnh thiên kiếp vênh hai lần người. Mệnh ta do ta không do trời. Hoàng đế buộc phát ra run run gầm hét, đốt hết cuối cùng một tia khí huyết, một mình đánh tới thiên kiếp. Một giây sau, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, thiên kiếp không có một tia dừng lại, đột nhiên đánh vào Giang Du cự thân thể bên trên. Vâng, lốp bốp sấm sét vang dội, kim thể rung động, toàn thân truyền đến tê liệt cảm rất đau. Sau đó liền không có sau đó. Lần thứ nhất bị thiên lôi hoành, có lẽ có điểm kinh hoàng, lần thứ hai bị thiên lôi hoành, có lẽ còn có chút kịch liệt đau nhức. Nhưng hắn đều lần thứ mấy, đều quen thuộc. Giang Du thể ngự kim thân, ngạnh kháng thiên kiếp, làm lôi quang chậm rãi tiêu tán về sau, hắn trơ mắt nhìn xem một đạo nhỏ bé bóng người từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống. Đưa tay vừa tiếp xúc với, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái toàn thân than cốc đen như mực hình, khí tức hoàn toàn không có, thấy không rõ bất luận cái gì bộ dáng nhân loại. "Ai, ngươi nói ngươi đi chọc giận nó làm gì?" Giang Du lắc đầu, thiện tay đem hoàng đế thi thân hướng xuống quăng ra. Dùng tơ nện gói kỹ thu lại, chớ làm mất, cũng đừng ăn. Hắn hướng về phía Hồng Chi Chu dặn dò một câu, nói thế nào cũng dạy hắn vài câu, vẫn là phải tuân thủ hứa hẹn, đem hoàng đế thi thân đưa về đại hoàng. Nhìn thấy Hồng Chi Chu phun ra một đầu tơ nện đem cháy đen thi thể kéo về xào huyệt về sau, hắn mới một lần nữa nhìn về phía bầu trời. Thứ hai đạo thiên tiếp, đạo thứ ba, đạo thứ tư liên tiếp mà tới. Một khắc không ngừng đánh vào Giang Du thân thể bên trên, kia cường hãn uy lực lần nữa khiến Giang Du kim thể sụp đổ, ra chóc thịt bong. Nhưng tương tự, cũng khiến Giang Du thân thể cường độ thẳng tắp lên cao, lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Làm chín đạo thiên tiếp toàn bộ hạ xuống về sau, Giang Du một thân cơ bắp càng cường tráng hơn vô cùng, làn da mặt ngoài hiện ra màu đồng cổ quang mang. Nếu như nói trước đó thân thể chỉ là một thân cơ bắp lộ ra cường tráng, vậy bây giờ liền thật thành khỏe đẹp cân đối đặc nhân. Hô. Giang Du nhìn thấy trên bầu trời uy áp chậm rãi tán đi về sau, không khỏi thật dài nổ ngụm trọc khí, nắm chặt nắm đấm, tiện tay một quyền đánh phía hư không, như mặt gương hư không lại ẩn ẩn xuất hiện mấy đạo nhỏ bé vết rách. Nguyên bản nắm đấm của hắn bèn bèn chỉ có thể chấn động không gian, mà bây giờ cũng đã có vỡ vụn không gian chi uy năng. Hắn tiện tay đánh đi ra mấy quyền về sau, lại nhắm mắt lại. Giữa linh hồn bên trong, một đạo cao hơn ngàn trượng bạch hổ hư ảnh hiện lên ở một mảnh trống không bên trong, chính mở to một đôi mắt hổ trợn tròn hắn. "Trừng cái gì trừng, lại trừng nuốt ngươi." Giang Du mở hai mắt ra, dưới chân nhẹ nhàng một bước, quanh thân không gian bỗng nhiên vặn mèo, 4.500m chi cao to lớn hình thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, liền xuất hiện ở ngoài 10 dặm. Không gian chi lực, muốn chính là cái này. Giang Du cảm thụ được quanh thân phụ cận trong hư không truyền đến chấn động, không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn. Có không gian chi lực, hắn tốc độ tiến lên gần như nhanh hơn gấp đôi, có thể nói hiện tại không có bất kỳ một cái nào sinh vật có thể tại dưới mí mắt hắn thoát đi. Bạch hổ chi linh xong việc, kế tiếp liền Chu Tước chi linh đi. Chu Tước chi linh có thăng hoa chi lực, nếu để cho thiên hỏa kim quyền kèm theo thăng hoa chi lực, cái kia uy lực chật chật chật. Giang Du hưng phấn nghĩ đến, trực tiếp lại ngồi trên đất, khoanh chân nhắm mắt, đem tâm thần chìm vào giữa linh hồn bên trong, trong đầu tưởng tượng lấy Chu Tước chi linh bộ dáng. Hắn còn muốn một hơi ngưng tụ tứ linh. Chu Tước, đến. Giống như ngưng tụ bạch hổ hư ảnh, một đạo cao ngàn trượng Chu Tước hư ảnh hiện lên ở hắn giữa linh hồn, như ẩn như hiện, dần dần ngưng thực. Từ trong suốt đến hơi mở, lại từ hơi mở đến ngưng thực. Coi như nhị linh sẽ phải ngưng thực thời điểm, Giang Du đột nhiên cảm giác chỗ mi tâm truyền đến một cô nhoi nhói, đại não đột nhiên run lên, tựa như gặp sét đánh trời nắng kịch liệt đau nhức vô cùng. Lúc này sắp ngưng thực Chu Tước hư ảnh trong nháy mắt vỡ vụn. Giang Du đột mở hai mắt, một tay nâng trán, trong óc truyền đến phảng phất linh hồn như tê liệt đau đớn, làm hắn không khỏi kéo ra khí lạnh, khuôn mặt đều bầm méo. Hừ. Hắn trong miệng phát ra trầm muộn hừ nặng âm thanh, cỗ này đau đớn cùng nhục thể tiền nhiệm gì thương thế cảm giác đau đều không giống nhau, tựa như là linh hồn của hắn bị ngàn cái châm nhỏ đâm xuyên, nhói nhói cảm giác sâu tận xương thủy. Ngưng tụ không được nhị linh, là linh hồn của ta cường độ không đủ sao? Giang Du ngậm, lại mờ mịt. Thân thể của hắn rất mạnh, nhưng linh hồn, đó là cái quỷ gì đồ chơi a? Linh cảnh ngưng tụ thánh thú hư linh, thế mà còn phải xem linh hồn cường độ sao? Có thể linh hồn này cường độ làm như thế nào tăng cường a? Hắn có thể dựa vào ăn tăng trưởng thân thể, nhưng lại tăng trưởng không được linh hồn cường độ a? Linh cảnh, nguyên lai là ý tứ này a? Chiêu này hoàn toàn để hắn có chút không biết nên như thế nào cho phải. Xem ra vẫn là đến tìm người sống hỏi một chút a. Giang Du thật sâu thở dài, đáng tiếc hoàng đế chính mình tìm chết, bằng không mà nói hoàng đế tuyệt đối có thể giải đáp ra hắn bất kỳ nghi vấn nào. Tìm ai hỏi? Hắn có thể hỏi người, cũng chỉ có đại hoàng trưởng công chúa. Được chưa, nhìn xem có thể hay không liên hệ đến nàng, vừa vặn đem cha nàng thi thể đưa trở về. Giang Du lắc đầu, tạm thời đè xuống một hơi ngưng tụ tứ linh ý nghĩ, quay người hướng phía cao nguyên đi ra ngoài. Lấy hắn hiện tại linh hồn cường độ vẹn vẹn có thể chứa được một linh, nếu muốn tiếp tục ngưng linh, nhất định phải nghĩ biện pháp tăng đại linh hồn cường độ. Mà biện pháp này, đoán chừng chỉ có thể từ nhân loại trong tay tìm được. Ngay tại Giang Du khởi hành trở về Hắc Hoàng Sơn cốc thời điểm, Đại Hoàng Vương triều hoàng thành truyền đến chấn động. Toàn bộ hoàng thành trên không vang lên hùng hậu trầm muộn tiếng chuông, mênh mông đung đưa truyền khắp phương viện ngàn dặm, vạn dặm. Tiếng chuông không ngừng, một vang bánh pháo ngàn vạn vang. Đây là tại tuyên cáo Đại Hoàng Hoàng Đế Băng Thiên, trưởng công chúa trong phủ. Bạch Lộ dẫn theo váy thất kinh vọt vào hoàng ước âm trong phòng, trong miệng la to lấy, điện hạ không xong, xảy ra chuyện lớn. Đang lúc bế quan trong tu luyện, hoàng ước âm mở ra một đôi trong suốt đôi mắt đẹp, trong mắt mang theo bất mãn nhìn về phía Bạch Lộ, cau mày nói, ta không phải nói mặc kệ ra cái đại sự gì đều không cần quấy rầy ta bế quan sao? Nàng từ khi bị cự nhân nhiều phiên đả kích về sau, trở lại hoàng thành liền trực tiếp tiến vào bế quan trạng thái, không để ý đến chuyện bên ngoài. Dù sao Hoàng Khắc Dương đã chết, không ai có thể cùng nàng cướp đoạt đế vị, nàng chỉ cần thường thường vững vàng bế quan tăng cường thực lực chờ đợi lấy phụ hoàng băng tiên liền tốt. Hiện nay, nàng đang đứng ở ngưng tụ tam linh thời khắc mấu chốt, lại bị Bạch Lộ đột nhiên đánh gãy, không để cho nàng miễn có chút tức giận. Cái đại sự gì có thể có bản công chúa đột phá quan trọng hơn? Bạch Lộ cẩn thận nghiêm túc nhìn xem biểu lộ tức giận Hoàng Ước Âm, thăm dò tính nói ra, hoàng đế bệ hạ băng tiên, cái này có trọng yếu không? Hoàng Ước Âm, trọng yếu? A. Hoàng Ước Âm theo bản năng trả lời một câu, hai giây sau mới phản ứng được, đột nhiên hét lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy không thể tin được biểu lộ nhìn xem Bạch Lộ, ngươi nói cái gì? Hoàng đế bệ hạ sập, cha ngươi chết rồi. Bạch Lộ lại lặp lại một lần. Làm sao có thể? Hoàng Ước Âm một mặt khó có thể tin, đại não ông tác hưởng, không phải có ngàn năm linh dược dược hiệu treo sao, làm sao lại đột nhiên chết? Cái này chết có phải hay không có chút quá đột nhiên? Mặc dù nghe thấy phụ hoàng băng hà, nhưng nàng khiếp sợ trong lòng viễn siêu tại bi thương. Bất quá cũng rất bình thường, nàng từ nhỏ đã được đưa đến Hải Giác Thiên Cung tu luyện, thẳng đến hoàng đế trọng thương nằm phía sau giường, mới trở về đại hoàng vương triều tranh đoạt đế vị. Không thể nói không có cha con chi tình, nhưng tuyệt đối sẽ không quá nhiều.